cái này đã không còn là ngàn năm trước thời đại, đây là thuộc về Hạo Thiên thời đại.
Thật sao?
Vậy thì nhìn một chút ngươi lão già này có thể tiếp được ta bao nhiêu chiêu. Giang Mạc Nhiên khinh miệt cười lạnh một tiếng.
Giang Mạc Nhiên, ngươi không muốn cuồng vọng đi nữa rồi, cái này đã không còn là ngươi thời đại.
Quang Minh Đại Tế Ti mang theo vô tận đáng sợ Hạo Thiên thần lực, dẫn đầu xuất thủ rồi.
Ma huy cái thế.
Giang Mạc Nhiên ma huy uy nghiêm, tóc rối bời tung bay.
Một đạo ma khí xâm xâm cự trưởng, mang theo hủy thiên diệt địa lực, hướng Quang Minh Đại Tế Ti vỗ vào đi.
Ung ung ba.
Khắp đại sơn bị một trưởng vỗ bể, bổ túc sân gốc, con sông, hồ.
Mà Quang Minh Đại Tế Ti phát ra hét thảm một tiếng sau đó, biến mất không thấy.
Chỉ để lại đầy trời máu tanh mùi vị, để chứng minh hắn đã bị một trưởng vỗ chết.
Xa xa, xem cuộc chiến cơ giao quang cùng một đám Hạo Thiên thần điện nhân, con mắt hạt châu cũng thiếu chút nữa trừng ra ngoài.
Đây quả thực không tưởng tượng nổi tới cực điểm.
Chỉ là một trưởng, thần điện nhân vật số 2 Quang Minh Đại Tế Ti, liền hoàn toàn hôi phi yên diệt.
Đây chính là gia chỉ có Hạo Thiên thần lực Đại Tế Ti A.
Người trước mắt, lại kinh khủng đến như thế biến thái mức độ, để cho người ta tuyệt vọng sợ hãi tới cực điểm.
Không.
Điều này sao có thể, sư phó hắn bị một trưởng gỗ chết.
Cơ giao quang phát ra thê lương khóc giống âm thanh.
Không thể tin nổi con mắt của mình.
Lục sư huynh thật là mạnh.
Mộ Anh Tuyết cặp mắt toát ra tiểu tinh tinh, đối với mình lục sư huynh cường đại, sùng bái tới cực điểm.
Một trường tiêu diệt ra chỉ Hạo Thiên thần lực Quang Minh Đại Tế Ti, này thiên hạ chi gian lại có bao nhiêu người có thể làm được.
Này! Đây là đại sư bá đệ từ sao?
Này cũng quá cường thế chứ.
Thư viện ba người cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái.
Diệp Vận cùng Cơ Hân Nhược hai nàng. Cũng là sùng bái địa nhìn về phía lúc này ma huy cái thế, quân lâm thiên hạ một loại Giang Mạc Nhiên.
Giang Mạc Nhiên người thế nào?
Nếu như là ngàn năm tiền nhân vật, cũng sẽ đối với hắn có hiểu biết.
Hắn tuyệt đối đoán bên trên một đại thiên kiêu, thiên cổ nhân kiệt.
Thiên phú kinh khủng tới cực điểm, coi như tướng so với lúc trước đại hạ nhân Hoàng Diệp Tín, cũng sẽ không kém quá nhiều.
Ở ban đầu hoang cổ đại lục, tu luyện giả còn lắc đắc không có mấy thời đại.
Hắn kế Diệp Tín sau đó là toàn bộ đại lục cái thứ nhì đột phá đến du củ cảnh cường giả tuyệt đỉnh.
Hắn là kế Diệp Tín sau khi biến mất, đại lục đệ nhất cường giả.
Đáng tiếc, hắn vẫn lạc quá nhanh, Diệp Tín biến mất mới mấy năm, hắn cũng chưa có bất cứ tin tức gì.
Giống như Diệp Tín một dạng thần bí biến mất.
Lấy được xá thân thành ma đại pháp, hắn liền hết ngày dài lại đêm thâu địa tu luyện.
Lúc này, đã đạt đến thần hải cảnh nhất trọng thiên tu vi.
Thực lực, càng là vượt xa thần hải cảnh đỉnh phong. Thậm chí là tử phụ cảnh sơ kỳ cường giả cũng không bằng hắn.
Phải biết, hắn tu luyện nhưng là thiên cổ ma công.
Ở phàm trần, chính là ngược thức ăn chu diệt cục.
Thư viện sau núi, Lương Đình.
Im lặng tiểu tử này, không có ném ta mặt.
Diệp Tín sắc mặt rốt cuộc lộ ra vẻ đắc ý nụ cười.
Giống như là một người cha đang khoe khoang con mình như thế.
Chúc mừng đại ca, im lặng không chỉ có khôi phục bình thường, hơn nữa thực lực cao hơn một tầng lầu.
Phu tử cười tủm tỉm chúc mừng nói.
Phu tử cùng Giang Mạc Nhiên tự nhiên nhận biết, đối với hắn khôi phục bình thường, thực lực đại tăng, cảm thấy phi thường cao hứng.
Lúc này, thư viện tam đệ tử Chu Hiền tới bẩm báo, phu tử, đại sư bá, có một cái thiếu nữ áo đỏ, nói yêu cầu gặp đại sư bá.
Thiếu nữ áo đỏ thiên phú quá mạnh mẽ, còn nhỏ tuổi thì có huyền đan cựu chuyển đỉnh phong tu vi, nhìn một cái liền không là người bình thường.
Nếu không, Chu Hiền cũng không khả năng tới truyền đạt quấy rầy hai người.
Để cho nàng đi vào đi.
Diệp Tín gật đầu một cái.
Rất nhanh, Diệp Hồng Lăng liền bị Chu Hiền dẫn tới sau núi Lương Đình.
Đệ tử Diệp Hồng Lăng, bái kiến sư tổ.
Mới vừa vào Lương Đình, Diệp Hồng Lăng liền quỳ lạy trên đất hành lễ.
Người kêu ta sư tổ.
Diệp Tín khẽ to mày.
Gia sư Diệp Khinh Vũ, nữ đế cung nữ đế.
Diệp Hồng Lăng báo ra thân phận.
Người nói cái gì?
Người là Vũ Nhi đệ tử.
Nhất thời, Diệp Tín lộ ra vô cùng kích động vẻ.
Mau nói cho ta biết. Sư phụ của ngươi bây giờ đang ở phương nào?
Sau đó Diệp Hồng Lăng đem nữ đế bị vực ngoại chi ma bao vây thiên đế sơn sự tình, toàn bộ nói cho Diệp Tín.
Hừ, chính là một cái tiểu ma thằng nhóc, cũng dám vây khốn ta Diệp Tín đệ tử, tìm chết.
Diệp Tín sắc mặt trở nên rét lạnh đứng lên.
Hắn cho nữ đế gọi là Diệp Khinh Vũ, cùng nữ nhi mình Diệp Khinh Thường kém một chữ, có thể thấy sớm đưa nàng nhìn tới vì mình nữ nhi ruột thịt.
Không có một cha, nghe nói nữ nhi mình chịu khổ, vẫn có thể giữ trấn tĩnh.
Nhị đệ, người giúp ta chiếu cố Hồng Lăng, ta đi một chút thiên đế sơn một chuyến.
Nói xong, Diệp Tín bóng người liền biến mất ngay tại chỗ.
Chương 62, Hạo Thiên mặt núi thực.
Hoang cổ đại lục trên 9 tầng trời, có một tòa mỹ lệ phi phàm thần quốc, là Hạo Thiên thần cư chi địa.
Thần quốc trung tiên khí hòa hợp, kỳ hoa dị thụ, phi lưu thác nước, tiên hạc thành đoàn, quỳnh lâu ngọc vũ, tựa như ảo ngộng, đẹp đẽ cực kỳ. Thật lớn ánh sáng trong thiên cung, thánh thần sừng sững trên ghế, có một cả người đắm mình trong thánh khiết quang mang hoa lệ nữ tử, uy nghiêm ngồi ở phía trên. Nàng có phi thường tinh xảo đẹp đẽ gương mặt, thon dài thân thể mềm mại, cao quý khí tức thánh khiết. Thu thủy vì thần ngọc làm xương, mỹ nhân điên đảo tâm thần. Đem tuyệt thế tiên dung, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được vô cùng tự đi xấu hổ. Nếu như Diệp Tín ở chỗ này, nhất định sẽ nhận biết người trước mắt là ai. Đúng là hắn ngày đó cưng chịu đệ nhất thiên hạ mỹ nhân, Đông Hải Diệu Huyền các thánh nữ Ngộng Xương Hoa. Một cái mỹ để cho Diệp Tín cũng không thể tự thoát ra được nữ nhân. Lúc này nàng, cũng là hoang cổ đại lục trung bị vạn dân tín ngưỡng Hạo Thiên, thần quốc cùng Hạo Thiên thần điện chủ nhân. Thiên cung 99 tầng dưới bậc thang. Bốn cái người mặc hoàng kim chiến giáp nam tử khôi ngô, quỳ lạy ở nàng dưới chân, lắng nghe nàng ý chí. Ở trước mặt Hạo Thiên, bọn họ căn bản không dám có bất kỳ một tia bất kính ý. Ở thần quốc trung, khống chế thế giới pháp tắc Hạo Thiên, liền là nhân vật vô địch. Nghịch Thiên con gái còn không có giết chết sao? Lúc này Hạo Thiên Ngộng Xương Hoa, không giận tự uy, bị dọa sợ đến phía dưới bốn đại thần tướng run lẩy bẩy. Hạo Thiên uy nghiêm càng ngày càng làm người ta sợ hãi rồi. Tạm thời còn không có. Các thần tướng chiến uy nguy nói. Nữ nhân này, có thể là phi thường cay độc, không cẩn thận liền là sinh không như tử thần phạt hàng thân. Hừ, không dùng cái gì, một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương cũng không bắt được. Ngộng Xương Hoa sắc mặt rét lạnh, nổi giận đùng đùng quát lên. Quanh thân bao phủ sáng chói thần quang, không ngừng dâng lên. Đối với nàng mà nói, Mộ Anh Tuyết tầm quan trọng so với nhân gian phu tử còn lớn hơn rất nhiều. Mộ Anh Tuyết mới là nàng hoàn toàn nắm giữ thế giới hoang cổ tối đại chướng ngại. Chiếm đoạt đem thể nội thế giới căn nguyên, nàng liền có thể thực sự trở thành thế giới hoang cổ chân chính chủ nhân. Cho dù rời đi thần quốc cũng có thể sử dụng thế giới pháp tắc, cũng không cần lại sợ phu tử cái kia láo ra hỏa. 900 năm trước, Ngộng Xương Hoa liên thủ với Cơ Phách, đánh bại hoang cổ đại lục thiên đạo. Ngộng Xương Hoa được cắn nuốt hoang cổ thiên đạo thế giới căn nguyên, thành lập thần quốc, trở thành Hạo Thiên. Nhưng, ban đầu, nàng cũng không hoàn toàn đem thế giới căn nguyên chiếm đoạt hoàn chỉnh. Cũng bởi vì như vậy, nàng không cách nào rời đi thần quốc chung sử dụng thế giới pháp tắc, không cách nào vận dụng thiên nhãn quan sát cả thế giới tình huống. Cũng chỉ có thể thành lập Hạo Thiên thần điện, vì nàng gom nhân gian tình báo. Hoang cổ thiên đạo tàn thế hệ thừa kế giới căn nguyên, hạ xuống nhân gian. Cuối cùng, dưới cơ duyên xảo hợp, chuyển thế thành Mộ Anh Tuyết. Ngộng Xương Hoa, muốn giết Mộ Anh Tuyết, chính là tham lam trong cơ thể nàng cuối cùng một thế giới tia căn nguyên. Nghịch Thiên con gái không biết tại sao, thần điện người càng là đuổi giết nàng, nàng thực lực trở nên càng cường đại. Bên người nàng còn có thật nhiều đồng bạn hỗ trợ, thậm chí là phu tử đệ tử cũng xuất thủ, rất khó đánh chết. Hơn nữa, càng làm người ta ngoài ý muốn là, Giang Mạc Nhiên tên kia lại trốn ra thiên lao, còn khôi phục tứ chi, càng làm một chiêu trong nháy mắt miểu sát quang minh đại tế ti. Một tên trong đó thần tướng chiến nguy nguy giải thích. Giang Mạc Nhiên, không nghĩ tới ngươi cái này bị bản chủ quên mất con kiến hôi, bây giờ trở thành trở ngại. Ngộng Xương Hoa sắc mặt trở nên cực kỳ khó xem. Sớm biết, nàng hẳn ở 800 năm trước liền giết hắn. Đi, nói cho Vương Thiên Đằng tên kia, để cho hắn tự mình xuất thủ, tập hợp Hạo Thiên thần điện tất cả lực lượng, cần phải đem cô gái này chém chết. Ngộng Xương Hoa sát ý lăng nhiên địa phân phó nói. Mộ Anh Tuyết quan hệ đến nàng có thể hay không hoàn toàn nắm giữ thế giới hoang cổ. Bất kể bỏ ra giá cả cao bao nhiêu, cũng muốn giết chết nàng, tước đoạt thế giới căn nguyên. Trong lòng Ngộng Xương Hoa, có một cái âm mưu lớn hơn. Hoàn toàn khống chế thế giới hoang cổ sau, liền có thể cắn nuốt cả thế giới, đem đầy đủ mọi thứ biến thành nàng dưỡng liêu. Lợi dụng cả thế giới năng lượng, nàng liền có thể nhất cử thành thần, thành là chân chính ngự trị cửu thiên, vĩnh sinh bất tử thần. Nếu không, nàng cũng sẽ không ở lại hoang cổ đại lục cái này địa phương nhỏ, sớm đi theo Cơ Phách đi còn lại đại thế giới, tu luyện nhanh hơn. Thần chủ, phía dưới còn truyền tới một tin tức, đột nhiên xuất hiện một cái Diệp gia thủy tổ, đem chính đạo toàn diệt, kiếm thánh Liễu Mộ Bạch cũng chết ở trong tay hắn. Thậm chí, Diệt Cơ thị hoàng thất thần bí nhân, rất có thể cũng là người này. Hạo Thiên đại thần quan hoài nghi, người này chính là biến mất ngàn năm Diệp Tín, hắn trở lại. Dựa theo hắn xuất thủ năng lượng phòng trường, hẳn ở tử phủ cảnh đỉnh phong thực lực. Hoàng Kim thần đem phía dưới truyền tới tin tức bẩm báo nói. Là Chiêm Châu lĩnh nam cái kia Diệp gia thủy tổ sao? Ngộng Xương Hoa sững sờ, hơi nhíu mày hỏi. Chính là người này. Kết hợp Giang im lặng phục hồi như cũ, thực lực đại tăng tình huống đến xem, hẳn là ngàn năm trước cái kia bạo quân. Hoàng Kim thần đem nói. Ngộng Xương Hoa cả người lâm vào ngắn ngủi trong trầm tư. Sau đó thanh âm lạnh lùng nói, Diệp Tín, không nghĩ tới ngươi không có chết, trả lại. Ha ha, ngàn năm không thấy, ngươi lại trở nên yếu đi, chỉ có tử phủ đỉnh phong thực lực. Bản chủ đã sớm vượt qua ngươi. Ngươi đây là hồi đi tìm cái chết sao?
Mặc dù cùng Diệp Tín đã từng là vợ chồng, còn có một tử. Nhưng căn bản không có bất kỳ cảm tình gì. Nàng cũng là vì tham mộ quyền lợi, mới vận dụng sắc đẹp câu dẫn Diệp Tín. Diệp Tín cùng Lý Nguyệt Nga giữa mâu thuẫn, nàng đã từng cũng ở trong bóng tối gió thổi lửa cháy. Bất kể như thế nào, nhất định phải giết Diệp Tín cái này bạo quân. Không giết hắn, bản chủ trong lòng khó an. Ngàn năm trước, Diệp Tín để lại cho thế nhân sợ hai bóng mở cảm quá lớn. Liên lúc này đoán mộng xương hoa cảnh giới vô lượng, ở thần quốc vận dụng thế giới chi lực, có thể phát huy ra niết bàn thực lực. Nhưng vẫn đối Diệp Tín kiêng dè không thôi. Chỉ có hắn đã chết, trong lòng nàng mới có thể dẹp yên. Đi xuống đi. Mộng xương hoa phất phất tay. Ừ. Còn có việc sao? Thấy bốn người không lui ra, Mộng xương hoa nhướng mày nói. Thần chủ, có Giang Mạc Nhiên bảo vệ, Vương Thiên Đẳng tên kia không dễ giết kia Mộ Anh Tuyết. Một tên trong đó thần tướng nói ra chính mình lo âu. Giang Mạc Nhiên có thể là có thể đấm phát chết luôn Quang Minh Đại Tế Ti. Như vậy nha. Nếu hắn là ngươi sư đệ, liền từ ngươi đi đối phó hắn đi. A, ta hạ phàm đi đối phó hắn. Tối bên phải hoàng kim sắc mặt của thần tướng đại biến. Hắn hối hận a, tại sao phải ở không đi gây sự a? Hiện tại chính mình hại mình đi. Hừ, ngươi sợ. Mộng xương hoa lạnh giọng hừ nói. Hoàng kim thần đem bị dọa sợ đến cả người phát run. Hạo thiên người phải sợ hãi lúc này phu tử, không dám hạ phàm, bọn họ cũng sợ a. Chỉ cần phu tử vừa ra tay, bọn họ chắc chắn phải chết. Cho nên, bọn họ mới có thể một mực núp ở thần quốc trung, không dám hạ phàm. Tất cả mọi chuyện, đô chỉ huy Hạo thiên thần điện đi hoàn thành. Thần chủ, ta lập tức hạ phàm, giết Giang Mạc Nhiên tên kia. Bất quá, Hạo thiên lên tiếng, hoàng kim thần đem cũng không dám không nghe mệnh lệnh. Chỉ có thể bất đắc dĩ lĩnh mệnh. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, phu tử lao già này sẽ không theo liền xuất thủ. Hắn một khi xuất thủ, toàn bộ hư không cũng sẽ vỡ nát, nhất định tạo thành sinh linh đồ thán. Này cũng là không phải hắn tác phong. Mộng xương hoa an ủi, ngay sau đó lại nói. Ngược lại là ngàn năm trước cái kia bạo quân. Bản chủ đối với hắn hiểu rõ vô cùng, nếu như là hắn muốn làm việc, tuyệt đối sẽ không chiếu cố đến sinh linh đồ thán, trực tiếp sẽ xuất thủ. Hạ phàm sau đó, ngươi nhất định phải cẩn thận hắn. Nhân gian có một cái sâu không lường được phu tử, bản chủ lại không thể hạ phàm chém chết hắn. Các ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp, đưa hắn dẫn lên thần quốc, sau đó ta tự mình giết hắn đi, kết thúc giữa chúng ta ngàn năm ân oán. Chỉ có Diệp Tín chết, Mộng xương hoa mới có thể an tâm. Nàng nhất định phải nghĩ biện pháp đem Diệp Tín dẫn lên thần quốc tới. Chương 63, Hàng Lâm Thiên Đế Sơn, thầy trò gặp nhau. Thiên Đế Sơn, hoang cổ đại lục cấm địa một trong, ngay cả thiên nhân cảnh tu luyện giả, cũng không có can đảm tùy ý xông vào. Ngay tại hôm nay, trên vòm trời hư không đột nhiên vỡ nát. Một vị uy nghiêm bá đạo, vĩ đại như thần bóng người, đi trong hư không đi ra. Ung ung ba. Diệp Tín cưỡng ép xông vào, kinh động bố ở thiên đế trên đỉnh núi huyết sát ma trận. Nhất thời, đáng sợ huyết quang bao phủ toàn bộ thiên địa. Một cổ ngút trời đáng sợ ma lực hướng hắn phun trào mà tới. Nay cổ lực lượng chi cường đại, tới cái thế giới này cực hạn. Tiểu tiểu ma trận, cũng dám ở trước mặt ta xí uy. Diệp Tín hừ lạnh một tiếng. Quanh thân phun trào ra một cổ sáng chói thần quang, đem huyết sát ma trận công kích, toàn bộ tịnh hóa. Sau đó, giơ tay lên một trường, số 10 km sừng sững dãy núi vỡ nát một mảng lớn. Để cho dưới núi dân cư môn, vô hạn bắt đầu sợ hãi. Thần lại nổi giận. Mà kêu huyết sát ma trận, cũng ở đây một dưới lòng bàn tay, bị toàn bộ phá hủy. Trận phá, Diệp Tín bước hướng nữ đế cung đi. Huyết ma trong động, đang bị Ân Ngạo Nguyệt hầu hạ vực ngoại chi ma đã bị kinh động. Cái gì? Có người phá bổn tọa huyết sát ma trận. Vương ngoại chi ma cả người cũng xảy ra cực lớn trong khiếp sợ. Hắn không thể tin nổi, ở nơi này yếu tiểu thế giới chung, lại có nhân rách rồi hắn bày ma trận. Người đi xem một chút, là người nào dám lớn mật như thế, phá hư bổn tọa chuyện tốt. Vương ngoại chi ma nghiêm nghị hướng về phía Ân Ngạo Nguyệt nói. Nữ đế nhưng là vương ngoại chi ma vừa ý tuyệt cao đỉnh lô, âm nguyên khí đậm đà vô cùng. Hắn làm sao có thể cho phép nữ đế được người cứu đi? Để cho hắn mấy năm nay công phu uông phí. Nhưng là ta không đánh lại kia tiện nữ nhân, chớ nói chi là bây giờ lại tới một có thể phá huyết sát ma trận cường giả. Ân Ngạo Nguyệt vẻ mặt cấp sắc nói. Này là không phải để cho nàng ra đi chịu chết sao. Bổn tọa ở bên trong cơ thể ngươi gieo xuống một viên ma chủng, nếu như vô tình gặp hắn nguy hiểm tính mạng, khởi ra ma chủng phong ấn, tiểu thế giới này nhân, tuyệt là không phải đối thủ của ngươi. Vương ngoại chi ma tự tin cười nói. Ngay sau đó, hai tay ngưng tụ một viên màu đen ma cầu, bắn vào rồi Ân Ngạo Nguyệt trong cơ thể. Nữ đế cung đang nằm ở lạnh trên giường, đến một thân đơn bạc màu trắng quần ngủ, lộ ra như ngọc sáng bóng chân đẹp nữ đế, đột nhiên đã bị kinh động. Huyết sát ma trận bị phá. là ai xuất thủ? Nữ đế mở ra đôi mắt đẹp, lộ ra vẻ kinh ngạc. Vừa lúc đó, một đạo vĩ đại bóng người rơi vào trước người của nàng, bình tĩnh nhìn chằm chằm nàng. Lúc này, nữ đế cả người ngây ngô ở nơi đó, thời gian phảng phất dừng lại như thế. Nàng lặng lặng nhìn Diệp Tín, cao ngạo nữ đế lại chảy ra nước mắt. Sư phụ, là ngươi sao? Ngươi trở lại. Nữ đế thân thể mềm mại không khỏi có chút run rẩy. Nàng nhớ nhung rồi 1000 năm bóng người, nay nhật xuất hiện ở trước mắt nàng. Lúc này trái tim của nàng tỉnh, khó mà bình phục. Ừ, Vũ Nhi, là vi sư, ta đã trở về. Diệp Tín nhàn nhạt gật đầu một cái. Cái kia chính mình đã từng cứu bé gái, bây giờ đã trưởng thành, đình đình ngọc lập. Đột nhiên, nữ đế nghĩ tới điều gì như thế, vội vàng nói, Hồng Lăng đây nên nha đầu chết tiệt kia, nàng nhất định không có nghe ta lời nói. Sư phụ, chúng ta mau rời đi, Thiên Đế Sơn trung ẩn nút có một tôn vực ngoại chi ma, chúng ta căn bản không phải là đối thủ, hắn quá mạnh mẽ. Nữ đế liên y phục cũng không kịp đổi, liền vội vàng thoáng hiện đến trước người Diệp Tín, kéo tay hắn, muốn mau rời khỏi Thiên Đế Sơn. Vực ngoại chi ma, nàng gặp qua một lần, đó là làm người tuyệt vọng kinh khủng. Nhưng vào lúc này, một đạo nhu mì tiếng cười vang lên rồi. Sư muội, hảo nha, lại có thể có người tới cứu rồi ngươi. Sư tỷ ta muốn nhìn, là người nào lớn mật như thế, lại chạy tới Thiên Đế Sơn cứu ngươi. Hư không một trận rung động, một vị yêu mị tuyệt sắc mỹ nhân xuất hiện ở trước người hai người. Làm Ân Ngạo Nguyệt nhìn thấy nữ đế nam nhân bên người lúc, nàng cả người đều trợn tròn mắt. Quyến rũ trên mặt, lộ ra vô hạn vẻ kinh hoàng. Sư phụ, ngươi không có chết. Ngươi tới Thiên Đế Sơn rồi. Nhìn Diệp Tín, Ân Ngạo Nguyệt bị dọa sợ đến thôn thôn thổ thổ nói. Đối với Diệp Tín, tam đệ tử trong lòng Ân Ngạo Nguyệt vẫn còn có chút kính sợ. Nếu như Diệp Tín bất tử, nàng tuyệt không dám phản bội Diệp Tín, đối phó nữ đế. Hừ, ngươi cái này nghiệt đồ, rất nhớ vi sư từ sao? Diệp Tín lạnh lùng hừ nói. Ân Ngạo Nguyệt bị dọa đến quỳ trên đất. Đệ tử không dám, sư phụ không có chết, đệ tử cũng rất vui vẻ. Lúc này Ân Ngạo Nguyệt trong lòng ngũ vị tạp trần. Sư phụ còn sống, không biết là hẳn cao hứng, hay lại là phải làm thất vọng. Đối với Diệp Tín cái này sư phụ, nàng vẫn tương đối tôn kính. Nhưng trong lòng vừa hận hắn thiên vị, đem Nhật Nguyệt Đường Không Duy Ngô Độc Tôn công chỉ chuyển cho nữ đế. Vi sư không có ở đây thời điểm, ngươi vì sao phải kể cả người ngoài hãm hại Vũ Nhi? Diệp Tín lạnh giọng nói. Đối mặt Diệp Tín trách móc, đột nhiên Ân Ngạo Nguyệt đứng dậy, sắc mặt trở nên vặn vẹo dữ tợn. Kích động hét, đồng dạng là ngươi đệ tử, sư phụ tại sao ngươi muốn thiên vị, đem Nhật Nguyệt Đường Không Duy Ngô Độc Tôn công chỉ chuyển cho thất sư muội? Ta chỉ muốn hồi nên được đồ vật, có lỗi gì? Nàng đối Diệp Tín oán khí, lúc này toàn bộ giống lên. Ngươi cho là ngạo thế quyết không bằng Nhật Nguyệt Đường Không Duy Ngô Độc Tôn công? Hừ, ta lại thu phục ngươi môn làm đệ tử, liền nhất định sẽ làm được đối xử bình đẳng. Ngạo thế quyết, giai đoạn trước uy lực có hạn, nhưng đại thành sau đó, căn bản không yếu hơn Duy Ngã Độc Tôn công. Ngươi cái này nhiệt độ không cố gắng tu luyện, ngược lại quái vi sư thiên vị. Diệp Tín nén giận sử xuất ngạo thế quyết tối cao tầng thứ, ngạo thế thiên địa. Ung ung ba. Bên ngoài một mảng lớn sơn, bị Diệp Tín một trưởng vỗ thành nát bấy. À. Ân Ngạo Nguyệt sợ ngây người. Nàng căn bản không nghĩ tới, ngạo thế quyết làm đi ra uy lực, cư nhiên như thế kinh khủng. Lúc này, nàng toàn bộ nội tâm cũng hỏng mất. Sư phụ căn bản không có thiên vị đối đãi nàng. Nàng không phải là sai qua sư phụ. Nội tâm của nàng hoàn toàn chấn động lên. Sư phụ, là ta trách lầm ngươi. Ân Ngạo Nguyệt quỳ xuống trước mặt Diệp Tín, sám hối nói. Ngươi cái này nghiệt đồ, ngươi đã bị ma tính bị lạc bản tính, còn không đuổi mau tỉnh lại. Diệp Tín quát lạnh một tiếng. Vẻ này để cho người ta tính kinh tởm cùng dục vọng phóng đại ma tính, bị lực lượng vô hình làm vỡ nát. Mặc dù Ân Ngạo Nguyệt ghen tị nữ đế, nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ tới phản bội sư môn, ám hại sư muội. Bất quá, nàng lầm vào ma động gặp vực ngoại chi ma. Tại hắn ma tính mê hoặc hạ, đêm này cổ ghen tị tình vô hạn phóng đại, nàng bị ma lợi dụng. Lúc này, Ân Ngạo Nguyệt hoàn toàn thanh tỉnh lại. Nàng chảy ra thống khổ nước mắt. Nàng vô cùng hối hận mình làm sai rồi rất nhiều chuyện. Một vật nào cũng là không đáng giá tha thứ sự tình. Sư phó, đệ tử lại bởi vì ghen tị chi tâm, bị kia vực ngoại chi ma mê muội, thiếu chút nữa hại chết thất sư muội, tội đáng chết vạn lần. Đệ tử đã không mặt mũi nào lại sống trên thế giới này, hy vọng kiếp sau còn có thể làm sư phụ đệ tử. Nói xong, Ân Ngạo Nguyệt lại một trưởng vô ở trên trán mình, tướng môn tâm đập nát. Nhất thời, máu tươi phun trào, ngã xuống trong vũng máu. Sư phụ, có thể hay không mau cứu sư tỷ? Nữ đế có chút gấp nói. Nhìn sư tỷ chết thảm hình ảnh, nàng có chút không đành lòng. Tự sát, có lẽ đối với nàng mà nói, là một cái tốt nhất cứu rồi đi. Nàng bị ma đầu làm đủ, lại làm rất nhiều chuyện sai lầm, cảm giác đã không mặt mũi nào sống trên thế giới này rồi. Yên tâm, linh hồn nàng vẫn còn, ta để cho nàng chuyển thế trọng sinh, rửa sạch sẽ ma đầu tác dụng ở trên người nàng khảng đồ bẩn. Tư tưởng tới ra, Ân Ngạo Nguyệt muốn từ bản thân lấy thân thị ma sự tình, liền cảm thấy vô cùng chán ghét. Thân thể nàng đã không làm tịnh, cộng thêm từng làm qua sự tình, thật xin lỗi sư môn, nàng manh phát rồi tự ý, không muốn lại cầu thả sống trên thế giới này. Diệp Tín cũng chỉ có thể tắt thành nàng. Nghệ tinh nàng thành tâm hối cải, hơn nữa cũng là bị ma bị lạc tâm trí, mới làm ra những thứ này chuyện. Diệp Tín xuất thủ để cho nàng chuyển thế, quên mất kiếp trước bẩn thỉu thống khổ trí nhớ. Ngạo Nguyệt, ngươi đi được rồi, kiếp sau ngươi chính là đệ tử của ta. Diệp Tín hơi có chút thương cảm nói. Phảng phất nghe sư phụ lời nói, Ân Ngạo Nguyệt mang theo nụ cười an tâm mà thẳng bước đi. Hừ, ta muốn nhìn ngươi cái này vượt ngoại chi ma là vật gì, không chỉ có vây khốn Vũ Nhi, bây giờ lại hại chết ta một cái đệ tử. Diệp Tín cả người sát ý lăng nhiên. Lúc này, đối với cái này cái hại chết chính mình tam đệ tử vượt ngoại chi ma, thống hận tới cực điểm. Phải giết chết cho thông khoái. Nếu không, khó mà xả được cơn hận trong lòng. Chương 64, huyết sát ma thần. Một giới chi chủ. Cho cười. Vũ Nhi, ngươi chờ ở nơi này vi sư, ta đi trước làm thịt cái kia vượt ngoại chi ma lại nói. Diệp Tín sát cơ lẫm nhiên mà nhìn phong ma chi địa. Sư phụ, ma đầu kia quá lợi hại, ngươi đi trước là rất nguy hiểm. Sắc mặt của nữ đế đại biến, vội vàng nói. Đối với vượt ngoại chi ma kinh khủng, nàng có thật sâu thể ngộ. Ở trước mặt hắn, nữ đế liền ý tưởng phản kháng cũng không sinh được tới. Làm người tuyệt vọng sợ hãi tới cực điểm. Nàng không nghĩ chính mình sư phụ trước đi mạo hiểm. Chính là một cái tiểu ma thằng nhóc, vi sư còn không coi vào đâu. Đi đi chốc lát thì trở lại. Diệp Tín trong mắt mang theo khinh thường thần sắc. Sau đó tại chỗ biến mất. Nữ đế nhất thời một trận cuống cuồng, trong lòng lo lắng này chính mình sư phụ an nguy. Vô tận u minh tử khí, quần quần phun trào. Nơi này, giống như huyết một loại màu đỏ nhạt, ý lạnh âm u, làm người ta trong lòng không ngừng phát thấm, run lẩy bẩy. Không nghĩ tới, cái này u minh động là có khác động thiên, là thiên ngoại nơi. Diệp Tín hơi có chút kinh ngạc. U Minh Động, thực ra đã không tính là hoang cổ đại lục, mà là một cái thế giới khác, thiên ngoại nơi. U Minh Động, cũng là liên tiếp một cái thế giới khác cùng hoang cổ đại lục đường hầm không gian nơi. Trong lúc bất chợt, một cổ ma huy thật lớn thanh âm, ở Diệp Tín bên thai quần quận vang lên, hèn mọn thổ dân, ngươi phá hư bổn tọa chuyện tốt, không chỉ không có lập tức thoát được xa xa, còn dám xông vào U Minh trong động chịu chết, ha ha, thật là thật quá ngu xuẩn. Ngay sau đó, một đạo cao lớn sừng sững ma ảnh xuất hiện ở trước mặt Diệp Tín. Sát cơ lẫm nhiên điệu tử nhìn chòng chọc hắn. Lúc này vượt ngoại chi ma trong lòng cũng rất giật mình. Cái này hèn mọn thổ dân có hay không điên rồi? Dám chạy đến U Minh Điện đi tìm cái chết. Cho dù hắn bị phong ấn, nhưng là có động hư cảnh thực lực. Đối phó chính là một cái tử phụ lực lượng cực hạn tiểu thế giới thổ dân, còn là không phải dễ như trở bàn tay. Hèn mọn. Diệp Tín không khỏi cười cười. Cái từ ngữ này hắn còn lâu chưa có nghe nói qua rồi, cũng chỉ có mới vừa vào thần ma thiên giới thời điểm nghe bài kiến. Nói với hắn hai cái này từ thần hoặc ma, cũng đã sớm bị hắn đập chết. Từ nay về sau, không có ai còn dám ở trước mặt Diệp Tín nói hèn mọn cái từ này. Nay cửu thiên thập địa, thần ma hai giới bên trong, đã không có người dám ở trước mặt ta nói hèn mọn. Không nghĩ tới, hôm nay ngươi này tiểu ma thằng nhóc, lại còn ở trước mặt ta nói hèn mọn, thật là buồn cười. Diệp Tín lộ ra nụ cười quỷ dị. Không nhìn ra là mừng hay giận. Dám ở trước mặt bổn tọa nói ẩu nói tả, hèn mọn. Hèn mọn hai chữ vừa mới đọc lên miệng tới. Diệp Tín trong phút chốc trực tiếp xuất thủ. Lòng bàn tay ngưng tụ một cổ hủy thiên diệt địa năng lượng, chợt công kích về phía vực ngoại chi ma. A, vực ngoại chi ma không phải là đối thủ, tựa hồ cái này khung xương cũng bị đánh nát rồi, trực tiếp ngã xuống trên đất kêu thảm lên, đem hèn mọn hai chữ khó khăn lại nuốt xuống. Diệp Tín tôi ghét người khác tự nhủ cái này hai chữ. Nghe gặp một lần, liền không chút lưu tình trực tiếp xuất thủ. Đánh tới hắn không thể lại nói ra hai chữ này mới thôi. Bây giờ, ngươi biết giữa chúng ta, ai mới là hèn mọn sao? Diệp Tín nói một cách lạnh lùng. Ngươi đây là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, bổn tọa bị phong ấn, mới là không phải đối thủ của ngươi. Ngươi cũng đã biết bổn tọa thân phận. Lúc này trong lòng vực ngoại chi ma nhưng là quá sợ hãi. Coi như mình bị phong ấn, nhưng là có động hư cảnh thực lực a. Nhưng tại sao liền bị tiểu thế giới này thổ dân một trường đánh bại? Hắn cũng không thể tin được, đây là sự thật. Nhưng hắn vẫn là rất rõ ràng, trước mắt căn bản là không phải người trước mắt đối thủ. Vì vậy không thể không nhắc ra thân phận của mình. Hy vọng có thể hù dọa đối diện. Ha ha, ngươi có cái gì kinh thiên động địa đại thân phận? nói ra ta nghe nghe. Diệp Tín bị cái này tiểu ma thằng nhóc chọc cười. Lại nên cầm thân phận tới dọa chính mình. So với thân phận, này cửu thiên thập địa ai có thể hơn được hắn. Nói ra tên ta hù dọa ngươi giật mình. Ta là chí tôn vô thượng huyết sát ma thần, huyết ma giới chi chủ. Huyết sát ma thần đắc ý cao ngạo nhìn Diệp Tín, báo ra chính mình vĩ đại nhiếp nhân thân phận. Hắn chính là thống trị nhất phương tiểu thiên giới chủ. Huyết sát ma thần. Nhất giới chi chủ. Ha ha, trò cười. Chẳng lẽ ta Diệp Tín chán nản đến, bây giờ chính là một cái tiểu ma thằng nhóc tục danh, cũng có thể hù dọa ta trình độ. Diệp Tín cười một cái tự dễ ước. Hừ, một mình ngươi thổ dân, há có thể minh bạch ta huyết sát ma thần lợi hại. Ngươi nhưng là biết, bổn tọa bị phong ấn trước tu vi cảnh giới, đạt tới loại nào kinh khủng cảnh giới. Một cái tát là có thể đập chết ngươi. Biết đối diện ghét hèn mọn cái này hai cái từ, huyết sát ma thần hay lại là biết điều địa tóm tắt hai cái này từ. Loại này bị đập nát xương đều cảm giác quá thống khổ rồi. Không muốn ở trước mặt ta trang chính mình rất nhu bức, coi như ngươi bị phong ấn trước, cũng bất quá vừa mới bước vào chân ma cảnh giới. Diệp Tín còn không khách khí nói ra hắn tu vi cảnh giới. Chân ma cảnh. Ở thần ma thiên giới chung, liền cho hắn sách giày cũng không có tư cách. Ngươi. Làm sao ngươi biết ta cảnh giới tu vi? Huyết sát ma thần bị sợ hết hồn. Hắn căn bản không có ngờ tới, Diệp Tín lại có thể nói ra hắn cảnh giới tu vi. Hắn một cái thổ dân, dựa vào cái gì nhìn thấu chính mình cảnh giới. Chẳng lẽ hắn giấu giếm thực lực. Nhưng thật ra là một cái thành thần thành ma cường giả. Ngươi ngàn vạn lần không nên, lợi dụng ta một cái đệ tử, đi đối phó ta khác một cái đệ tử. Người bên cạnh sinh tử ta không quan tâm, nhưng cùng ta có quan hệ nhân, ai dám đả thương bọn họ, liền là muốn chết. Đột nhiên Diệp Tín trong tròng mắt tràn đầy ác liệt sát ý. Nếu như ngay cả thân nhân mình bằng hữu đều không cách nào bảo vệ, kia cho dù chính mình mạnh hơn nữa lại có ý nghĩa gì. Thiên nhi tử, cũng là lúc này Diệp Tín trong lòng lớn nhất đau. Chỉ bằng ngươi có thể giết ta. Bổn tọa đã tu luyện thành bất tử ma thể. Coi như thiên giới nữ chiến thần lăng vì tiên tử, cũng không thể diệt ta ma thể, chỉ có thể phong ấn bổn tọa nơi này. Ngươi chính là một thế giới nhỏ thổ dân, ngươi có thể diệt ta ma khu. A. Huyết sát ma thần còn muốn kể một ít cuồng vọng khoác lác, nhưng Diệp Tín căn bản không cho hắn cơ hội lại nói, trực tiếp xuất thủ. Ngưng tụ lúc này Diệp Tín tất cả lực lượng toàn lực một trường, hung hãn vô về phía huyết sát ma thần. Ung ung. Toàn bộ U Minh động rung động kịch liệt mà bắt đầu. Một trường vô ở huyết sát ma thần ma khu bên trên, trong nháy mắt nước toát ra. Màu đen ma huyết, giống như suối phun như thế phun ra. Bất tử ma thể. Nhỏ yếu nhất ma thể, cũng dám ở trước mặt ta trăng bước. Hơn nữa. Ngươi tu luyện hay là một cái ngụy bất tử ma thể thôi. Ở trí cao hủy diệt ma thể trước mặt Diệp Tín, ngụy bất tử ma thể. Nhất định chính là trên đất một phân tiền, nhìn liền đều lười được liếc mắt nhìn. Bổn tọa không tin, dựa vào cái gì một mình ngươi tử phủ cảnh thổ dân, có thể quay về bất tử ma khu. Huyết sát ma thần không cam lòng hét lớn. Hắn lớn nhất lá bài tẩy cùng chỗ dựa, lại bị nhân phá hư. Hắn lần đầu tiên lộ ra vô cùng kinh hoàng vẻ mặt. Chẳng lẽ cả ngày giới nữ chiến thần cũng giết co chết chính mình? Phản mà chết ở một cái thổ trong tay. Hắn không cam lòng, rất tuyệt vọng. Mặc dù về mặt sức mạnh, lực lượng bị tự mình phong ấn Diệp Tín, không thể nào diệt ngụy bất tử ma khu. Nhưng Diệp Tín tu luyện rất nhiều thủ đoạn chung, lại có đặc biệt khắc chế ma thể công kích thủ đoạn. Vì vậy, mới có thể một trưởng vỗ bể ngụy bất tử ma khu. Bất quá, dù sao lực lượng quá yếu, một trưởng không đủ. Diệp Tín tiếp tục thứ nhị trưởng vỗ về phía huyết sát ma thần. Lần này, hắn rốt cuộc đem huyết sát ma thần chụp tan xương nát thịt. Nhất giới chi chủ, cứ như vậy bị Diệp Tín dễ dàng trong nháy mắt miểu sát. Lực lượng hay là bị phong ấn quá nhiều, sát loại này tiểu ma thằng nhóc lại còn yêu cầu ra hai trưởng. Diệp Tín có chút không vừa ý nói. Đối đập chết chính là một cái tiểu ma thằng nhóc, lại đi ra hai chiêu, trong lòng rất khó chịu. Lúc này, một tòa đẹp đẽ hoành cung điện lớn bên trong, một tên thân mặc đồ trắng chiến giáp, mỹ lệ sơ sát tiêu điều nữ chiến thần, đột nhiên mở ra ác liệt hai mắt, hơi biến sắc mặt. Bổn tọa bày phong ấn bị phá. Chẳng lẽ huyết sát ma thần tên ma đầu này trốn ra được? Ngay sau đó, Lăng Vi tiên tử biến mất ở trong cung điện. Chương 65, chiến thần có thai. Hai trưởng trụ tử huyết sát ma thần, Diệp Tín đang chuẩn bị rời đi U Minh Động. Nhưng vào lúc này, trong hư không xuất hiện một cái cự đại không gian lối đi. Một vị tư thế hiên ngang, thân mặc đồ trắng chiến thần khôi giáp mỹ lệ nữ tử, quanh thân dũng động sáng chói thần quang mà tới. Sau đó, chậm rãi hạ xuống trước người Diệp Tín. Thanh lệ xuất trần nữ chiến thần Lăng Vi tiên tử. Sắc mặt lãnh khốc uy nghiêm, ôn nhu mềm mại thân thể phát ra một cổ vô hình đáng sợ uy nghiêm, khiến cho toàn bộ hư không đều run rẩy. Huyết sát ma thần không có chạy trốn, nguyên lai bị người giết chết rồi. Chiến thần Lăng Vi khẽ nhíu mày, có chút không dám muốn tin tưởng. Nàng bất khả tư nghị nhìn về phía Diệp Tín, do ngươi giết chết huyết sát ma thần. U Minh trong động, ngoại trừ Diệp Tín ngoại, cũng không cái gì nhân, nàng chỉ có thể đem hoài nghi ánh mắt nhìn về phía Diệp Tín. Bất quá, nàng rất là kỳ quái, một cái tử phủ cảnh đỉnh phong phàm nhân, nếu như phá hư huyết sát ma thần bất diệt ma thể. Phải biết, đây chính là nàng đều làm không được đến sự tình. Nếu không cũng sẽ không chỉ phong ấn huyết sát ma thần, mà là không phải giết hắn đi. Ừm. Diệp Tín nhàn nhạt gật đầu một cái. Mặc dù có chút không thể tin được, nhưng cuối cùng Lăng Vi hay lại là công nhận Diệp Tín sát tử huyết sát ma thần sự thật. Trong trời đất này tương khắc thần vật có rất nhiều. Nói không chừng, cái này phàm nhân trong tay có cái gì vật phẩm đặc biệt, vừa vặn khắc chế bất diệt ma thể. Bổn tọa không biết ngươi dùng phương pháp gì giết huyết sát ma thần, nhưng có thể giết được hắn, chứng minh ngươi cùng trời giới hữu duyên, cùng bổn tọa hữu duyên. Bổn tọa là thiên giới chiến thần Lăng Vi, ngươi có bằng lòng hay không bái ta vi sư? Chiến thần Lăng Vi cao cao tại thượng mà nhìn Diệp Tín. Bái ngươi vi sư, ta không có hứng thú, nhưng ngươi đã đúng lúc tới, chính dễ dàng giúp ta làm một việc. Diệp Tín cười nhạt. Chuyện gì? Lăng Vi nhướng mày một cái, tò mò bật thốt lên. Không trong lòng quá có chút nhiệt độ nộ, chính mình đường đường thiên giới chiến thần muốn thu hắn làm đồ, lại khinh thường cự tuyệt chính mình. Cũng tốt, giúp hắn làm một chuyện, còn hắn giúp mình giết chết huyết sát ma thần ân huệ nhân quả. Rất đơn giản, mượn bụng của ngươi dùng một chút, giúp ta sinh đứa bé. Nay nữ thần hạ giới làm chính mình tam đệ tử mẫu thể, cũng là rất không tồi. Huống chi, ma đầu là nàng phong ấn ở này. Không có huyết sát ma thần tồn tại, Ân Ngạo Nguyệt cũng sẽ không mê mất lý trí. Cũng sẽ không chịu không nổi rồi làm nhục tự sát. Giữa các nàng có nhất đoạn nhân quả, mượn nàng bụng dáng thế, cũng coi như giải quyết xong nhân quả. Cung đồ, bổn tọa có hảo ý muốn thu ngươi làm đồ đệ, ngươi lại dám trêu đùa bổn tọa. Nghe để cho nàng giúp trước mắt phàm trần nam tử sinh con, Lăng Vi cả người vô cùng nổi giận đứng lên. Chính là một cái phàm nhân, cũng dám trêu đùa bổn tọa. Hôm nay bổn tọa liền chém chết ngươi nơi này. Bị triệt để chọc giận lạnh lẽo cô quảng nữ chiến thần, nhất thời động sát tâm. Thiên Chu. Theo chiến thần Lăng Vi quát một tiếng, một thanh quang mang bắn ra bốn phía, thần quang sáng chói thần kiếm xuất hiện ở trong tay nàng. Thiên Chu rơi kiếm, chảm yêu trừ ma, hôm nay liền chém ngươi cái này dê cụ. Có thể phá hỏng bất diệt ma thể, Lăng Vi cũng không có khinh thường coi thường Diệp Tín. Trực tiếp vận dụng trí cao vô thượng Thiên Chu thần kiếm. Hạo đại thần uy một kiếm, hướng Diệp Tín ám sát mà tới. Ầm. Đột nhiên, một cẩu ngút trời đáng sợ năng lượng từ Diệp Tín trong cơ thể bộc phát ra, đem đánh tới Lăng Vi chấn động té bay ra ngoài. Ngươi lại giấu giếm thực lực. Nhìn lúc này khí tức nhảy lên tới chân thần cảnh Diệp Tín, Lăng Vi kinh ngạc tới cực điểm. Hư thần, ma, chân thần, thiên thần, cổ thần, tổ thần, thế giới thần, tạm thời giới thiệu tới đây. Coi như ngươi là chân thần cảnh tu vi thì thế nào? Bổn tọa vẫn chấn áp ngươi. Có thể trở thành thiên giới chiến thần, chiến lực dĩ nhiên là vượt xa cảnh giới. Thiên Chu, sắc. Lăng Vi lần nữa huy kiếm chém về phía Diệp Tín. Diệp Tín ngón giữa nhẹ một chút, nhắm thẳng vào Thiên Chu thần kiếm. Băng thẻ. Thiên giới đệ nhất thần kiếm Thiên Chu, vỡ nát. Biến thành hư vô. Làm sao có thể như vậy? Thiên Chu kiếm lại bị ngươi đánh nát. Lăng Vi vô cùng khiếp sợ, nụ cười hài lòng không thể tin nổi thiết sắc. Thiên Chu lại vỡ nát. Đây chính là liền thiên thần đều không cách nào phá hủy thần binh A. Đem chiến thần Lăng Vi đánh ngã sau, Diệp Tín trong lòng bàn tay xuất hiện một viên quả cầu ánh sáng màu đen. Bên trong chính là hắn tam đệ tử Ân Ngạo Nguyệt linh hồn. Hắn đem quả cầu ánh sáng màu đen đánh vào rồi Lăng Vi trong cơ thể. Ngay sau đó, lại đem chính mình một đạo tiên thiên tinh khí, đánh vào trong cơ thể nàng. Dựng dục một cái sinh linh, ngoại trừ phải nhất định tiên thiên âm khí ngoại, còn cần tiên thiên tinh khí lẫn nhau kết hợp đồng thời mới được. Hơn nữa, Diệp Tín cái này tiên thiên tinh khí phi thường cường đại, Ân Ngạo Nguyệt xuất thế sau đó là có thể đạt được một cái chấn cổ thước kim cường đại thể chất. Vào giờ khắc này, tuyệt đại phong hoa chiến thần Lăng Vi, như ngọc tiên cho bên trên tràn đầy phẫn nộ cùng vẻ hoảng sợ. Thon dài nhu mỹ ngọc thể run rẩy. Một cánh tay ngọc nhỏ dài vớt ve bụng, một cái tay khác run rẩy chỉ hướng Diệp Tín. Ngươi cái này hèn hạ ác ma. Ngươi đối với ta làm cái gì? Bổn tọa thế nào cảm giác trong bụng có sinh mệnh khí tức. Đám chìm, lạnh lẽo cô quạng, uy nghiêm nữ chiến thần, lúc này hoàn toàn giữ không được tỉnh táo. Nàng tâm tình đã đạt tới bên bờ tan vỡ, khó mà tiếp nhận sự thật này. Chỉ là mượn bụng của ngươi dùng một chút, giúp đệ tử của ta chuyển thế đầu thai. Nhớ, nàng kêu Ân Ngạo Nguyệt. Diệp Tín lạnh nhạt nói. Người tên ác ma này. Bổn tọa nhất định phải giết ngươi rồi. Lúc này Lăng Vi hoàn toàn nổi cơn thịnh nộ đứng lên. Nàng là thiên giới thánh thần uy nghiêm nữ chiến thần A.
cái này hèn hạ vô sỉ ác ma, lại làm cho mình mang bầu hải tử. Lúc này Lăng Vi muốn chết tâm đều có. Nàng băng thanh ngọc khiết thân thể, lại bị hủy như vậy sao? Chiến thần Lăng Vi cả người bao phủ một tầng sáng chói thần quang, mặt đầy vẻ giận, bất quá hết thể xông về phía rồi Diệp Tín. Đáng tiếc, nàng nơi đó là lúc này đã giải phong đến tầng thứ ba, đi đến chân thần ma cảnh Diệp Tín đối thủ. Diệp Tín cũng không cần xuất thủ, trực tiếp bị bao phủ ở chung quanh hắn lực lượng vô hình bắn bay. Có thể dựng dục đệ tử của ta, là ngươi cửu thế tu luyện lai phúc phân. Thật tốt sinh ra đệ tử của ta, đợi thời cơ chín muồi sau đó, ta sẽ tới đón đi nàng. Diệp Tín cười nhạt. Xin lỗi, vừa mới phá hủy ngươi Thiên Chu thần kiếm. Ngươi còn phải bảo vệ tốt đồ đệ của ta, ta liền tặng ngươi một thanh tân thần binh đi. Nó tên gọi Thiên Diệt. Thiên, lão tử đắc tội người nào, lại vừa là giết lại vừa là diệt. Vèo. Lúc này một vệ thần quang phá không tới, tựa như một kiếm chặt đứt vào cổ. Sau đó rơi vào Lăng Vi trong tay. Sắc mặt của Lăng Vi đại biến, kinh ngạc tới cực điểm. Mặc dù không biết kiếm này cấp bậc như thế nào, nhưng tuyệt đối so với chính mình Thiên Chu kiếm cường đại gấp 10 lần trở lên. Mà nàng Thiên Chu kiếm, nhưng là giới này có thể xếp vào tiền tam thần binh. Có thể đem bực này vật phẩm quý trọng, tùy ý tặng người. Này thần bí nhân kết quả có gì kinh khủng bối cảnh. Lăng Vi rơi vào trong trầm tư. Mà Diệp Tín là biến mất ở rồi U Minh trong động, quay trở về Hoàng Cổ Đại Lục. Sư phụ, cái kia ma đầu không có thương tổn ngươi đi. Làm Diệp Tín bóng người vừa mới xuất hiện nữ đế cùng, nữ đế liền không kịp chờ đợi tiến lên, kiểm tra chính mình sư phụ là có bị thương hay không. Cái kia ma đầu làm sao có thể tổn thương được sư phụ ta? Diệp Tín khẽ cười nói. Bây giờ vực ngoại chi ma thế nào? Bị vi sư hai trưởng đập chết. À! Sư! Sư phụ, ngươi! Hai ngươi bàn tay đập chết kia vực ngoại chi ma. Nữ đế trợn to con mắt, có chút không dám tin tưởng. Đúng lúc, gặp được một cái thiên phú cũng không tệ lắm nữ nhân, ta cho ngươi tam sư tỷ linh hồn đi chuyển thế. Hy vọng tam sư tỷ kiếp sau có thể đủ tốt tốt làm người. Đúng rồi, đợi vi sư có rảnh rỗi, giúp ngươi thăng cấp một chút công pháp, bây giờ ngươi tu luyện Nhật Nguyệt Đường Không Duy Ngô Độc Tôn công quá yếu. Đa tạ sư phụ. Nữ đế vui vẻ cười nói. Chương 66, thần tướng hạ phàm. Theo Ngộng Xương Hoa truyền đạt tử mệnh lệnh, phải nhất định gỡ xuống Mộ Anh Tuyết tánh mạng. Hạo Thiên Đại Thần Quan Long Thiên Đằng, xuất lĩnh Bách Vạn Thần Điện kỵ sĩ, mấy trăm tên Hạo Thiên đạo cao thủ, tự mình vây giết Mộ Anh Tuyết đám người. Mặc dù thần điện số người đông đảo, nhưng có Giang Mạc Nhiên cái này đại cao thủ ở, cũng có thể ngăn cản một, hai. Một đường đuổi giết, đi tới toàn bộ vắng lặng đại trên thảo nguyên, đưa bọn họ vây lại. Long Thiên Đằng ngồi một chiếc tám thất dị thú tuấn mã thần gia liễn bên trên, lạnh lùng nhìn về phương xa. Cơ Giao Quang, tứ đại quang minh thần quan, là đứng ở thần liễn bốn phía. Giang Mạc Nhiên, Mộ Anh Tuyết, bổn tọa xem các ngươi còn có thể chạy đi đâu. Nhìn phương xa, không ngừng cùng thần điện kỵ sĩ, Hạo Thiên đạo cao thủ chém giết điểm đen nhỏ, Long Thiên Đằng lộ ra cười lạnh. Hạo Thiên ý chí, không tiếc bất cứ giá nào bắt lại Mộ Anh Tuyết tánh mạng. Long Thiên Đằng đứng lên, thanh âm to lớn thành kính thì thầm. Thật sự có thần điện người bên hai, cũng biết tích vang lên Hạo Thiên ý chí. Để cho bọn họ nhất thời nhiệt huyết sôi trào, cam nguyện vì Hạo Thiên hiến sinh. Đại thần quan, nhưng là Giang Mạc Nhiên người cao thủ này làm sao bây giờ? Cơ Giao Quang có chút bận tâm hỏi. Quang Minh Đại Tế Ti bị Giang Mạc Nhiên một trưởng vỗ chết. Quang Minh Thánh Nữ tự động kế nhiệm rồi Đại Tế Ti chức vị. Lúc này Cơ Giao Quang, đã là Hạo Thiên thần điện nhân vật số 2. Tứ đại Quang Minh thần quan giống vậy nhìn về phía Long Thiên Đằng. Hiển nhiên, đối với Giang Mạc Nhiên còn là phi thường kiên kỵ. Các ngươi yên tâm, tự nhiên có người trước đi đối phó hắn. Chúng ta chỉ cần chuyên tâm bắt lại Mộ Anh Tuyết liền có thể. Long Thiên Đằng trầm giọng nói. Theo Hạo Thiên đại thần quan truyền đạt mệnh lệnh, bách vạn đại quân đồng loạt đè xuống Giang Mạc Nhiên đám người. Toàn bộ thảo nguyên đều tại vạn mã buôn đằng bên dưới, rung động kịch liệt mà bắt đầu. Lúc này Mộ Anh Tuyết đám người đã sát điên rồi. Mỗi một người đều hóa thành siêu cấp tối say thịt, điên cuồng chu diệt xông lên thần điện kỵ sĩ. Giang Bá đem cầm âm, Nam Cung Nguyễn Nhi ký tự, Liêu Thanh Hạo Nhiên kiếm khí, Diệp Vận Tài Thiên Chi kiếm, Mộ Anh Tuyết thiên đạo thần lực, Cơ Hân Nhược phá ngũ cảnh lực lượng. Hóa thành tối cường đại công kích, không ngừng ở đại trên thảo nguyên tuân ra tàn phá. Đáng sợ kiếm quang cùng các loại sức mạnh, tựa hồ muốn hư không cho vỡ vụn. Vô số thần điện kỵ sĩ ngã xuống vũng máu, sau đó phía sau lại xông lên nhóm lớn không sợ chết kỵ binh. Thời gian dài chém giết bên dưới, bọn họ cũng biến thành mệt nhọc không dứt. Trong cơ thể nguyên khí đều sắp bị hút khô, đã đạt đến cực hạn điểm. Ma huy cái thế. Lúc này, một bên xem cuộc chiến Giang Mạc Nhiên rốt cuộc xuất thủ. Một đạo che khuất bầu trời cự trường, vỗ về phía như thủy triều vọt tới thần điện kỵ sĩ. Ùng ùng ba. Đại địa trong nháy mắt băng liệt một vài km.
tính bằng đơn vị hàng nghìn thần điện kỵ sĩ, trong nháy mắt liền bị chụp tan xương nát thịt, chết thảm tại chỗ. Ở hắn lực lượng trước mặt, những thứ này thần điện kỵ sĩ thật sự là bên trên con kiến như thế. Tùy ý chu diệt. Lúc này, Long Thiên Đằng thần liễn đã tới chiến trường. Thần điện bọn kỵ sĩ công kích, cũng tạm thời dừng lại. Ngươi cái này người không nhận ra cẩu vật, rốt cuộc hiện thân. Ta hiện tại liền chém chết ngươi nơi này. Nhìn về thần liễn trung mặt nạ màu vàng kim nhân, Giang Mạc Nhiên sát cơ lẫm nhiên nói. Giang Mạc Nhiên, bổn tọa rất kinh ngạc ngươi khôi phục tứ chi, hơn nữa chỉ có thần hải cảnh nhất trọng thiên tu vi, chiến lực cho dù siêu thần hải cảnh tu sĩ. Bất quá, hôm nay đối thủ của ngươi là không phải bổn tọa, có một người rất tưởng nhớ ngươi. Long Thiên Đằng lạnh nhạt cười nói. Đột nhiên, trên vòm trời hư không hở ra, nóng rực quang mang bao phủ toàn bộ tầng mây. Ùng ùng, thiên lôi phun trào. Một đạo cửa lớn màu vàng nóng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đại môn mở ra. Một hoàng kim thần đem cho tới bây giờ bên trong đi ra. Đáng sợ thần uy, làm cho tất cả mọi người không dám nhìn thẳng. Hạo Thiên thần điện nhân, càng là cung kính quỳ trên đất. Cung nên thần tướng đại nhân hạ phàm. Ngay cả Long Thiên Đằng cũng lộ ra vẻ cung kính, không người nói, cung nên thần tướng đại nhân hạ phàm. Tất cả đứng lên đi. Hoàng kim sắc mặt của thần tướng lạnh lẽo cô quạng, để lộ ra một cổ vô hình đáng sợ thần uy, để cho mọi người trong lòng hoảng sợ. Ngươi là ngũ sư huynh Chu Thiên Hành, ngươi lại thành Hạo Thiên tay sai. Lúc này Giang Mạc Nhiên rốt cuộc nhận ra cái này hoàng kim thần đem là người phương nào. Đúng là hắn sư phó ngũ đệ tử Chu Thiên Hành, đại hạ cẩm ý vệ đệ nhất đảm nhận trung quy chỉ huy sứ. Lục sư đệ, đã lâu không gặp. Chu Thiên Hành mắt nhìn xuống Giang Mạc Nhiên cười nhạt nói. Ngươi cố ý phải làm Hạo Thiên tay sai, cùng bọn ta là địch sao? Giang Mạc Nhiên lạnh giọng nói. Hạo Thiên ý chí không có người có thể vi phạm, cho dù ngươi là sư đệ ta, hôm nay hẳn cũng phải chết. Chu Thiên Hành lạnh như băng nói. Vậy cũng đừng trách ta, không niệm tình sư huynh đệ rồi. Giang Mạc Nhiên sát cơ lẫm nhiên. Đối với phản bội sư phụ nhân, hắn phẫn nộ tới cực điểm. Bản tướng thừa nhận thiên phú của ngươi so với chúng ta một các sư huynh muội cường. Đáng tiếc ngươi hoang phế ngàn năm, bây giờ mới khôi phục bình thường không lâu. Ta đã vượt qua xa ngươi, hôm nay chính là ngươi ngày rổ. Chu Thiên Hành lạnh lùng cười nói. Lục sư đệ thiên phú, quả thật lệnh tất cả mọi người bọn họ ghen tị. Nhưng, hôm nay vị này thiên tài, nhưng phải chết ở trong tay mình. Suy nghĩ một chút, trong lòng lại có loại không khỏi hưng phấn. Bớt nói nhảm, ngàn năm trước ta có thể đẻ ngươi, bây giờ vẫn có thể. Không tự lượng sức. Chu Thiên Hành lạnh lùng hừ một cái. Nhất thời khí thế ngút trời, quân trường không, hai người hóa thành lưu quang chiến đấu. Hai vị đã từng sư huynh đệ, ở trong hư không kịch liệt chém giết. Mộ Anh Tuyết, ngươi tử kỳ đến rồi, không có người có thể vi phạm Hạo Thiên ý chí. Long Thiên Đằng thanh âm như sấm phi thường vang dội. Tử phủ cảnh tam trọng khí thế đáng sợ bộc phát ra, tách ra chiến trường toàn bộ hỗn loạn lực lượng, hướng Mộ Anh Tuyết lướt đi. Không có Giang Mạc Nhiên ngăn trở, sát Mộ Anh Tuyết còn là không phải bắt vào tay. Mộ Anh Tuyết bị này cổ mãnh liệt sát khí, sợ mặt đẹp sát bạch khởi tới. Tử phủ tam trọng thiên cảnh giới, cộng thêm Hạo Thiên thần lực gia trì. Long Thiên Đằng quá mạnh mẽ. Coi như phá ngũ cảnh cơ hơn nhược, cũng bị khí thế của hắn đánh bay. Không có người có thể ngăn trở hắn đối Mộ Anh Tuyết sát tâm. Muốn giết nàng, ngươi có không hỏi qua bản quân đồng ý? Ở nơi này cái thế ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Một vị người mặc hắc bào, đầu đội giữ tợn mặt nạ quỷ ôn nhu mềm mại bóng người phá không mà tới. Địa phủ Thái Sơn thần quân. Long Thiên Đằng nhướng mày một cái. Ngay sau đó quát lên, ngươi dám phá hư Hạo Thiên ý chí, hôm nay ngươi cũng phải chết. Bản quân sợ ngươi sao? Thái Sơn thần quân lạnh rên một tiếng, với Long Thiên Đằng chiến đấu. Hai người thực lực tương đương, chiến bất phân thắng phụ. Sau đó lúc này, Giang Mạc Nhiên cùng Chu Thiên Hành chiến trường, rốt cuộc phân ra được thắng bại. Mặc dù, tu luyện có thiên cổ ma công, nhưng dù sao thần hải nhất trọng thiên cùng tử phủ cảnh đỉnh phong giữa chênh lệch quá lớn. Giang Mạc Nhiên thua ở, bị một trưởng đánh bay mấy ngàn thước xa. Địa phủ Thái Sơn thần quân cũng tới, vừa vặn, bản thần tướng đem các ngươi đồng thời đánh chết. Chu Thiên Hành nhìn thấy Thái Sơn thần quân lúc, lộ ra manh liệt sắc ý. Địa phủ một mực với Hạo Thiên đối nghịch. Nếu là không phải kiêng kỵ phu tử, đã sớm đem địa phủ sạt bình. Thư viện sau núi, Lương Đình. Diệp Tín cùng phu tử, vẫn luôn ở cách không quan sát tình huống chiến trường. Còn có này lý. Diệp Tín sắc mặt nộ ra giận dữ vẻ. Đối với mình đồ đệ, Diệp Tín chịu để cho bọn họ đi lịch luyện, trải qua một ít gặp trắc trở. Nhưng làm một người cha, hắn vẫn rất không bỏ nữ nhi mình bị thương, trải qua gặp trắc trở. Diệp Tín dự định xuất thủ. Hắn muốn dọn dẹp môn hộ. Chúc các ngươi cố gắng học tập thiên thiên hướng thượng. Hắc hắc, trước khi vào học đem phiếu đề cử bỏ cho. Chương 67, Hổ phụ vô quyền tử. Cha, loại tiểu nhân vật này còn chưa có tư cách cho ngươi xuất thủ. Sẽ để cho Huyền Nhi đi trước thay ngươi dọn dẹp môn hộ đi. Lúc này, Diệp Huyền từ phía sau đứng dậy. Cha mình chính là cựu thiên thập địa đệ nhất cao thủ, Chu Thiên Hành tên phản đồ này không tư cách nhường hắn xuất thủ. Thân làm con, làm thay cha làm việc. Từ phu tử đem ta mang đến thư viện sau núi, một mực cẩn cư ở chỗ này khổ tu thiên thư tứ quyển, không hề rời đi hơn nửa bước. Hơn 800 năm rồi, sợ rằng thế nhân đều quên ta tồn tại, cũng nên đi ra ngoài một chút rồi. Nhìn về thư viện bên ngoài, Diệp Huyền vẻ mặt điệu tăng thương. Thời gian như thoi đưa, thoáng một cái liền 800 năm năm tháng. Thoáng một cái viết sách lập tức 3 năm rồi, thời gian quá thật quá nhanh, già rồi. Đi đi, thay là cha dọn dẹp môn hộ, giết tên phản đồ này. Diệp Tín vô một cái con mình bả vai mỉm cười nói. Mặc dù, Diệp Huyền tu vi giống như Chu Thiên Hành, tử phủ điên phong cảnh. Nhưng Diệp Tín biết, con mình rất mạnh, tuyệt đối là không phải tử phủ đỉnh phong đơn giản như vậy. Hổ phụ vô khuyến tử, con của hắn lại làm sao có thể yếu đi. Cơ phách uy hiếp đã sớm không tồn tại sao Diệp Huyền không đi ra thư viện sau núi rồi hả? Bởi vì hắn muốn vì cha mình, vì đại ca của mình báo thù. Vì thế, đợi ở cùng một nơi lánh đời tu luyện, từ thanh niên đến ngân phát thương thương lão người. Nay nghị lực muốn biết bao cường đại, mới có thể làm được. Giang Mạc Nhiên giao cho Diệp Huyền Thiên Thư Tứ Quyển, hắn đã hoàn toàn lĩnh ngộ thông triệt. Mặc dù là Diệp Tín ngàn năm trước mới thành lập phiên bản, nhưng cũng là siêu phàm cảnh chung một môn phi thường công pháp cường đại. Diệp Huyền hóa thành một đạo quan mang, biến mất ở hiểu rõ trong lương đỉnh. Huyền Nhi ẩn cư sau núi 800 năm, cũng nên tiềm long đẳng nguyên rồi. Phu tử vớt ve mình một chút râu, cười vui vẻ cười. 800 năm sống chung, phu tử cùng Diệp Huyền cảm tình, căn bản không thua kém cha con lúc này cảm tình. Xem đi, Huyền Nhi sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Diệp Tín lộ ra nụ cười. Sư phụ, nhị sư thúc, mời uống trà. Lúc này, nữ đế rót cực phẩm trà ngon, cung kính bưng lên. Cao quý lãnh đạo nữ đế, ở trước mặt hai người lộ ra nhu thuận hiểu chuyện vô cùng. Vũ Nhi, đây là vi sư tối hôm qua sửa đổi tốt Nhật Nguyệt Đương Không Duy Ngô Độc Tôn Công, coi như thả ở thượng giới, cũng là có thể uy chấn nhất phương tuyệt thế công pháp. Diệp Tín nhẹ một chút nữ đế mi tâm, đem công pháp nội dung toàn bộ truyền cho nàng. Diệp Tín đạt được thần bí hạt châu, không chỉ có đem thiên phú tu luyện tăng lên tới kinh khủng tuyệt luân mức độ, hơn nữa ngộ tính cũng nhận được to lớn tăng lên. Vì vậy, ngàn năm trước, hắn mới có thể vì chính mình đệ tử cùng bọn thuộc hạ, sáng chế ra đủ loại công pháp cường đại. Ngoài ra, thông qua hạt châu này, Diệp Tín trong chỗ U Minh cảm ứng được, như vậy hạt châu tuyệt đối không chỉ một viên, mà là có 7 viên. Mỗi đạt được một hạt châu, sẽ được một loại siêu cường năng lực. Nếu như, đem toàn bộ hạt châu tập hợp, có thể cho gọi ra vô cùng kinh khủng đồ vật đi ra, sẽ được một trận cự đại cơ duyên. Đáng tiếc, ở thần ma thiên giới chung, Diệp Tín tìm ngàn năm, cũng không có tìm được viên thứ hai hạt châu tung tích. Môn công pháp này cần phải phối hợp vận chiều tu luyện. Chờ phi thân rồi thượng giới, vi sư sẽ giúp ngươi bắt lại nhất phương cổ quốc thánh triều, cho ngươi có đầy đủ khí vận tu luyện. Diệp Tín hời hợt nói, mỗi một phe cổ quốc thánh triều, đều là hỗn độn sơ khai liền thành lập kinh khủng thế lực. Nội tình sâu không lường được, có thể uy chấn tứ hải bát hoang. Nhưng, đối với Diệp Tín mà nói, để cho cải triều hoán đại quá đơn giản. Ở thần ma thiên giới, hắn lại là nhân vật vô địch. Vũ Nhi để cho sư phó lao tâm rồi. Nữ đế khẽ cười nói, chỉ muốn sư phụ cho nàng đồ vật, nàng đều thích. Chứng minh là sư phụ đối với chính mình sủng ái. Đại trên thảo nguyên. Lúc này vô biên năng lượng kinh khủng, bao phủ đại phiến hư không. Tứ ngược thiên địa. Tử phủ đỉnh phong Chu Thiên Hành, không thể địch nổi. Thái Sơn thần quân liên thủ với Giang Mạc Nhiên, đều bị hắn đánh liên tục bại lui. Vi phạm Hạo Thiên ý chí, chỉ có một con đường chết. Không có Thái Sơn thần quân cùng Giang Mạc Nhiên ngăn trở. Long Thiên Đằng mang theo thật lớn thần huy, lần nữa hướng Mộ Anh Tuyết lướt đi. Mộ Anh Tuyết chắc chắn phải chết. Nhưng vào lúc này, không trung một đạo bàn tay to lớn, từ trên trời hạ xuống. Phảng phất từ viễn cổ, vượt năm tháng trường hà tới, tràn đầy kinh khủng cổ pháp khí tức. Sắc mặt của Long Thiên Đằng đại biến, nhìn về đỉnh đầu từ trên trời hạ xuống thần trưởng. Trong lòng phát điên vô cùng. Tại sao mỗi lần mắt thấy muốn giết chết rồi nghịch thiên con gái, thì có biến cố đột nhiên phát sinh. Hắn không dám kinh thường, liền vội vàng dừng lại tấn công, cả người khí tức trở nên càng thêm cường đại. Trong tay quyền trượng thả ra mãnh liệt quan mang, sau đó phóng lên cao, ngăn cản hướng thần trưởng. Ung ung ba. Mười mấy dặm đại địa, trực tiếp hoàn toàn vỡ nát. Số lớn thần điện kỵ sĩ, phát ra tiếng kêu thảm, rớt xuống dưới ngựa. Trực diện thần trưởng Long Thiên Đằng, vốn là đứng, đột nhiên hai đầu gối nặng nề quỳ xuống trước trên mặt đất. Trên mặt mặt nạ màu vàng kim đã nứt ra, lộ ra xấu xí dập đầu sầm mặt mũi. Lúc này Long Thiên Đằng vẻ mặt cực kỳ thống khổ,
trên trán mồ hôi chảy ròng. Dùng hết toàn lực, dùng hết tất cả lực lượng đi chống cự thần trưởng. Lúc này hắn trong lòng kinh hãi vô cùng. Cách không mấy vạn dặm một trưởng hạ xuống, chính mình đem hết toàn lực cũng mới miễn cưỡng ngăn cản. Thần trưởng chủ nhân thực lực, là biết bao cường đại a. Mộ Anh Tuyết, Diệp Vận mấy người cũng kinh ngạc nhìn đột nhiên đứng lên một trưởng. Chẳng lẽ sư phụ, thủy tổ, xuất thủ? Ngay cả đang cùng Tàn Bạo Giang Mạc Nhiên cùng Thái Sơn Thần Quân Chu Thiên Hành, cũng dừng tay. Khẽ nhíu mày, nhìn về kia thần trưởng. Mắt thấy Long Thiên Đằng sắp không chống đỡ được thần trưởng hạ xuống, tan xương nát thịt. Chu Thiên Hành xuất thủ. Quang mang nổ bắn ra, một vệ thần quang xông thẳng thần trưởng đi, thay Long Thiên Đằng đỡ được một trưởng này. Vạn dặm vân không quần quận lan lộn, một đạo vĩ đại bóng người, đạp thần quang năm màu chậm rãi tới. Khí thế đáng sợ, khiến cho mọi người chỉ có thể ngửa mặt trông lên. Hắn là nhị ca ngươi không có chết, ngươi không có chết. Dưới mặt nạ Thái Sơn Thần Quân chảy ra nước mắt. Ngay sau đó tháo xuống mặt nạ, lộ ra khuynh thành tuyệt sắc chi cho. Giống như tuyết sơn đỉnh tuyết liên hoa như thế thanh thuần mỹ lệ. Không ai từng nghĩ tới, làm người ta sợ hãi, thủ đoạn cay độc địa phủ chi chủ, lại là một vị tuyệt sắc mỹ nhân. Phá ngũ cảnh, có thể hy sinh nhất định tốc độ tu luyện, lưu lại thanh xuân dung nhan. Bất quá, bình thường nam tu sĩ không sẽ để ý dung mạo, đi hy sinh tốc độ tu luyện. Thiên tính thích mỹ nữ tu sĩ là ngược lại, lưu lại dung nhan. Cái gì? Diệp Huyền hắn không có tử. Hắn còn tu luyện tới tử phủ cảnh cảnh giới đỉnh cao. Chu Thiên Hành hơi biến sắc mặt. Vạn vạn không nghĩ tới, hắn con trai của sư phụ không có chết. Ha ha, đại sư huynh tới. Thư viện ba người cao hứng cười đứng lên. Hắn là Diệp Huyền tổ tiên. Diệp Vận bị rung động, này nhưng là bọn họ lĩnh nam Diệp gia người khai sáng. Ha ha ha, huyền đệ không có chết, quá tốt, hổ phụ vô khuyển tử, hắn không có ném sư phụ mặt, đặt tới tử phủ điên phong cảnh. Giang Mạc Nhiên phá lên cười. Đáng chết, tại sao Diệp Tín tên khốn này không có tuyệt chủng, Diệp Huyền còn sống. Bị thương Long Thiên Đằng nụ cười hài lòng vẻ dữ tợn. Hắn tiểu đệ đệ bị Diệp Tín đánh hư, chỉ sợ tu luyện tử phủ cảnh cũng không thể mọc ra lần nữa. Tự nhiên tối hy vọng Diệp Tín giống như hắn, đoạn tử tuyệt tôn. Chương 68, hắn còn sống, hắn trở lại. Nhị ca, ngươi còn sống, bây giờ rốt cuộc chịu hiện thân. Diệp Khinh Thường kích động chạy xuống cao hứng nước mắt, hướng về phía không trung thượng nhân ảnh gào lên. Vốn cho là mình cha, mẫu thân rời đi, đại ca, nhị ca trước sau cũng rời đi. Thiên chi tuy lớn, lại chỉ để lại nàng cô Linh Linh một người. Hôm nay mới gặp lại huyết mạch chí thân, nàng kích động thân thể mềm mại run rẩy. Bất quá, nhưng trong lòng có chút oán khí, rõ ràng còn sống, lại không tìm đến mình. Hừ, muội muội ta bị người khi dễ, nhị ca ha có thể không hiện thân. Cha đã từng nói, thân là ca ca, bất kể từ lúc nào, tên khốn kiếp kia dám khi dễ muội muội, thì phải muốn đánh tử hắn. Bây giờ có người khi dễ ngươi, ta liền tới. Diệp Huyền hướng về phía mỉm cười Diệp Khinh Thường nói. Không hổ là cha con, giống như Diệp Tín có thập phần bao che tính cách. Coi như ngươi còn có chút lương tâm. Nghe Diệp Huyền nói như vậy, Diệp Khinh Thường cũng hết giận, cười vui vẻ cười. Diệp Huyền, gần đây đồn đãi Diệp gia thủy tổ có phải hay không là ngươi? Lúc này, Long Thiên Đằng đột nhiên chất hỏi. Trước hoài nghi là Diệp Tín, nhưng Diệp Huyền hiện thân sau, hiện ra kinh khủng tuyệt luân thực lực. Diệp gia thủy tổ khả năng lớn nhất tính, lại biến thành hắn. Ta ngay cả muội muội ta cũng không có cách nhìn, lại làm sao có thể hồi Diệp gia? Diệp Huyền lắc đầu nói. Khó khăn. Chẳng lẽ Diệp Tín tên khốn kia bạo quân thật còn sống? Hắn trở lại. Diệp Huyền chối sau đó, Long Thiên Đằng lộ ra không tưởng tượng nổi thần sắc. Nghe thấy mình sư phụ tên, Chu Thiên Hành nhất thời trở nên khẩn trương lên. Đối với mình sư phụ, trong lòng vẫn còn có chút sợ hãi. Cả nhà ngươi mới là khốn kiếp, khốn kiếp. Không cho mắng ta cha. Diệp Khinh Thường hướng về phía Long Thiên Đằng trợn mắt nhìn, tiểu hổ răng cắn chít chít vang dội. Bất quá, sau đó nàng hay lại là mang theo vô cùng chờ mong thần sắc, nhìn về phía Diệp Huyền. Nhị ca, cha hắn thật còn sống không? Diệp Khinh Thường cảm giác mình khẩn trương tới cực điểm. Hắn còn sống, hắn trở lại, hắn ở phu tử nơi đó. Diệp Huyền không có giấu giếm cha mình trở lại tin tức, nói cho Diệp Khinh Thường. Cha mình là vô địch thế gian cường giả, còn biết sợ núp trong bóng tối địch nhân. Chạy đến ám hại hắn sao? Vì vậy, liên quan tới hắn trở lại tin tức, cũng không cần phải đối thế nhân giấu giếm cần phải. Hắn còn sống, cha, con gái nhớ ngươi. Nghe thấy cha mình còn sống, Diệp Khinh Thường cả người cũng vô cùng kích động, mừng đến chảy nước mắt. Bất quá, ngay sau đó tức miệng mắng to đứng lên, hắn cái này lao già khốn nạn, trở lại cũng không biết tới tìm ta, lòng độc ác. Xuyên thấu qua hư không, thời khắc quan sát tình huống chiến trường Diệp Tín, vô tội cười cười. Hắn đã biết nữ nhi mình chính là địa phủ chi chủ,
không có nguy hiểm tính mạng. Cũng biết nàng sẽ ở cùng Hạo Thiên Thần Điện quyết chiến chung hiện thân, vì vậy cũng chưa có quá gấp đi tìm nàng. Ngược lại sớm muộn cũng sẽ gặp mặt. Nha đầu này, hay lại là còn khi còn bé như thế bất hảo, dám mắng cha nàng ta. Diệp Tín bất mãn cố gắng nhíu môi. Khi còn bé, Thiên Nhi, Huyền Nhi cũng rất ngoan ngoãn hiểu chuyện. Liền nữ nhi này tính tình hoang dã, rất hởi, nghịch ngợm càng quái, để cho hoàng cung chúng người đau đầu thảm. Ai cho ngươi không đi tìm nhân gia, đáng đời. Nhìn Diệp Tín bị con gái mắng, phu tử nhìn có chút hả hê cười một tiếng. Diệp Tín, ngươi còn sống, đáng ghét. Tại sao ngươi còn chưa chết, ngươi ngược lại là tử a? Lấy được Diệp Huyền trả lời, Long Thiên Đằng tràn đầy cừu hận ánh mắt. Hắn vốn là một cái dâm tặc, ban đầu dòm ngó Ngộng Xương Hoa sắc đẹp, bị Diệp Tín đánh hư tiểu đệ đệ. Cũng không bao giờ có thể tiếp tục người đi đường nói. Đối với háo sắc như mệnh hắn mà nói, so với chết còn khó chịu hơn. Vì vậy, đối Diệp Tín có thể nói là thống hận tới cực điểm. Mà Chu Thiên Hành là thần sắc trở nên hoảng hốt. Sư phụ còn sống, trả lại. Hắn có chút khẩn trương bất an. Chu Thiên Hành, ngươi biết rõ cơ phách hại chết đại ca của ta, sửa đổi di chiếu, vẫn hiệu chung với hắn, vì sao phải phản bội cha của ta? Diệp Huyền hướng về phía Chu Thiên Hành lạnh lùng chất hỏi. Quyền lợi, chỉ có cơ phách mới có thể cho ta quyền lợi, ta liền thần phục hắn. Chu Thiên Hành giữ tợn nghiêm mặt sắc, lạnh lùng hồi đáp. Nếu như Diệp Tín ở, hắn vạn vạn không dám phản bội. Nhưng, Diệp Tín biến mất, cơ phách cầm quyền. Hắn khát vọng đạt được cự đại quyền lợi, như vậy nhất định tu thành tâm ra sức hắn. Ngũ sư huynh, nếu như bây giờ ngươi chịu đòn nhận tội, ta sẽ thay ngươi cầu tha thứ. Để cho ta chịu đòn nhận tội là không có khả năng, chỉ có Hạo Thiên mới có thể cho ta vô thượng quyền lợi. Ta tình nguyện bỏ mạng, cũng không muốn mất đi quyền lợi. Phản bội sư môn đã thành sự thật, coi như sư phụ còn sống, Chu Thiên Hành cũng dự định liều mạng tới cùng. Sau lưng của hắn có cường đại Hạo Thiên làm dựa vào, đối mặt sư phụ một đám người, cũng không phải là không có phần thắng. Hắn không thể mất đi quyền lợi. Diệp Huyền ngạo nghễ đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn về phía Chu Thiên Hành. Đã như vậy, ngày xưa tình cảm, lúc đó ân đoạn nghĩa tuyệt. Diệp Tín con Diệp Huyền, hôm nay thay cha dọn dẹp môn hộ. Ầm. Kinh khủng tuyệt luân khí thế từ Diệp Huyền trong cơ thể bộc phát ra, làm cho cả thiên địa cũng trong nháy mắt chấn động. Người sở hữu đều bị cổ khí thế này chấn nhiếp, thối lui đến rồi rất viễn đông phương đi quan chiến. Ha ha ha, được, Huyền đệ, vi huynh muốn nhìn một chút, ngươi bao lớn bản lĩnh. Chu Thiên Hành cũng không sợ hãi, tay cầm Hoàng Kim Thần Kiếm, hướng Diệp Huyền lướt đi. Nếu quyết định đem phản bội sư môn tận cùng tiến hành, liền đã không có đường lui. Hôm nay, ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Sắc. Hai vị tử phủ cảnh đỉnh phong cường giả đương thời, kịch liệt địa bắt đầu đại chiến. Kinh khủng uy năng, chấn động bát phương, để cho đông đảo xem cuộc chiến đến vô cùng rung động. Sinh lòng ra ý sợ hãi. Nhân gian đỉnh phong lực lượng, quả thật là khủng bố như vậy. Hai người đại chiến không cách nào kịch liệt, tốc độ càng đánh càng nhanh. Rất nhanh, tốc độ của hai người lại sắp tới, nhục thân đang lúc mọi người trong ánh mắt biến mất mức độ. Diệp Huyền đã đem Thiên Thư Tứ Quyển lĩnh ngộ được cực hạn rồi, nắm giữ lệnh thiên địa đều phải không gian cấm kỵ chi lực. Đáng sợ cấm kỵ oai, bao phủ chỉnh phiến hư không. Đem đồng dạng là tử phủ đỉnh phong Chu Thiên Hành, áp chế gắt gao. Mộ Anh Tuyết ở phía xa, bị thật sâu xúc động tâm huyền. Con trai của sư phụ, thực lực quá mạnh mẽ, đem vừa mới còn vô địch Hoàng Kim Thần Tướng, đánh liên tục bại lui. Nàng đối với lực lượng vô cùng khát vọng đứng lên. Nếu như nàng có như thế lực lượng cường đại, còn sẽ bị người lại nhiều lần đuổi giết sao? Huyền đệ ngươi, ngươi lại đem thiên thư lĩnh ngộ thấu triệt, nắm giữ cấm kỵ chi lực. Sư phụ quá thiên vị, đem mạnh nhất công pháp, chỉ truyền cho mình con trai. Chu Thiên Hành sắc mặt thảm đạm, người bị trọng thương, bất mãn quát lên. Hừ, Chu Thiên Hành, ngươi tên phản đồ này, sư phụ cho tới bây giờ không có thiên vị. Thiên thư ban đầu không trả xong thiện, sư phụ mới không có truyền cho chúng ta, mà huyền đệ sở học thiên thư, là ta truyền cho hắn. Thấy Chu Thiên Hành gán tội chính mình sư phụ, Giang Mạc Nhiên lạnh lùng a hừ nói. Chu Thiên Hành, ngươi cũng là không phải đối thủ của ta. Nghe nói ngươi thần quốc thần tướng có 4 người, để cho hơn 3 người cũng xuống phàm đến đây đi. Có lẽ các ngươi 4 người liên thủ, còn có một tia hy vọng vào ta đánh một trận. Diệp Huyền ngạo khí trùng tiêu nói. Giống như cha Diệp Tín như thế, là rất kiêu ngạo một người. Hắn muốn thử một lần chính mình lực lượng cực hạn. Hắn muốn đánh 4 cái. Muốn một mình đấu thần quốc tứ thần đem. Cảnh giới cấp bậc nói rõ. Ở văn chúng ta đã viết, nhưng vẫn là có bạn đọc nói không biết, ta đây viết một cái con bài độc nhất. Siêu phàm chính cảnh. Thuế phàm, huyền đan, thiên nhân cảnh, sơ trì, lập tâm, bất hoặc, thiên mệnh, du củ năm cái cảnh giới nhỏ, thần hải, tử phủ, động hư, vô lượng, niết bàn, bất hủ. Thần hoặc ma, hư thần, chân thần, thiên thần, cổ thần, tổ thần, thế giới thần. Tạm thời tới đây. Vũ khí, hoàng phẩm, huyền phẩm, địa phẩm, thiên phẩm, thánh binh, thần binh, tiên thiên chí bảo, nguyên sơ chí bảo, hỗn độn chí bảo, thái sơ chí bảo, đại đạo chí bảo. Thần thông, hạ cấp thần thông, trung giai thần thông, thượng giai thần thông, đại thần thông, đại thần thông vô thượng, đại đạo thần thông. Tạm thời viết những thứ này đi, phía sau khẳng định còn nữa, đến thời điểm bổ sung. Yêu cầu bổ sung sửa đổi thời điểm, ta sẽ ở đây chương sửa đổi bổ sung, mọi người quên mất, có thể lật xem nơi này. Ngoài ra, quyển sách phong cách chỉ thích hợp đơn nữ chủ, không thích hợp mở hậu cung. Có thể mở hậu cung phong cách, cũng sẽ mở. Viết chừng mấy bản, quyển này coi như là duy nhất một bản đơn nữ chủ văn rồi. Chương 69, cái thế oai, kinh khủng Diệp Huyền. Nghe Diệp Huyền như thế cuồng miệng to tức, Chu Thiên Hành toàn bộ sắc mặt cũng lớn thay đổi. Diệp Huyền, bản thần tướng thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng ngươi muốn lấy một địch bốn, quá mức cuồng vọng đi. Bốn đại thần tướng, lấy được Hạo Thiên thần lực ban cho là nhiều nhất, đều là tử phủ cảnh giới đỉnh cao, chiến lực vô cùng. Diệp Huyền muốn lấy một địch bốn, ở trong mắt Chu Thiên Hành, không khác nào nói vớ vẩn. Diệp Huyền là trong đôi mắt phát ra mãnh liệt chiến ý, cuồng vọng. Ta chưa bao giờ đem bọn ngươi đám này thần tướng coi ra gì quá, làm sao tới cuồng vọng giải thích. Các ngươi đám quỷ nhát gan này, sợ lao sư ta, không dám tùy tiện hạ phàm tới. Mạnh hơn nữa thực lực, cũng cần kinh nghiệm thực chiến kiểm nghiệm. Hơn 800 năm lúc này, hắn chưa bao giờ xuất thủ qua. Hôm nay, Diệp Huyền quyết tâm lấy bốn đại thần tướng chứng đạo. Ngươi đã muốn tìm chết, chúng ta thành toàn cho ngươi. Nhưng vào lúc này, trên vòm trời vang lên tiếng hét lớn âm, như sấm nổ ầm. Thần môn mở, nóng rực quan mang, bao phủ vạn dặm vân không. Ba cổ đáng sợ hạo đại khí hơi thở truyền ra. Sau đó, ba gã hoàng kim thần đem từ trên trời hạ xuống. Tham kiến thần tướng đại nhân. Thần điện mọi người hành lễ. Lại tới ba gã thần tướng, Diệp Huyền tổ tiên có thể bị nguy hiểm hay không? Diệp Vận sắc mặt có chút vẻ lo âu. Huyền đệ dám khiêu chiến bốn đại thần tướng, liền nhất định có lòng tin chiến bại bọn họ, chúng ta nhìn cho thật kỹ là được. Giang Mạc Nhiên rất lạc quan cười nói. Hổ phụ vô khuyền tử, hắn tin tưởng Diệp Huyền có thể thành công. Đúng, chúng ta phải tin tưởng đại sư huynh có thể đánh bại bốn đại thần tướng. Thư viện ba người cũng cười nói. Đối với đại sư huynh, trong lòng có vô cùng lòng kính trọng. Diệp Huyền lộ ra lãnh đạm thần sắc, bốn đại thần tướng đều đến đông đủ đi, nên ta dọn dẹp môn hộ đến thời điểm. Còn lại ba vị thần tướng, mặc dù là không phải Diệp Tín đệ tử, nhưng cũng là ban đầu hắn tin mại trọng thần. Diệp Tín biến mất, Cơ Phách cầm quyền sau, liền đầu phục Cơ Phách cùng Ngộng Sương Hoa. Nếu như Diệp Tín vẫn còn, bọn họ sẽ không phản bội, sẽ là hắn chết chung. Nhưng Diệp Tín rời đi, người chết như đèn diệt, vì mình cùng phía sau gia tộc, bọn họ lựa chọn đối Cơ Phách thỏa hiệp. Diệp Huyền, ngươi từ đầu đến cuối không có đột phá đến động hư cảnh, hôm nay nhận lấy cái chết nhân hẳn là ngươi. Chu Thiên Hành cười lạnh nói. Bốn người liên thủ, coi như sơ nhập động hư người, bọn họ cũng có lòng tin đánh một trận, huống chi là tử phủ đỉnh phong Diệp Huyền. Vậy thì bằng bản lãnh của mình rồi. Ầm. Thiên thư cấm kỵ chi lực khí tức, quần quận bình phun phát ra, xông thẳng bốn đại thần tướng. Trong phút chốc, thiên băng địa liệt, phảng phất toàn bộ nhân gian cũng phải nát rồi. Diệp Huyền lấy khí thôn sơn hà thế, mang theo phô thiên cái địa như vậy đáng sợ năng lượng, cực nhanh đi giết. Bốn đại thần tướng cũng không sợ, quanh thân quấn vòng quanh sáng chói thần quang. Trong tay hoàng kim thần kiếm, diễn hóa ra thiên vạn đạo kiếm khí, tạo thành một cái hạo hạo đãng đãng kiếm khí trường hà. Ùng ùng ba. Đáng sợ nổ mạnh uy thế, rung trời hám địa, hư không tầng tầng vỡ nát. Đối mặt tứ đại tử phủ đỉnh phong thần tướng, Diệp Huyền cũng không có dám kinh thường. Bạo phát ra, hắn cuộc đời này tới nay chiến lược mạnh nhất. Nhìn chân trời bên trên ngút trời đại chiến, tản mát ra hủy thiên diệt địa uy nghiêm. Trong vòng ngàn dặm nhân, cũng không tự chủ được run rẩy. Vẻ này nặng nề, khí tức kinh khủng, để cho bọn họ không cách nào thở hổn hển tới. Lấy một địch bốn, Diệp Huyền hào không lạc hậu, uy đãng trường không. Lấy thạch phá thiên kinh thế đè bốn người đánh. Bốn đại sắc mặt của thần tướng đại biến, tuyệt đối không ngờ rằng, bốn người liên thủ đều không cách nào áp chế Diệp Huyền. Này chiến lực cũng quá kinh khủng đi. Đáng sợ như vậy Diệp Huyền, để cho xem cuộc chiến một đám người cũng kinh hoàng tới cực điểm. Nam nhân kiểu mẫu, coi như Diệp Huyền như vậy. Bá uy tuyệt thế. Long Thiên Đằng bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Liền con trai của Bạo Quân cũng lợi hại như vậy, kia Bạo Quân lại cường đại đến trình độ nào. Cơ Giao Quang thậm chí đối với trong lòng tín ngưỡng, lần đầu tiên sinh ra dao động. Hạo Thiên thật là vô địch sao? Diệp Huyền, thật không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy. Đáng tiếc ngươi có thể đủ áp chế chúng ta, nhưng không cách nào chém giết chúng ta. Áp chế cùng chém chết, là hai cái khác nhau hoàn toàn khái niệm. Áp chế rất dễ dàng, nhưng muốn chạm sát,
liền muốn so với phía đối diện cường đại hơn nhiều mới có thể làm được. Lấy bây giờ ta cảnh giới, quả thật không cách nào chém giết các ngươi, dọn dẹp môn hộ. Diệp Huyền cũng sảng khoái thừa nhận điểm này. Bốn đại thần tướng lộ ra nụ cười đắc ý. Nhưng, ta chỉ nói là bây giờ cảnh giới, không có nghĩa là sắp đến cảnh giới, không cách nào chém giết các ngươi. Diệp Huyền lạnh lùng cười cười. Ngươi nói cái gì? Bốn đại thần tướng nghi ngờ nhìn về phía Diệp Huyền. Đột nhiên, sắc mặt lộ ra khiếp sợ vẻ mặt. Cái gì? Hắn lại bắt đầu đột phá cảnh giới. Bốn đại thần tướng hoảng sợ quát to lên. Vốn là Diệp Huyền cảnh giới, nửa chân đạp đến vào động hư cảnh. Hắn chỉ kém một bước ngoặt, là có thể bước vào động hư cảnh. Diệp Huyền hơn 800 năm chưa bao giờ xuất thủ qua, một buổi sáng xuất thủ, liền thạch phá thiên kinh, uy áp cái thế. Một trận đại chiến kịch liệt chung, đem trong cơ thể huyền quan thông thông đả thông. Đây cũng là tại sao, hắn không có vội vã chém chết phản đồ Chu Thiên Hành, mà là muốn lấy một địch bốn, đối chiến bốn đại thần tướng nguyên nhân. Phá! Theo Diệp Huyền một tiếng quát to. Trong phút chốc, phong vân biến hóa, thiên địa biến sắc, một cổ không cách nào tưởng tượng đáng sợ năng lượng ba động, từ Diệp Huyền trong cơ thể quần cuộn bình phun phát ra. Gần trong nháy mắt, chu vi mấy cây số hư không, toàn bộ tiến vào quy khư trạng thái. Càng làm người ta kinh ngạc là, vốn là cao tuổi bạc phơ Diệp Huyền. Người này lại phản lão hoàn đồng, biến thành một vị khôi ngô cao lớn thanh niên. Mái tóc màu trắng bạc, trở nên đen nhánh xinh đẹp. Đột phá động hư cảnh sau, Diệp Huyền cả người khôi phục được chừng 30 tuổi trẻ tuổi mặt mũi. Một loại chỉ có đột phá đến niết bàn cảnh, niết bàn sau khi sống lại, mới có thể phản lão hoàn đồng. Bất quá, Thiên Thư Tứ Quyển là Diệp Tín sáng tạo một môn, phi thường thần kỳ công pháp. Động hư cảnh, liền có thể phản lão hoàn đồng. Tại sao có thể như vậy? Ngươi lại đột phá tử phủ cảnh, đặt tới cảnh giới mới. Bốn đại thần tướng sắc mặt trắng bệnh tới cực điểm. Bây giờ ta liền thay cha dọn dẹp môn hộ. Diệp Huyền lạnh lùng trong mắt, tràn đầy giống như lưới đao như vậy lạnh lùng phong mang. Sát ý thật sâu thanh âm, ở trong thiên địa vang vọng. Chúng ta tuyệt không phải là đối thủ, chạy mau, đem về thần quốc liền an toàn. Bốn đại thần tướng, điên cuồng hướng thần quốc chạy trốn. Thần quốc có Hạo Thiên, Diệp Huyền không làm gì được bọn họ. Các ngươi không trốn thoát. Diệp Huyền lanh không nói. Một trường vô ra, quần quần thập phương. Vượt qua thế giới cực hạn lực lượng quá cường đại, Diệp Huyền một trường này, trực tiếp tiêu diệt chu vi mấy trăm dặm hư không. Tạo thành đáng sợ không gian phong bạo tai nạn. Tu vi yếu tiểu thần điện kỵ sĩ, trực tiếp bị không gian phong bạo chiếm đoạt. Những người còn lại, cũng không khỏi không đem hết toàn lực ngăn cản. Đánh nát hư không có thể tự động phục hồi như cũ. Mà chôn vùi hư không, quy khư trống không, lấy thế giới chi lực, thì không cách nào phục hồi như cũ bị thương nghiêm trọng. Đây là vì cái gì Diệp Tín hạ phàm, phải phong ấn tự lực lượng của ta nguyên nhân. Hắn sợ mình cũng không chú ý, phá hủy cả thế giới. Không. Chúng ta không muốn chết. Hư không diệt hết. Bốn đại thần tướng cũng ở đây Diệp Huyền một trưởng này vai hạ, bị đánh thành nát bấy. Thần quốc đại danh đỉnh đỉnh bốn đại thần tướng, cứ như vậy toàn bộ chết tại rồi Diệp Huyền trong tay hắn cũng được công thay cha dọn dẹp môn hộ. Đáng ghét, kia con trai của bạo quân, tại sao cũng mạnh như vậy, giết ta bốn đại thần tướng. Thông qua thiên chi kính, Ngộng Xương Hoa tận mắt nhìn thấy bốn đại thần tướng bị Diệp Huyền chém chết, phẫn nộ tới cực điểm. Nàng rất muốn tự mình xuất thủ đánh chết Diệp Huyền, nhưng lại kiêng kỵ nhân gian phu tử. Ở nhân gian, nàng chỉ có thể phát huy vô lượng chi cảnh lực lượng. Xương Hoa, chuyện gì cho ngươi tức giận như vậy rồi hả? Ngay vào lúc này, một đạo nhàn nhạt âm thanh vang lên. Ngộng Xương Hoa thần sắc sáng lên. Cơ phách, ngươi rốt cuộc bỏ về được rồi. Chương 70, bước bách Diệp Tín lên trời. Đây chỉ là ta một đạo niệm lực phân thân, chân thân cũng không trở về. Bình thản thanh âm, lần nữa ở thần quốc trong đại điện vang lên. Hừ. Ngộng Xương Hoa bất mãn hừ một tiếng. Người này vừa rời đi chính là 800 năm, để cho nàng quá cô độc tịch mịch sinh hoạt, rất cảm giác khó chịu. Ngay sau đó một đạo huy bá nam tử hư ảnh, hiển hóa ở trước người Mộng Xương Hoa. Trên mặt để lộ ra tà mị nụ cười, Xương Hoa, ngươi có phải hay không là rất nhớ ta rồi hả? Đối với cái này cái ngàn năm đệ nhất thiên hạ mỹ nhân, chỉ sợ lúc này cơ phách đã thành thần, bên người mỹ nữ vần quanh, nhưng trong lòng còn là thích vô cùng. Nữ nhân này quá mê người, trời sinh mỹ cốt. Mọi cử động tràn đầy câu hồn và phách. Cũng là tại vị này mỹ nhân cám dỗ hạ, hắn không cầm được nam nhân dục vọng. Lựa chọn phản bội ân sư, sửa đổi di chiếu, diệt trừ Diệp Thiên cái này uy hiếp. Sắc đẹp và quyền lợi, đối với nam nhân sức dụ dỗ, giống như độc phấn như thế chí mạng. Không có cường đại định lực, rất ít có nam nhân có thể ngăn cản được. Hồng nhan họa thủy chính là như vậy tới. Nhớ ngươi thì thế nào? Ngươi cái này niệm lực phân thân, có thể cho ta muốn làm cái gì sao? Người căn bản cũng không đi, vô dụng nam nhân.
Mộng Xương Hoa lười biếng mở rộng một chút rượu mạn thân thể mềm mại, lộ ra mảng lớn mê người xuân quang. Cái này làm cho Cơ Phách phân thân không khỏi nuốt nước miếng một cái. Mộng Xương Hoa này tâm cơ nữ nhân, quá sẽ cám dỗ đàn ông. Đem nam nhân tâm tư, nắm chặt tử tử địa. Nếu không, ngàn năm cũng sẽ không khiến Diệp Tín cùng Cơ Phách thầy trò hai người, điên đảo tâm thần. Hắn trở lại, ngươi biết không? Con của hắn vừa mới chém giết thủ hạ ta bốn đại thần tướng. Đột nhiên, Mộng Xương Hoa nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói. Ta đương nhiên biết, ta lưu lại tinh thần lạc ấn bị hắn phá. Hắn cũng tẳng thí đồ thông qua ta tinh thần lạc ấn, muốn tính ra ta vị trí ở nơi nào. Trên người của ta có một viên thần bí hạt châu, che giấu hết thảy thiên cơ, hắn không có tính ra ta vị trí. Bất quá, có thể có loại năng lực này, ít nhất phải có bất hủ cảnh giới, hơn nữa tinh thông thiên diễn thuật. Cho nên lo lắng an toàn của ngươi, liền trở lại thăm một chút. Vốn là, ta muốn tự mình trở lại giết hắn đi, đáng tiếc có chuyện tạm thời không đi được. Dĩ nhiên, ngươi yên tâm, ta tìm tới cho ngươi rồi bốn cái cường đại người giúp. Hơn nữa, ta cái này niệm lực phân thân, toàn lực bùng nổ, cũng có thể bộc phát ra chuẩn thần thực lực. Nhất định có thể giết chết hắn. Cơ Phách lạnh lùng cười nói. Thực ra Cơ Phách căn bản không có chuyện không thoát thân được. Cơ Phách rất thông minh, lại không phải người ngu. Lúc này hắn, còn không rõ ràng lắm Diệp Tín thực lực kết quả như thế nào. Nếu như liền tùy tiện chân thân hạ xuống, là có nguy hiểm rất lớn tồn tại. Hắn cố ý hàng hạ một đạo niệm lực phân thân, tìm đến bốn cái ngoại viện. Chính là vì trước dò xét mình một chút ân sư thực lực, kết quả mạnh đến mức nào. Nếu như có chính mình chân thân không đánh lại thực lực, đại khái có thể lập tức trốn. Bằng vào thần bí hạt châu năng lực, không có người có thể tìm được hắn vị trí. Nếu như thực lực một dạng là mình có thể đối phó trong phạm vi, vậy hắn liền sẽ không khách khí, chuẩn bị thí sư. Mặc dù ngàn năm trước cùng Diệp Tín có rất cảm giác sâu sắc tình, nhưng ván đã đóng thuyền, hắn giết mình con trai của sư phụ, đùa bỡn hắn nữ nhân. Không chết không thôi cừu hận đã tạo thành. Hắn đương nhiên sẽ không tâm từ thủ nhuyễn. Ngươi không chết, chính là ta mất mạng. Bốn người các ngươi đi ra đi. Theo Cơ Phách lên tiếng. Toàn bộ thần quốc cũng run rẩy, khí thế kinh khủng để cho Mộng Xương Hoa biến sắc đứng lên. Bốn đạo khí tức đáng sợ bóng người, chợt xuất hiện ở trong đại điện. Bái kiến ba vương. Bốn người cho Cơ Phách hành lễ nói. Vị này là quỷ vực quỷ chủ. Cơ Phách chỉ hướng một cái cả người bị u minh tử khí quấn quanh, chỉ còn lại một thân da bọc xương hắc bảo nhân giới thiệu. Ngay sau đó, lại chỉ hướng một người cao vượt qua 3 mét, tràn đầy cảm giác mạnh mẽ đại hán khôi ngô. Đây là Cầu Long nhân tộc Lực Vương. Đây là Thiên Hồ tộc Thiên Hồ Vương. Một vị nắm giữ lật đổ chúng sinh xinh đẹp, da thịt trắng nõn, một con mái tóc màu trắng bạc mỹ nhân, cười doanh doanh mà nhìn Mộng Xương Hoa. Đây là Thánh Linh tộc đại trưởng lão, Lý Thiên Tinh. Vị cuối cùng, chính là một cái giả vẫn tráng kiện lão giả. Bọn họ đều là bất hủ cảnh tu vi, hùng bá nhất phương cường giả tuyệt thế. Lần này vô luận như thế nào cũng muốn giết ta cái kia tốt sư phó. Hắn thiên phú quá đáng sợ, nếu như không giết chết hắn, chúng ta mãi mãi cũng sẽ không an tâm. Cơ Phách lòng vẫn còn sợ hay nói. Đối với Diệp Tín thiên phú kinh khủng, hắn là vô cùng rõ ràng. Đây cũng là tại sao, hắn có thiên đại cơ duyên, đã có chân thần cảnh giới đỉnh cao, cũng không dám chân thân tùy tiện hiện thân nguyên nhân. Trong lòng rất kiêng kỵ Diệp Tín thiên phú. Bái kiến phu nhân. Giới thiệu xong sau đó. Bốn vị thiên ngoại bất hủ cường giả hướng về phía Mộng Xương Hoa hành lễ. So với thần quốc trung chờ mình còn muốn cường đại tu luyện giả, cũng phải ngoan ngoan hướng nàng hành lễ. Cái này làm cho Mộng Xương Hoa cảm thấy một trận lâng lâng, thần thanh khí sảng. Đối với tham mộ hư vinh nàng mà nói, tối hưởng thụ như vậy cảm giác. Vì vậy, đối Cơ Phách ném một cái thâm tình ánh mắt quyến rũ, biểu thị chính mình rất hài lòng. Mộng Xương Hoa là cái rất nữ nhân thực tế, ai mạnh nàng liền theo ai. Cùng Phong Vân Trung Võ Lâm đệ nhất mỹ nhân. Nhân vật chính Nhiếp Phong mẫu thân Nhan Doanh rất giống nhau. Đừng xem bây giờ nàng một bộ đối Cơ Phách tình thâm thành thực dáng vẻ. Nếu như Cơ Phách sa sút, nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự vứt bỏ hắn. Nữ nhân này trong tâm khảm không có yêu, chỉ thích quyền lực và mạnh nhất nam nhân. Lúc trước Diệp Tín là mạnh nhất nam nhân, nàng đi theo hắn. Diệp Tín sau khi biến mất, Cơ Phách biến thành mạnh nhất nam nhân, tự nhiên đi theo hắn. Ta cho ngươi bốn cái ngoại viện rất cường đại, phải ở thần quốc đánh một trận. Nếu không, toàn bộ hoang cổ đại lục cũng sẽ bị hủy diệt, đến thời điểm ngươi liền không cách nào luyện hóa thế giới, nhất cử thành thần. Coi như ngươi còn có lương tâm, thay ta cân nhắc chú đáo. Không uổng công ta phản bội hắn, cùng ngươi cùng giường chung gối. Mộng Xương Hoa nhu mỉ cười cười. Dù sao, luyện hóa hoang cổ đại lục, có thể nàng cho tới nay mục tiêu. Tự nhiên không thể nửa đường hủy bỏ. Có thể là thế nào dẫn kia bạo quân lên trời rồi. Mộng Xương Hoa hơi nhíu mày. Phu nhân, này quá đơn giản. Cả ngươi tử khí quỷ chủ, hung ác cười cười.
Đối phó một cái tiểu thế giới nhân, đối với bọn hắn những thứ này thượng giới đại lão nhân vật mà nói, quá mức đơn giản. Căn bản không đem các loại thổ dân coi ra gì. Sau đó, đưa ra cái kia giống như xương như thế tay trái, lộ ra thần quốc, xông thẳng phía dưới Diệp Huyền đi. Vốn là chém chết bốn đại thần tướng, khi thế đạt đến đỉnh phong Diệp Huyền, đột nhiên sắc mặt một trận đại biến. Cảm giác có nguy hiểm gì đánh tới. Chợt, chỉ thấy một cái tà ác tay khô, từ trên trời hạ xuống, đánh vỡ vạn dặm vân không, hướng hắn bắt mà tới. Trong lòng Diệp Huyền kinh ngạc vô cùng. Lúc này hắn, lại cảm giác không thể chống đỡ một chút nào. Lực lượng này, đã vượt qua xa hắn tưởng tượng. Tay khô dễ dàng phá hư Diệp Huyền rồi phòng ngự kết giới, sau đó đưa nó giữ tại rồi trong lòng bàn tay, bắt lấy được thần quốc. Hết thệ các thứ này phát sinh quá đột ngột, để cho mọi người chưa tỉnh hồn, có chút không có phản ứng kịp. À! Một màn này, người sở hữu trận tròn mắt. Vừa mới còn uy cái thiên địa Diệp Huyền, liền nhẹ nhàng như vậy bị thần bí bàn tay khổng lồ bắt cầm đi. Này! Đây là nhân gian lực lượng sao? Kia bàn tay khổng lồ lực lượng, đã vượt quá người sở hữu nhận thức. Đều cảm thấy thật sâu cảm giác sợ hãi. Giang Mặc Nhiên, Mộ Anh Tuyết đợi trong lòng người càng là khẩn trương. Đáng tiếc, bọn họ ở bàn tay khổng lồ trước mặt, như là kiến hôi nhỏ yếu. Căn bản không biện pháp xuất thủ cứu rút. Đại ca, này tay chủ nhân thật là mạnh, ta xa xa không phải là đối thủ. Chỉ có thể do ngươi xuất thủ cứu Huyền Nhi rồi. Phu tử chân mày khẩn trương, có chút nóng nảy nói. Không gấp, tạm thời không dùng ra tay. Bắt đi con của ta, không phải là vì dẫn ta trời cao sao. Giống như ước nguyện của hắn đi. Tại chính mình dưới mắt, là không có người có thể giết chết được con mình. Vì vậy, Diệp Tín cũng không có gấp xuất thủ. Ở trên trời, ngươi chính là yếu một chút. Chỉ có một mình ta trời cao đi. Ta đến muốn biết, kia nuốt phệ thiên nói người, là vị kia người quen. Lại muốn buộc ta trời cao đánh một trận. Diệp Tín cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó, biến mất ở trong lương đình. Chương 71, lên trời một chiến. Bị chiến đấu phá không tốt bừa bãi một mảnh đại thảo nguyên. Lúc này tất cả mọi người vẫn còn đối bàn tay khổng lồ trong rung động, chưa có lấy lại tinh thần tới. Quá kinh khủng, vượt qua xa bọn họ nhận thức. Chẳng lẽ là Hạo Thiên xuất thủ? Thần điện mọi người, nội tâm kích động. Hạo Thiên là nhân vật vô địch. Đông nhiên, hư không phá vỡ, toàn thân áo đen, uy nghiêm bá uy Diệp Tín, ngạo nghệ treo lập ở không trung. Lúc này, mọi người từ chưa tỉnh hồn trong trạng thái, đi ra. Bái kiến sư phụ. Bái kiến thủy tổ. Bái kiến đại sư bá. Thấy người tới là Diệp Tín, Giang Mặc Nhiên, Diệp Vận, Mộ Anh Tuyết, thư viện ba người lập tức hành lễ nói. Lại gặp được chính mình người bạn thứ nhất, Cơ Hân Nhược lộ ra mỉm cười. Bạo quân. Thật là cái kia bạo quân, hắn thật còn sống. Long Thiên Đằng bị sợ phía dưới một trận đàn đau, sắc mặt thảm bạch khởi tới. Không có thấy Diệp Tín thời điểm, hận không được tìm tới hắn, chém giết, báo huyết hải thâm cửu. Nhưng, thật thấy cái này bạo quân rồi, Long Thiên Đằng lại túng. Đối với Diệp Tín cho hắn bóng mở. Hắn căn bản không quên được. Bị dọa sợ đến cả người run rẩy, mật cũng thiếu chút nữa hù dọa phá. Diệp Tín từ đầu đến cuối, làm cho người ta cảm giác đều là kinh khủng tuyệt vọng. Là hắn. Không nghĩ tới hắn lại là người sở hữu trong miệng Diệp Tín, mới vừa rồi chém chết bốn đại thần tướng người cha. Cơ Dao Quang hơi biến sắc mặt, mặt đẹp trắng bệnh. Suy nghĩ một chút liền có thể cười. Ở Phong Vương phủ trung, nàng lại ở trước mặt Diệp Tín, biểu hiện cao ngạo vô cùng, ra tay với hắn. Lúc này, nàng mới hiểu được, nguyên lai nhân gia thì không muốn cùng mình so đo. Nếu không, một trưởng liền có thể nát bấy toàn bộ An Lan Thành. Là cha, là cha. Diệp Khinh Thường không nhịn được nước mắt rớt ra. Lúc đó ngồi ở cha trên đùi làm lũng tình cảnh, rõ mồn một trước mắt. Ngàn năm sau hai cha con, rốt cuộc gặp mặt. Cha. Diệp Khinh Thường không nhịn được lớn tiếng la lên. Khinh Thường. Diệp Tín đối với mình con gái, mỉm cười gật đầu một cái. Cha, nhị ca bị người bắt đi. Nhanh mau cứu hắn. Diệp Khinh Thường vội vàng nói. Ở trong mắt nàng, cha vĩnh viễn là tối núi dựa lớn. Không gì không thể tồn tại. Ta biết rồi, lập tức lên trời cứu về ngươi nhị ca. Diệp Tiêu khẽ cười nói. Long Thiên Đằng, không nghĩ tới ngươi còn sống, hoàn thành rồi Hạo Thiên tay sai. Diệp Tiêu hướng về phía kinh sợ quá độ Long Thiên Đằng la lên. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Ta! Ta không nhận biết ngươi, ta! Ta là không phải Long Thiên Đằng. Long Thiên Đằng cực sợ, nói chuyện cũng thôn thôn thổ thổ đứng lên. Thậm chí hết sức hủy bỏ thân phận của mình. Tại sao? Tại sao sẽ như vậy? Tại sao chính mình không có đối mặt bạo quân dũng khí? Trong lòng Long Thiên Đằng điên cuồng gieo họ. Nhìn cực độ kinh hoàng Long Thiên Đằng, Diệp Tín cũng không có nói nhảm nữa. Búng ngón tay một cái, Long Thiên Đằng cả người trong nháy mắt biến thành một sợi thanh niên.
A hắn đã giết đại thần quan, liều mạng với hắn. Tứ đại quang minh thần quan, tức giận quát lên. Đối với tin dạy, từng bị tẩy não nhân, là không sợ chết. Mấy chục vạn thần điện kỵ sĩ, hạo hạo đãng đãng xông về phía rồi Diệp Tín. Con kiến hôi, cũng dám bật đằng. Diệp Tín ngón giữa chỉ hướng xông lại thần điện người. Ung ung ba. Một cổ vô hình lực lượng, để cho thật sự có thần điện người trong khoảnh khắc toàn quân bị diệt, tan xương nát thịt. À. Cái này làm cho thư viện ba người, cơ giao quang đám người sắc mặt đại biến, tràn đầy rung động. Mấy trăm ngàn cường đại thần điện kỵ sĩ A. Này. Cái này thì vây tay một cái, hồi phi yên diệt. Quá kinh khủng đi. Không hổ là để cho ngàn năm trước mọi người. Cũng sợ hãi vô cùng cường giả. Hạo Thiên thần điện, lúc này chỉ còn sót cơ giao quang một người. Nàng không biết là nguyên nhân gì, Diệp Tín lại không có giết nàng. Nhưng, lúc này nàng đã bị hù dọa gần chết, tê liệt ngã xuống đất. Không có chút nào quang minh đại tế ti uy nghiêm. Vây tay một cái, tàn sát thật sự có thần điện người sau. Diệp Tín ngưng nhìn về trên trời, cười lạnh một tiếng. Không biết là vị kia người quen, muốn ta Diệp Tín mạng. Ngàn năm trước, Diệp Tín chinh phục tứ phương, đắc tội địch cũng không thiếu người. Vì vậy, hắn không đoán được là ai. Hắn cũng lười dùng thiên diễn chi thuật lại diễn toán ra là ai. Bởi vì, địch nhân quá yếu, hắn căn bản sẽ không để ý là ai. Diệp Tín nhất phi trùng thiên, lực lượng vô hình giải khai thần quốc đại môn, lên trời đi. Hắn tới, hắn rốt cuộc lên trời tới, ha ha. Mộng Xương Hoa khẩn trương lại kích động. Hôm nay, chính là bọn hắn cùng Diệp Tín, giải quyết thật sự có ân oán thời điểm. Ngàn năm Diệp Tín, làm cho người ta người sở hữu bóng mở quá lớn. Chỉ có Diệp Tín hoàn toàn chết, nàng mới có thể an tâm. Sư phụ, người rốt cuộc có bao nhiêu mạnh? Cơ Phách Niệm Lực phân thân ngưng tiếng nói. Nhìn bên ngoài, Diệp Tín chỉ có tử phủ đỉnh phong tu vi cảnh giới. Nhưng, bọn họ có thể không tin Diệp Tín chỉ có tử phủ cảnh đơn giản như vậy. Nếu không, cũng không khả năng vây tay một cái, tiêu diệt mấy chục vạn thần điện kỵ sĩ. Không làm rõ ràng Diệp Tín thực lực, hắn chân thân căn bản không dám kinh động. Trải qua vô số thế giới cá lớn nuốt cá bé, Cơ Phách đã sớm dưỡng thành cẩn thận từng ly từng tí sống tạm tính cách. Không lâu, Diệp Tín thành công lên trời, xuất hiện ở thần quốc trong đại điện. Lúc này, Mộng Xương Hoa ngồi ở trên thần tọa, vẻ mặt cao ngạo nhìn Diệp Tín, khẽ cười nói. Bệ hạ, ngươi nguyên lai không có chết nha, chúng ta rốt cuộc lại gặp mặt. Diệp Tín ngẩng đầu nhìn về phía rồi trên thần tọa, cao quý nữ nhân tuyệt sắc. Mộng Xương Hoa, không nghĩ tới nuốt phệ thiên đạo nhân, lại là ngươi. Diệp Tín có chút ngoài ý muốn. Ngay sau đó, trong tròng mắt sát cơ bung ra. Cơ Phách, Mộng Xương Hoa nhưng là trong lòng của hắn thống hận nhất hai người. Dầu gì chúng ta tính toán vợ chồng một trận, cớ gì vừa thấy mặt đã đối với ta lộ ra sát ý. Mộng Xương Hoa ha ha địa nở nụ cười. Nàng trong hai tròng mắt, giống vậy lộ ra sát ý. Trận chiến ngày hôm nay, hai người chỉ có thể có công việc của một người đến rời đi. Hừ, ngươi người nữ nhân hạ tiện này, còn có mặt mũi nhấc vợ chồng một trận. Ngươi mê hoặc Cơ Phách sửa đổi di chiếu, cũng ám sát Thiên Nhi, muốn diệt lĩnh Nam Diệp gia nhất mạch. Thử hỏi ta Diệp Tín một mực không xử bạc với ngươi, vinh hoa phú quý, vô thượng quyền lợi đều cho ngươi, ngươi vì sao phải làm như vậy? Trong lòng Diệp Tín tràn đầy cừu hận cùng sát ý. Hắn tôi ghét hận người, đó là phản đồ. Ngươi đi, Cơ Phách chính là thế gian có quyền nhất nam nhân. Ta thích cường đại Cơ Phách, có lỗi gì? Chỉ có hắn có thể cho ta thoải mái nhất sinh hoạt. Sợ rằng là một phụ nữ, đều thích cường đại nam nhân đi. Mộng Xương Hoa không chút nào biết xấu hổ nở nụ cười. Hừ, bản thân một người không biết xấu hổ, liền không nên liên hệ toàn bộ nữ nhân. Không nói nhiều thừa thải, Cơ Phách ở nơi nào? Hai người các ngươi ta tất phải giết. Diệp Tín quát lạnh. Ha ha, ngươi cho là hôm nay có thể giết chết ta. Bệ hạ ngươi tỉnh một chút đi, cái này đã không còn là 1000 năm trước, ngươi nói 102, vô địch thế gian thời đại. Mộng Xương Hoa cười lạnh nói. Ngươi chỗ dựa, không phải là âm thầm kia 4 cái phế vật đi. Sắc mặt của Mộng Xương Hoa đại biến. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Diệp Tín cũng biết 4 người bọn họ tồn tại. Tiểu tử, ngươi chính là một cái tử phủ cảnh tu luyện giả, còn chửi chúng ta phế vật. Tìm chết ta. Núp trong bóng tối, Cơ Phách mang đến tứ đại bất hủ ngoại viện, giờ phút này hiện thân. Bọn họ sát ý lăng nhiên địa nhìn chằm chằm đại điện trung ương Diệp Tín, giống như là nhìn người chết nhìn hắn. Chương 72, một đọc thông thiên, thần ma không sợ. Đây chính là bá vương kiêng kỵ địch nhân. Khí chất là rất không tồi, nhưng cảnh giới cũng quá thấp đi. Chính là tử phủ cảnh, ngươi lấy cái gì tới đấu với chúng ta? 4 người nhìn chằm chằm Diệp Tín, lạnh lùng khinh thường cười nói. Vốn cho là, có thể làm cho bá vương kiêng kỵ địch nhân, là rất nhân vật mạnh mẽ. 4 người cũng làm xong toàn lực ứng phó chuẩn bị. Kêu biết, lại chỉ là một tử phủ cảnh tiểu bối. Nhất thời cảm giác buồn chán,
để cho bọn họ tới tiếp viện, chính là dùng không đúng chỗ. Bốn người vốn là khẩn trương tâm tình, hoàn toàn biến mất. Bọn họ nhưng là bất hủ cảnh đại lão. Coi như ngươi chiến lược nghịch thiên, nhưng dù sao chênh lệch đến động hư, vô lượng, niết bàn, bất hủ bốn cái đại cảnh giới. Lại làm sao có thể chạy thoát được bọn họ lòng bàn tay. Bệ hạ, hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết rồi, ngươi thời đại kết thúc. Ngộng Xương Hoa lạnh lùng cười nói. Trong ánh mắt, đối với cái này cái cùng giường chung gối quá nam nhân, không có chút nào cảm tình. Đàn ông phế vật, coi như chết đi. Ngươi sẽ không thật cho là, này bốn cái phế vật có thể giết chết ta đi. Diệp Tín cường đại tự tin, trầm thấp lạnh tuấn thanh âm, vang vọng ở trong thần điện. Hừ, ngươi là bản chủ kiến quá ngông cuồng nhất tiểu bối, phu nhân, để cho ta xuất thủ chém chết tiểu tử này. Màu đen tử khí lượn lờ quỷ chủ, bị triệt để chọc giận. Hắn chính là quỷ vực trí cao vô thượng đại năng, bị một cái tiểu bối mắng thành rác rưởi, nơi đó có thể chịu được. Làm phiên quỷ chủ xuất thủ. Ngộng Xương Hoa hướng về phía quỷ chủ nói. Phu nhân khách khí, bất quá một cái nhấc tay, bản chủ một chiêu là có thể bóp chết hắn. Quỷ chủ sát cơ lẫm nhiên địa lạnh lùng hừ một cái. Ngay sau đó, quả quyết xuất thủ, da bọc xương tay khô, cuốn vòng quanh màu đen tử khí, hướng Diệp Tín bắt đi. Đáng sợ năng lượng, làm cho cả thần quốc cũng kịch liệt chấn động lên. Ngộng Xương Hoa bốn người, nhìn bốn người như thế, nhìn chằm chằm Diệp Tín cười lạnh. Hắn chết chắc. Âm thầm cơ phách niệm lực phân thân, khẩn trương nhìn quỷ chủ tay khô sát hướng Diệp Tín. Diệp Tín cái này để cho hắn kiêng dè không thôi sư phụ, có thể hay không lúc này bỏ mình. Rất chờ mong. Ầm. Làm quỷ tay thuận trưởng sắp đến gần Diệp Tín thời điểm. Diệp Tín cả người đột nhiên bộc phát ra một cổ dao động hám thiên địa khí thế đáng sợ, đem quỷ chủ tay khô trực tiếp đánh gãy. Trong nháy mắt, màu đen huyết phún ra ngoài, màu đen tử khí khắp nơi chấn động. Quỷ chủ che chính mình của tay, kêu thảm lên. Diệp Tín trong nháy mắt giải khai đệ nhị tầng phong ấn, cảnh giới tăng lên tới bất hủ cảnh. Cả người quang minh cùng hắc ám phân biệt rõ ràng, thần ma hai loại hoàn toàn bất đồng khí tức, đồng thời từ trong cơ thể hắn phun trào ra tới. Toàn bộ thần quốc đều bị thiếu chút nữa bị nó uy thế rung sụp rồi. Ngươi lại che giấu tu vi, chặt đứt trong tay ta cánh tay. Quỷ chủ chịu đựng đau nhức, hướng về phía Diệp Tín tức giận hét. Này bạo quân quả nhiên không như trong tưởng tượng loại đơn giản như vậy, thật may cơ phách mang đến viện quân. Ngộng Xương Hoa thanh âm có chút rung rung. Hắn làm sao sẽ đồng thời thả ra thần cùng ma hai loại khí tức, này. Tuyệt đối không thể. Thánh linh tộc đại trưởng lão Lý Thiên Tinh, rung động hét lớn. Khí chất thật là đáng sợ nam nhân, bản vương thậm chí có hướng về phía hắn quỳ bái xung động. Lật đổ chúng sinh xinh đẹp thiên hồ vương, hù dọa mặt đẹp cũng sắt trắng đi. Ta. Tại sao ta cảm giác thân thể đang phát run? Vượt qua cao 3 mét lực vương, khôi ngô như một ngọn núi. Nhưng lúc này lại không tự chủ được địa run rẩy. Diệp Tín thần ma bung ra khí tức, quá đáng sợ. Kia sợ bọn họ là bất hủ cảnh đại lão, đều cảm thấy thật sâu sợ hãi, ở trong lòng vây không đi. Này là tới nay không bái kiến kinh khủng tình cảnh. Sư phụ, ngươi quả nhiên giấu giếm thực lực. Thật may ta chân thân không có khinh động. Hy vọng ngươi thực lực chân thật, chính là bất hủ cảnh đi, nếu không đổ nhi làm sao có thể thí sư rồi hả? Âm thầm cơ phách niệm lực phân thân, lạnh lùng cười nói. Trong lòng của hắn thập phần vui mừng chính mình cơ trí hành vi. Mặc dù, trước mắt Diệp Tín bày ra tu vi, chỉ có bất hủ cảnh, cũng là không phải đối thủ của hắn. Nhưng, có thể ẩn nút một lần, khó tránh khỏi hắn sư phụ còn cất giấu càng thực lực cường đại. Bất quá, sư phụ, ngươi quá làm cho ta rung động, ngươi lại thần ma song tu. Ta xông xáo mấy chục thế giới vị diện, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có thể thần ma song tu người. Ngươi lại là làm sao làm được rồi hả? Một điểm này, để cho cơ phách kiêng dè không thôi. Diệp Tín thiên phu thật là đáng sợ tới cực điểm, liền không người làm được thần ma song tu, đều bị hắn thành công. Tiến vào niết bàn cảnh, niết bàn sau khi sống lại, liền cần lựa chọn chính mình tiếp theo lựa chọn tu luyện đạo đường. Liên cung đọc thời cấp 3, cần muốn chọn văn khoa hay lại là lý khoa. Tổng cộng có 2 cái con đường tu luyện lựa chọn, thần đạo cùng ma đạo. Tu ma, ưu điểm ở chỗ nhục thân cường đại, năng lực khôi phục cực mạnh, người mạnh có thể nhục thân có thể so với trí bảo, lực phòng ngự vô cùng kinh khủng. Khuyết điểm ở chỗ trí cương trí dương vũ khí hoặc công kích thủ đoạn, là bọn hắn nhục thân khắc tinh, có thể lấy yếu thắng mạnh. Tu thần, ưu điểm ở chỗ niệm lực cường đại, dò xét năng lực cực mạnh, người mạnh có thể, nhất niệm diệt một thế giới, khuyết điểm ở chỗ thân thịt quá giòn thịt, cực dễ dàng bị thương nặng. Năng lực khôi phục cực kém. 2 loại con đường tu luyện, không có sự phân chia mạnh yếu, đều có các ưu khuyết điểm. Bất quá, ở thần ma thiên giới chung, bởi vì tu thần giả thế lực cường đại, chiếm cứ chính nghĩa tiên phong. Cho nên, phần lớn tu luyện giả đều lựa chọn tu luyện rồi thần đạo. Mà tu luyện ma nói tu luyện giả, nhân số cực ít.
Cơ phách niệm lực phân thân đang âm thầm quan sát, lấy Diệp Tín kinh khủng tinh thần niệm lực, lại sao có thể không biết. Cho nên, Diệp Tín chỉ giải phong rồi lần thứ hai phong ấn. Hắn sợ dọa sợ chính mình học cho bà bối, để cho hắn ở lại cũng dám hiện thân rồi. Cơ phách trong tay có một món bảo vật, không cách nào tính tới hắn vị trí, một điểm này Diệp Tín đã rất rõ. Coi như hắn chính là cửu thiên thập địa đệ nhất cao thủ, cũng không thể tránh được. Hắn là vô địch cửu thiên thập địa, nhưng là không phải không gì không thể. Bất quá, bất hủ cảnh thực lực, đủ để dễ dàng nghiền ép bốn người này rồi. Người này cường đại, chúng ta bốn người xuất thủ một lượt đi. Lý Thiên Tinh trầm giọng nói. Thần ma hai ngày nghỉ, cử thế vô song. Lý Thiên Tinh, biết rõ chính mình địch nhân cường đại đáng sợ. Có thể được. Quỷ chủ, Thiên Hồ Vương, Lực Vương gật đầu. Ngay sau đó, rối rít xuất thủ. Lực Vương, đấm ra một quyền, lực bá thiên địa, khí thế vô song. Thiên Hồ Vương nhanh chóng kết ấn, đốt màu u lam yêu hồ ngọn lửa, tạo thành một viên cường đại hỏa cầu, hướng Diệp Tín lướt đi. Lý Thiên Tinh công kích thập phần đơn giản, toàn lực một trưởng hướng Diệp Tín vô tới. Gậy một cánh tay quỷ chủ, một tiếng tươi sáng hét lớn, một cái đầu khô lâu hư ảnh, vô căn cứ ngưng tụ, sát hướng Diệp Tín. Tứ đại bất hủ cường giả liên thủ, kinh khủng như vậy. Toàn bộ thần quốc đều có sụp đổ khuynh hướng. Hư không, đều bắt đầu từng khúc bể tan cảnh. Nhất niệm thông thiên, thần ma không sợ. Diệp Tín trong miệng nhẹ nhàng thì thầm. Thập phương sinh tử. Hắn đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, ngay sau đó nâng lên bàn tay, trực tiếp vô ra hủy thiên diệt địa một trường. Nhất niệm thần ma, là Diệp Tín căn cứ từ mình tình huống đặc biệt, tự sáng thế thần thông. Thập phương sinh tử, chính là trong đó một chiêu. Cửu thiên thập địa bên trong, cũng chỉ có Diệp Tín một người có thể tu luyện nhất niệm thần ma. Bởi vì, chỉ có một mình hắn, có thể làm được thần ma song tu. Đây cũng là tại sao, cùng Diệp Tín cùng cảnh giới đại thần không ít. Mà hắn một cái chỉ tu luyện rồi ngàn năm tiểu bối, lại có thể trở thành thần ma đệ nhất cường giả nguyên nhân. Bởi vì hắn là thần ma song tu, lực lượng là cùng cảnh giới người gấp đôi. Dùng tu ma đền bù hắn nhục thân yếu ớt nhược điểm. Mà bởi vì tu thần nguyên nhân, hắn không sợ chí cương chí dương công kích. Hắn nhất định chính là không có một người khuyết điểm, chỉ có ưu điểm quái vật. Người khác lại làm sao có thể đánh thắng được hắn? Ùng ùng. Hư không nổ lớn, thần điện sụp đổ hơn phân nửa. Ma tứ đại bất hủ cường giả, cũng ở đây Diệp Tín một tát này hạ, khí tức chôn vùi, hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này. Thần ma hoai, kinh khủng như vậy. Dây thiên dây địa dây không khí. Chương 73, Ngộng Xương Hoa chết. Diệp Tín lấy kinh thiên diệt thế hoai, một cái tát đập chết tứ đại bất hủ cường giả. Đem Ngộng Xương Hoa cả người cũng sợ choáng váng, thân thể mềm mại thoáng một cái, thiếu chút nữa từ trên thần tọa rơi xuống, hoảng sợ nhìn về phía thần uy lăng nhiên Diệp Tín. Này! Điều này sao có thể? Nàng cũng không thể tin nổi con mắt của mình. Đây chính là bốn cái, cũng so với nàng còn muốn cường đại rất nhiều lần cường giả. Cứ như vậy bị làm con kiến như thế, dễ dàng bóp chết rồi hả? Cái này làm cho nàng, lọt vào ngàn năm trước cái loại này, đối Diệp Tín vô biên cảm giác sợ hãi chung. Cả người như rơi vào hầm băng. Chẳng lẽ, nàng lựa chọn sai lầm rồi? Diệp Tín hay lại là cái kia mạnh nhất nam nhân? Nàng trong lòng không khỏi sinh ra có chút ít ý hối hận. Cơ phách âm thầm niệm lực phân thân, đồng dạng là trợn mắt hốt mồm, rung động không dứt. Diệp Tín cho thấy thực lực quá kinh khủng, cùng cảnh giới, một chiêu tàn sát bốn vị bất hủ đỉnh phong đại năng. Kinh thế hai tủ. Coi như những tiểu thiên đó giới trung thánh tử, thánh nữ đợi siêu thế thiên tài, cũng xa còn lâu mới có được kinh khủng như vậy. Khó khăn. Chẳng lẽ thần ma song tu, liền là kinh khủng như vậy, chiến lực vô song sao? Cái này làm cho nhát gan quá nhỏ cơ phách có chút sợ hãi Diệp Tín đứng lên, trong lòng kiêng dè không thôi. Mặc dù Diệp Tín chiến lực rất biến thái, nhưng vẫn là xa xa là không phải hắn chân thần cảnh đối thủ. Bất quá, cơ phách chính là sợ chính mình sư phụ còn lưu có hậu thủ. Bây giờ hắn nắm chặt không rõ, chính mình sư phụ, rốt cuộc có hay không ẩn giấu thực lực. Ngộng Xương Hoa, ngươi chỗ dựa bốn cái phế vật đã chết. Bây giờ muốn nhìn một chút, ai có thể cứu ngươi? Diệp Tín lạnh giọng cười một tiếng, sau đó từng bước một đi về phía trên thần tọa Ngộng Xương Hoa. Cơ phách, ngươi còn không mau ra tới cứu ta, này bạo quân muốn giết ta rồi. Ngộng Xương Hoa kinh hoàng thất thố địa hét lớn. Cơ phách niệm lực phân thân, không cách nào nữa ẩn nút, chỉ đành phải từ âm thầm bay ra. Thời gian qua đi ngàn năm, thầy cho hai người lần thứ hai gặp mặt. Sư phụ, đã lâu không gặp, đồ trong lòng nhi quá mức là tưởng niệm. Cho tới bây giờ không có nghĩ tới, thầy cho chúng ta hai người cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ đi tới phía đối lập. Cơ phách niệm lực phân thân thở dài một cái. Không có Ngộng Xương Hoa nữ nhân này câu dẫn, hắn sẽ không phản bội chính mình sư phụ. Đáng tiếc, đồng thời cũng xảy ra, không có đường quay về. Niệm lực phân thân, tốt thủ đoạn, ta đồ nhi ngoan,
không nghĩ tới ngươi so với vi sư trước thành thần một bước. Diệp Tín ha ha nở nụ cười. Đem niệm lực tạo thành một đạo phân thân, ít nhất phải có hư thần cảnh tu vi. Trong lúc nói chuyện, Cơ Phách dựa theo cẩn thận quan sát Diệp Tín biểu tình. Hy vọng tìm ra một ít sơ hở. Diệp Tín quá bình tĩnh, đối với mình thành thần căn bản không có chút nào kinh ngạc, sợ hãi vẻ. Đối với mình sư phụ, hắn là thập phần hiểu, chưa bao giờ làm không nắm chắc sự tình. Diệp Tín bình tĩnh như vậy, để cho hắn trong lòng có chút bất an. Chẳng lẽ sư phụ thật có hậu thủ? Đồ Nhi Ngoan, ngươi liền nhát gan như vậy sao? Thật không dám tới thấy ta, chỉ một cái cụ phân thân. Diệp Tín Cơ cười nhạo nói. Ta chân thân có chuyện, không cách nào thoát thân, nếu không sư phó còn có cơ hội ở chỗ này nói chuyện với ta sao? Một cái ý niệm liền có thể đấm phát chết luôn ngươi. Cơ Phách Tử Tử Điệu nhìn chằm chằm Diệp Tín, muốn xem xuyên hắn tâm tư. Hừ, ngươi cho rằng là ngươi thành thần, vi sư liền là không phải đối thủ của ngươi rồi không? Ngươi nếu dám chân thân hạ xuống, vi sư nhất định dọn dẹp môn hộ, đưa ngươi chém chết. Biểu hiện càng sợ hãi, càng dễ dàng để cho Cơ Phách đem lòng sinh nghi. Bởi vì Cơ Phách rất biết hắn. Vì vậy, Diệp Tín phương pháp trái ngược, biểu hiện rất tự tin dáng vẻ, phảng phất ngươi thật tới, ta một trưởng vỗ chết ngươi như vậy khí thế. Để cho Cơ Phách nghi ngờ tự mình ở giả tạo khí thế, trong lòng sợ hãi hắn. Sư phụ, ta nhưng là chân thân thần cảnh cường giả, một trưởng là có thể bóp chết ngươi cái này bất hủ cảnh phàm nhân. Ngươi thật không sợ ta. Cơ Phách cười nhạt nói. Vi sư ngược lại là sợ ngươi không có can đảm tới. Có bản lãnh, ngươi chân thần lập tức hạ xuống, nhìn một chút vi sư có hay không thủ đoạn tru sát ngươi. Diệp Tín cười lạnh một tiếng, ngay sau đó xuất thủ đem Ngộng Xương Hoa từ trên thần tọa bắt cầm tới. Hung hăng ném vào chân mình hạ. Ngộng Xương Hoa hù dọa đến sắc mặt trắng bệnh, thân thể mềm mại run lẩy bẩy. Ngộng Xương Hoa, bây giờ ngươi duy nhất cơ hội sống sót, chính là Cơ Phách chân thân hạ xuống, đánh bại ta, ngươi liền có thể sống sót. Diệp Tín tự tiếu phi tiếu hướng về phía Ngộng Xương Hoa nói. Cứu ta không muốn chết. Ngộng Xương Hoa lộ ra cực độ dục vọng cầu sinh, nhìn Cơ Phách phân thân. Xin lỗi, ta chân thân có chuyện, không thoát thân được, không cứu được ngươi. Cơ Phách cắn răng, cự tuyệt mạo hiểm cứu Ngộng Xương Hoa. Không có làm rõ ràng Diệp Tín thực lực trước, hắn không dám chân thân tới. Một cái nữ nhân xinh đẹp thôi, lấy lúc này hắn thân phận địa vị, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ngộng Xương Hoa là dạng gì nữ nhân, trong lòng Cơ Phách rất rõ. Một cái ái mộ hư vinh, tham đổ quyền lợi phú quý, trong lòng không có yêu, chỉ thích cường đại nam nhân nữ nhân. Giữa hai người căn bản không có cái gì rất thâm tình nghĩa ở, tội gì mạo hiểm cứu nàng. Ta Đồ Nhi Ngoan, ngươi thật là nhẫn tâm, thật không tính chân thân hạ xuống, cứu nàng sao? Ta trước tiên có thể không giết nàng, chờ ngươi tới. Diệp Tín ổn định nhìn về phía Cơ Phách. Để cho Cơ Phách không cách nào đoán được nội tâm của hắn tâm tình. Xương Hoa, ngươi an tâm đi đi. Ta nhất định sẽ giết Diệp Tín tên khốn kiếp này, báo thủ cho ngươi. Cơ Phách không thể nào hiện đang mạo hiểm tới cứu nàng, nhẫn tâm nói. Cơ Phách, ngươi tên khốn kiếp này, ta nhìn lầm ngươi, ngươi không phải là người. Cơ Phách cự tuyệt trước tới cứu mình, để cho Ngộng Xương Hoa tức miệng mắng to đứng lên. Ngộng Xương Hoa, nếu Cơ Phách không muốn cứu ngươi, kiếp sau hy vọng ngươi hảo hảo làm người, không muốn lại tham mộ vinh hoa giàu sang. Diệp Tín mặt không thay đổi nhìn Ngộng Xương Hoa, tay trái ngưng tụ một đạo lực lượng kinh khủng. Chuẩn bị đánh chết cái này phản bội chính mình nữ nhân. Cái thanh này Ngộng Xương Hoa hù dọa thảm. Bệ hạ, ngươi bỏ qua cho ta đi, ta hiện sau nhất định sẽ tốt dễ phục vụ ngươi, không bao giờ nữa phản bội ngươi. Ngươi liền lượn quanh ta một mạng, tiện thiếp thật không muốn chết. Loại này hái mộ hư vinh nữ nhân, trong lòng là tối tham sống sợ chết. Nàng ở Diệp Tín dưới chân dùng sức tiền chiết khấu cầu xin tha thứ, sợ hãi tới cực điểm. Diệp Tín không để ý đến Ngộng Xương Hoa đáng thương cầu xin tha thứ. Một trưởng vỗ bể nát nàng. Nhìn Ngộng Xương Hoa tử, Cơ Phách không có nửa điểm thương tâm. Thật giống như cùng hắn không hề có một chút quan hệ, lạnh lùng tới cực điểm. Lúc này, trong lòng của hắn rất cuốn quýt, có muốn hay không chân thân cùng Diệp Tín quyết chiến. Nếu không hiện tại giết Diệp Tín, hắn đủng có thần ma song tu bực này đáng sợ thiên phú, một khi lớn lên. Cả đời mình khả năng cũng không có giết hắn cơ hội. Nhưng lại rất sợ chính mình sư phụ có hậu thủ để cho, chính mình lâm vào trong nguy hiểm, không dám tùy tiện làm ra quyết định. Bất quá, Diệp Tín cách làm, để cho Cơ Phách lại nổi lên nghi ngờ. Mặc dù Diệp Tín biểu hiện rất bình tĩnh, thậm chí chỉ mong chính mình nhanh lên một chút chân thân hạ xuống. Thật giống như có thể ăn chết chính mình. Càng như vậy ổn định lung dung, càng chọc người hoài nghi. Có thể hay không sư phụ cố ý như vậy, cố thiết nghi chiêu, thực ra căn bản không phải mình chân thân đối thủ. Lấy như vậy thủ đoạn tới lừa gạt mình, làm cho mình không có gan chân thân hạ xuống tới đánh chết hắn. Sau đó, có đầy đủ thời gian dùng tu luyện lớn lên. Cơ Phách hiển nhiên thống khổ địa quân quýt bên trong. Suy nghĩ không ngừng suy nghĩ, thế nào có thể dò xét ra sư phụ mình danh giới cuối cùng. Thầy cho hai người đấu tranh đấu dũng chính thức bắt đầu. Một cái muốn phải hiểu rõ chính mình sư phụ, có hay không có ẩn giấu thực lực. Một cái muốn đệ tử của mình, tin tưởng chính mình là không phải đối thủ của hắn. Để cho hắn chân thân xuất hiện, chính mình tốt tự tay giết hắn đi. Này không chỉ là một trận lực lượng vật lộn, càng là một trận trí tuệ tỷ đấu. Thì nhìn ai diễn kỹ được, thủ đoạn cao siêu rồi. Tiểu thế giới, tử phủ cảnh vì thế giới cực hạn, đi đến động hư cảnh có thể phi thăng phụ cận đại thế giới. Đại thế giới, chuẩn thần vì thế giới cực hạn. Đi đến hư thần cảnh, có thể phi thăng phụ cận tiểu thiên giới. Tiểu thiên giới, thiên thần vì thế giới cực hạn, đi đến cổ thần cảnh, có thể phi thăng phụ cận trung thiên giới. Trung thiên giới, thế giới thần vì thế giới cực hạn, thần ma thiên giới coi như nhất phương trung thiên thế giới. Trở lên vị diện, đợi viết đến thời điểm ở giới thiệu. Ngoài ra, muốn phải phá thế giới thành lũy, qua lại các vị diện thế giới, cũng không dễ dàng, không chỉ cần muốn rất mạnh thực lực, còn sẽ gặp phải thế giới pháp tắc công kích. Người tội nhẹ bị thương, người tội nặng tan cảnh mây khói. Cơ phách có thể dễ dàng qua lại vị diện, cùng đưa viện quân tới, là trong tay hạt châu nguyên nhân. Phong hướng tiêu cảm nghĩ. Lấy được một cái tin tốt, thứ 6 bên trên phong hướng tiêu đề cử, theo lệ muốn viết phong hướng tiêu cảm nghĩ. Ở chỗ này cảm tạ biên tập viên thời gian đại đại yêu thích, cấp cho lớn nhất ủng hộ. Đồng thời cảm tạ các vị bạn đọc hết sức ủng hộ, để cho quyển sách có đủ thành tích, đủ loại đề cử mới có thể một con rồng phục vụ. Không có các ngươi ủng hộ, quyển sách là sẽ không thành công. Cảm tạ các ngươi ném ra mỗi một tấm phiếu đề cử. Đối với mà nói, đều là vô cùng quý báu tài sản. Ở đám người hái mộ bên trong, rất nhiều độc giả một mực ở ủng hộ. Đặc biệt cảm tạ, tiểu thư thất muội tỷ, mọ tô đại xuất ca, tử vân quân chủ cấp cho đà chủ khen thưởng, ủng hộ. Nếu như này cũng không tính là yêu, nàng dâu đừng làm rộn, agony, tiêu giao vô ngộng, bờ giác, đem chính ta tặng cho người được rồi. Vân vân bạn đọc khen thưởng ủng hộ. Còn có Thanh, Vũ Nhi, Vương Tuấn Khải biểu ca, tối nương nương, vân này thuộc về cố hương, cuộc đời còn lại, lục dị, mục kinh thiên, minh nguyệt thanh phong, tiêu giao phỉ nhi, bình an cát tưởng, trời sinh âu hoàng. Vân vân một đại ba huynh đệ tỷ muội ủng hộ. Bái tạ. Thúc giục thêm, thổi ngư bức, đẩy thư bạn đọc, có thể gia nhập gờ rút, 11-211-99833. Đương nhiên, đợi một hồi khẳng định còn có một chương muốn đổi mới. Thiên môn vạn ngữ nói không hết, đa tạ các ngươi bỏ phiếu ủng hộ rồi. Có các ngươi ủng hộ, quyển sách đã vọt tới bảng truyện mới thứ 5. Hy vọng quyển sách vẫn có thể tiến thêm một bước, cố gắng lên. Chương 74, Thái Diễm Giới, Khóa Giới đuổi giết cơ phách. Đồ Nhi Ngoan, ngươi thật chẳng lẽ không tính chân thân hạ xuống, tới thấy vi sư sao? Thầy cho chúng ta hai người ngàn năm không thấy, cũng có thể thật tốt ôn chuyện một chút. Diệp Tín khẽ cười nói. Vừa mới hắn lặng lẽ vận dụng chính mình cường đại niệm lực, lần nữa muốn điều tra ra cơ phách tọa độ. Bất quá, hắn thần niệm trong nháy mắt bị một cổ vô hình lực lượng trở cách. Sau đó, Diệp Tín ngạc nhiên phát hiện, đối này cổ lực lượng vô hình, có một loại hết sức quen thuộc cảm giác. Lúc này, hắn mới phản ứng được, cái này không liền thay đổi hắn một sinh mệnh vận thần bí hạt châu khí tức sao. Nguyên lai cơ phách đạt được ngút trời kỳ ngộ, lại là 7 hạt châu chung một viên. Cái này làm cho Diệp Tín cảm thấy thập phần ngoài ý muốn kinh ngạc. Hắn tìm lần toàn bộ thần ma thiên giới, cũng không có tìm được một viên. Lại chính mình đại đệ tử trong tay, có một viên thần bí hạt châu. Trong lòng đối cơ phách sát ý càng thêm mãnh liệt hơn. Chỉ có giết hắn đi, mới có thể đạt được viên thứ 2 hạt châu. Cơ phách mặt bên trên nổi lên vẻ tươi cười, sư phụ, ngươi thật muốn đồ nhi rồi, sẽ tới Thái Diệm giới tìm ta đi. Có thể tiền đề ngươi muốn đột phá đến hư thần cảnh, mới có thể đi đến được Thái Diệm giới nha. Hắn đang thử thăm dò. Nhìn một chút sư phụ chính mình sư phụ, có không có năng lực đi đến Thái Diệm giới. Thái Diệm giới là nhất phương tiểu thiên giới, chỉ có hư thần cảnh lực lượng, mới có thể đánh thế giới phá thành lũy tiến vào bên trong. Về phần Diệp Tín có hay không ẩn giấu thực lực lo lắng, cũng không để ở trong lòng. Hắn có thần bí hạt châu nơi tay, coi như nói cho sư phụ tự mình ở Thái Diệm giới. Chỉ cần mình không hiện thân, vĩnh viễn cũng không khả năng tìm tới chính mình. Hơn nữa đến mình bàn, cơ phách coi như mình không địch lại. Cũng có thể triệu tập một nhóm người giúp trợ trận. Người đã thịnh tình mời, vi sư lại sao có thể cự tuyệt rồi. Đem Thái Diễm giới tọa độ phát cho vi sư, ta đây liền tới. Diệp Tín khẽ cười nói. Cho ngươi. Cơ phách cũng không làm bộ, đem Thái Diễm giới tọa độ, cho Diệp Tín. Sư phụ, qua lại vị diện, có thể là không phải một chuyện dễ dàng, ta sẽ ở Thái Diễm giới từ từ chờ ngươi. Cơ phách đắc ý cười cười. Không cần chờ ta quá lâu, vi sư ít ngày nữa là có thể đi đến. Hạt châu này, ngươi nên nhận biết chứ. Nếu như không có đoán sai, trên người của ngươi cũng có một viên.
Diệp Tín đem trong cơ thể Thiên Phú hạt châu lấy ra ngoài, bày lòng bàn tay, cho Cơ Phách phân thân nhìn. Hắn cũng không sợ có người nhớ, ít nhất ở vùng thế giới này giữa, vẫn chưa có người nào là đối thủ của hắn, cướp đi hắn đồ trong tay. Thần bí hạt châu, sư phụ nguyên lai ngươi cũng có một viên, không trách thực lực của ngươi lợi hại như vậy phi phàm. Cơ Phách có chút kích động. Lúc này, giết chết Diệp Tín, không chỉ là diệt trừ cái này uy hiếp, càng muốn đạt được trong tay hắn hạt châu. Thần bí hạt châu biến thái, Cơ Phách có thể là vô cùng rõ ràng. Hắn ngay cả có một hạt châu, mới nhất phi trùng thiên. Từ một cái tiểu thế giới phàm nhân, không tới 1000 năm lớn lên đến hôm nay mức độ. Nay càng kiên định hơn hắn cùng sư phụ mình va chạm quyết tâm. Hạt châu, hắn tình thế bắt buộc. Đây cũng chính là Diệp Tín muốn kết quả. Hắn không sợ Cơ Phách hiện thân đánh với chính mình một trận, chỉ sợ hắn trốn, không tìm được hắn. Sư phó, đệ tử ngay tại Thái Diễm giới cung nên đại giá ngươi rồi. Cơ Phách phân thân phá lên cười. Ngay sau đó từ từ biến mất. Diệp Tín trước đem bị bắt thần quốc Diệp Huyền, đưa về Liễu Phàm lúc này. Sau đó, chạy hạt châu năng lượng, qua lại đến Thái Diễm giới đi. Thái Diễm giới, một tòa khổng lồ sừng sững trong cung điện. Vóc người khôi ngô cao lớn Cơ Phách, ngồi ở uy nghiêm trên thần tọa. Cả người hắn tản mát ra khí tức đáng sợ, để cho phụ cận hư không ở run không ngừng. Đây chính là Cơ Phách chân thân. Không nghĩ tới Diệp Tín cái này, lão gia hỏa trong tay cũng có một hạt châu. Ta phải lấy được trong tay hắn hạt châu, có hai hạt châu, này chư thiên vạn giới sớm muộn cũng sẽ thần phục ở ta Cơ Phách dưới chân, ha ha. Cơ Phách đắc ý phá lên cười. Một hạt châu sẽ để cho hắn có thành tựu ngày hôm nay, lấy được viên thứ hai kia là không phải trực tiếp cất cánh. Chính là không biết Diệp Tín trong tay hạt châu, có năng lực đặc thù gì. Bây giờ phải đi tìm mấy người bằng hữu hỗ trợ, trước dò xét một chút thực lực của hắn cùng lá bài tẩy. Cơ Phách từ trên thần tọa ầm ầm đứng lên, sau đó bước vào vô tận hư không, biến mất ở trong cung điện. Vô Cực Môn, Thái Diễm giới nhất phương thế lực lớn. Cơ Phách bóng người xuất hiện ở Vô Cực Sơn bầu trời. Bái kiến Phách Vương. Rất nhanh, một cái hư thần cảnh lão giả, lưng đeo trường kiếm, xuất hiện ở trước người Cơ Phách. Dịch Môn chủ, bản vương sư phụ muốn phi thăng đến Thái Diễm giới rồi. Hắn thật không phải thứ gì, vương ta đối với hắn thập phần tôn kính hiếu thuận, hắn tên cầm thú này, không chỉ có cường kiếm, phòng hài hòa, rồi ta thê tử, còn giết cả nhà của ta. Cuối cùng, khắp thế giới địa khắp nơi đuổi giết bản vương. Mặc dù bây giờ hắn đã là không phải bản vương đối thủ, nhưng hắn dù sao cũng là ta sư phụ, bản vương không thể làm ra đại nghịch bất đạo thí sư hành vi. Vì vậy, muốn nhờ ngươi, giúp bản vương giết hắn đi, thay ta thê tử cùng người nhà báo thù. Cơ Phách làm bộ như vẻ mặt cừu hận dáng vẻ, tức giận nói. Ở chư thiên vạn giới chung, quan hệ thầy trò thậm chí so với cha con quan hệ còn trọng yếu hơn. Thí sư là tối đại nghịch bất đạo sự tình. Nguyên lai là như vậy à, nếu Phách Vương lên tiếng, Vô Cực không dám từ chối, nhất định giúp ngươi báo huyết hải thâm cửu. Ở Cơ Phách lắc lư hạ, Vô Cực kiếm thánh Dịch Vô Cực đồng ý, giúp hắn xuất thủ đánh chết Diệp Tín. Đây là tên xuất sinh kia bức họa, sau khi chuyện thành công, đoán bản vương thiếu ngươi một cái ân huệ. Phách Vương yên tâm, người này sẽ giúp ngươi giết. Dịch Vô Cực trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Phách Vương không chỉ là chân thần cường giả, càng là lúc này Thái Diễm giới tối có danh vọng thiên tài. Một món nợ ân tình của hắn, nhưng là so với một món trí bảo còn chân quý hơn. Ngay sau đó, Cơ Phách lại đi cư ngụ ở Cửu U Thâm Nguyên ám duệ tộc, tìm được đem tộc trưởng Kiếm Ma, một tên hư thần cảnh cường giả. Lấy giống vậy lý do cùng điều kiện, thuyết phục hắn xuất thủ. Lại đi Mang Sơn Thiên Ba Tông, mời được đem Thái Thượng trưởng lão Quyền Thần Lý Thanh xuất thủ. Lại đi Vô Song Các, mời được đem các chủ thương thần Triệu Tín xuất thủ. Bốn vị Thái Diễm giới đỉnh cấp cao thủ, hư thần cảnh cường giả, chuẩn bị phục kích sắp phi thăng tới Diệp Tín. Mời được bốn vị cao thủ sau đó, Cơ Phách đi Hồng Lâu. Một tên đẹp đẽ hồng y nữ tử, ngồi ở lầu các bên trên, nhẹ đánh cổ cầm. Quần áo đỏ muội muội, ngươi lần này thật là phải giúp ta. Ta sư phụ lão giả này không phải là người, sát cả nhà của ta, gian giết ta hạ giới kết tóc thế tử. Bây giờ lại muốn chạy tới Thái Diễm giới tìm ta tính sổ. Cơ Phách vẻ mặt đáng thương nói. Thân phận của hồng y nữ tử không đơn giản, chính là Thái Diễm giới đệ nhất gia tộc Trầm gia đại tiểu thư. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, tất sát Diệp Tín, Cơ Phách chuẩn bị nói với nàng giúp mình, làm lá bài tẩy cuối cùng. Chỉ cần ngươi đáp ứng ở rể ta Trầm gia, đến thời điểm nếu không phải địch, mời được lao tổ tông xuất thủ cũng có thể. Mỉm cười Trầm Hồng Y nói. Cơ Phách thiên phú, làm cho cả Trầm gia phi thường lộ vẻ xúc động. Nếu như hắn có thể đủ ở rể Trầm gia, tự nhiên sẽ toàn lực trợ giúp hắn. Ngươi là nói, có thể mời được Thánh Viêm Thiên Tôn. Cơ Phách kích động. Thánh Viêm Thiên Tôn nhưng là Thái Diễm giới đệ nhất cao thủ, thiên thần cảnh cường giả tối đỉnh. Nếu như hắn lao nhân ra có thể xuất thủ,
bắt lại Diệp Tín hy vọng liền đại rất nhiều rồi. Ta Cơ Phách nguyện ý ở rể Trầm gia.
Cơ Phách trực tiếp đồng ý. Vì Diệp Tín trong tay hạt châu, liền trong lòng đoán có chút không muốn, hắn cũng nhịn. Lấy được hạt châu mới là sự tình tối trọng yếu.
Chương 75, một chiêu xuất, thiên địa biến sắc. Đây chính là Thái Diệm giới đi.
Diệp Tín đứng ở vô tận sương mù bao phủ trong hư không, ngưng mắt nhìn khắp mênh mông đại lục. Tiểu thiên giới đối với hắn mà nói, vẫn là quá nhỏ, còn không có thần ma thiên giới 0.0001% đại. Cả thế giới hết thảy, cũng thu hết tại hắn thần niệm bên trong, không chỗ có thể ẩn giấu.
Cái này nghiệt đồ ẩn nút thật tốt, ta bằng đại thần niệm vẫn không cách nào cảm ứng được hắn tồn tại.
Xem ra, trên người hắn viên kia thần châu, ẩn nút khí tức cùng thiên cơ là nó năng lực đặc thù một trong đi.
Diệp Tín nhắm hai mắt, không ngừng cảm ứng cả thế giới tình huống.
Vốn tưởng rằng, cách quá xa, vượt qua vô số thế giới, chính mình xác định vị trí năng lực bị cực lớn suy yếu. Mới không cách nào phá xuống thần châu tản mát ra năng lượng, tìm ra nghiệt đồ vị trí.
Bây giờ, đã tự mình đến Thái Diệm giới, hay là tìm không tới nghiệt đồ vị trí.
Coi như thần châu có kinh thế hãi tục năng lượng.
Vốn lấy Diệp Tín cường đại, khoảng cách gần dưới tình huống, vẫn có thể tùy tiện phá vỡ.
Bây giờ không có tìm tới nghiệt đồ, cũng chỉ có thể là thần châu năng lực đặc thù, mới có thể hạn chế hắn cường đại niệm lực cùng diễn toán năng lực.
Cái này làm cho Diệp Tín đối với Cơ Phách trong tay thần châu năng lực đặc thù là cái gì, trong lòng có một ít cơ số.
Diệp Tín trong tay thần châu năng lực đặc thù, tức là trí cường thiên phú và ngộ tính.
Có kịch liệt không lúc này ba động.
Ám duệ tộc tộc trưởng kiếm ma, ám con ngươi màu đỏ đột nhiên sáng lên.
Dịch Vô Cực, Lý Thanh, Triệu Tín ba vị hư thần cảnh đại năng, cũng ở đây địa phương còn lại, lộ ra kích động vẻ hưng phấn.
Sau đó, đều tới Diệp Tín xuất hiện phương vị, nhanh chóng áp sát tới.
Bốn người hành động, lại làm sao có thể giấu giếm được Diệp Tín niệm lực.
Khoe miệng khẽ nhếch, hư lạnh nói, lại vừa là kia nghiệt đồ tìm tới dò xét ta bốn cái người chết thế đi.
Cùng ngàn năm trước như thế, này nghiệt đồ tinh thông tính toán, sẽ không dễ dàng tự mình mạo hiểm.
Diệp Tín cũng không hề rời đi, liền ở tại chỗ chờ bốn đạo đáng sợ bóng người hạ xuống.
Rất nhanh, bốn đạo lưu quang không hẹn mà cùng, đồng thời hạ xuống đến Diệp Tín phương vị.
Đối với hư thần, ma, cảnh mà nói, ở tiểu thiên giới chung, một cái thuấn di chính là mấy vạn cây số khoảng cách.
Vì vậy, tới thật nhanh.
Kiếm ma tu ma, còn lại ba người tu thần.
Bọn họ vừa tới, liền liên thủ đem phụ cận không gian tiến hành tầng tầng phong tỏa.
Phong ngừa Diệp Tín chui không chạy trốn.
Xảy ra chuyện gì?
Không có hư thần cảnh tu vi, hắn dựa vào cái gì phá vỡ thế giới Thái Diệm giới thành lũy.
Phát hiện Diệp Tín khí tức, bốn người đồng thời phát ra kinh ngạc tiếng, bất khả tư nghị nhìn hắn.
Này để cho bọn họ nghi ngờ không hiểu.
Có lẽ trên người hắn có cái gì đặc thù bảo vật đi.
Bất kể, trước làm rõ ràng hắn có phải hay không là Phách Vương sư phụ lại nói.
Nếu như hắn là, trực tiếp giết hướng Phách Vương giao nộp.
Tứ đại Thái Diệm giới cường giả cấp cao nhất, âm thầm trao đổi.
Vèo.
Bốn người nhanh chóng bay đi ép tới gần, đem Diệp Tín vây ở trung ương.
Sau đó, lấy ra bức họa cẩn thận đối chiếu khán nhìn, bảo đảm không có lầm, chính là Phách Vương hạ giới sư phụ.
Bọn họ cần muốn chạm sát mục tiêu.
Diệp Tín, ngươi thật lớn mật, còn dám phi thăng tới Thái Diễm giới, muốn gây bất lợi cho Phách Vương.
Ám duệ kiếm ma thấp trầm giọng hỏi.
Uổng Phách Vương đối với ngươi tôn kính như vậy hiếu thuận, ngươi tên xuất sinh này, lại giết hắn đi cả nhà, cường kiếm vợ của hắn, ngươi chính là cái không có nhân tính xuất sinh.
Hôm nay chúng ta nhất định đưa ngươi chém chết, thay Phách Vương đòi lại công đạo.
Còn lại ba người giống vậy tử địa nhìn chằm chằm Diệp Tín, tức giận quát lên.
Diệp Tín sững sờ, không nghĩ tới Cơ Phách như thế chăng cần thể diện.
Vì mời được mấy người kia xuất thủ, lại điên đảo thị phi.
Liền bốn người các ngươi phế vật,
cũng muốn giết ta.
Khóe miệng của Diệp Tín dương lên,
mang theo khinh thường giọng.
Mặc dù bốn người bị Cơ Phách lợi dụng, nhưng Diệp Tín có thể là không phải tâm từ thủ nhuyễn người.
Ngăn cản hắn người chết.
Cuồng vọng.
Cuồng vọng.
Tìm chết.
Đáng ghét.
Bốn người đồng thời tức giận phát ra kinh thiên gầm thét.
Phảng phất toàn bộ thiên địa đều bị bọn họ cho chấn động.
Bốn người bọn họ, đều là danh chấn Thái Diệm giới cường giả, sáng lập hùng bá nhất phương thế lực cường đại, sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật.
Bị Diệp Tín chính là một cái tiểu bối không ngừng kêu phế vật, phẫn nộ tới cực điểm.
Cả người trên dưới, tản ra kinh người sát ý.
Hừ, chính là một cái bất hủ cảnh, một mình ta đủ để đấm phát chết luôn. Không cần các ngươi xuất thủ.
Thiên Ba Tông Thái Thượng trưởng lão Lý Thanh phẫn nộ quát.
Hắn đạp không mà ra, cả người lôi thuộc tính khí tức hủy diệt, bộc phát ra.
Giống như mãnh liệt bành bái cơn sóng thần ở chạy như điên, đưa đến hư không chẳng những run rẩy.
Ngay sau đó cả người bị sấm sét màu tím quấn quanh, biến hóa một cái thiểm điện quang nhân.
Sáng chói tử sắc quang mang, nóng rực mãnh liệt.
Thiên lôi phá.
Lý Thanh phát ra một tiếng quát to. Lấy rung động cửu thiên oai, mang theo vô tận tử lôi lực, lôi đình một quyền thẳng oanh Diệp Tín đi. Ùng ùng ba. Kèm theo cửu thiên thần lôi hạ xuống, quyền thần Lý Thanh khí tức tăng lên tới cực hạn rồi. Cung đồ, hôm nay lão phu sẽ dùng tử sắc thần lôi luyện hóa ngươi. Từ điện chiến thân, Lý Thanh lạnh lùng nói. Hoa Lý Hoa Thanh Tú, cũng không gì hơn cái này. Đối mặt mang theo cửu thiên thần lôi, một quyền phá không tới Lý Thanh, Diệp Tín cười lạnh một tiếng. Chỉ thấy Diệp Tín nhẹ giơ tay lên một cái. Ùng ùng ba. Cực hạn cường hãn thần ma khí tức, đồng thời từ trong cơ thể hắn buộc phát ra. Toàn bộ thiên địa kịch liệt chấn động lên. Không trung quần quận dâng lên một cổ hủy diệt tính khí hơi thở, đáng sợ cực lớn uy áp, tất cả mọi người đều cảm thấy trận trận kinh tâm. Thần ma song tu, này! Điều này sao có thể? Này căn bản là chưa từng xảy ra rõ ràng, lại có thể có người có thể đồng thời tu luyện thần ma lưỡng đạo. Bọn họ rung động tới cực điểm. Lúc này, bọn họ mới biết, mới vừa rồi mắt vụ về. Đây chỉ có bất hủ cảnh thanh niên, lại là thần ma song tu, thực lực cường đại đáng sợ. Lý Thanh đã giết tới trước người Diệp Tín. Đông nhiên lực vô hình bùng nổ, nát bấy cửu thiên thần lôi, sau đó chiếm đoạt hướng Lý Thanh. A! Lý Thanh kêu thảm lên, cả người trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Thái Diễm giới cường giả cấp cao nhất, tuổi thọ vĩnh hằng hư thần cảnh cường giả, một đời quyền thần, cứ như vậy chết ở Diệp Tín trong tay. Không có bất kỳ kinh thiên động địa xuất sắc chém giết, chỉ là hời hợt một chiêu. Này! Nay chẳng lẽ chính là đánh vỡ thông thường, thần ma song tu đáng sợ sao đinh? Kiếm ma, Triệu Tín, Dịch Vô Cực hoảng sợ nhìn về phía Diệp Tín. Cơ phách, lại hại chúng ta, ngươi sư phụ căn bản là không phải vừa mới phi thăng người đơn giản như vậy. Trong lòng ba người rất là hối hận, đối cơ phách phẫn hận. Ta tới cho các ngươi minh bạch, cái gì là lôi điện chi lực. Diệp Tín cũng không nói nhảm, chuẩn bị lần nữa ra đời đánh chết còn thừa lại ba người. Chiến lực mở hết, phát ra kinh thiên khí thế, làm cho không người nào có thể đo lường được uy thế. Ùng ùng ba. Phô thiên cái địa uy năng, quần quận mà ra. Nhất niệm thần ma, phong lôi tịch diệt. Tay phải của Diệp Tín ngưng tụ cực hạn phong chi lực, tay trái ngưng tụ cực hạn lôi chi lực. Hai cổ cực kỳ lực lượng cường đại, hợp hai thành một, trong nháy mắt buộc phát ra một cổ hủy thiên diệt địa năng lượng. Diệp Tín, một quyền đem điều này phong lôi hợp nhất cực hạn lực lượng, đánh ra ngoài. Một quyền liền đánh vỡ vạn cổ, lấy vô địch chi tư, vỡ vụn hai vị hư thần, một tên hư ma. Lấy thực lực của bọn hắn, liền tiếng kêu thảm thiết âm cũng không phát ra được, liền bỏ mình. Có thể thấy Diệp Tín buộc phát ra kinh thiên oai, là khủng bố cỡ nào. Thương hại bọn hắn, trở thành cơ phách quân cờ, đều chết rất không đáng giá. Một quyền này, đem Thái Diễm giới rất nhiều lão cổ hủ đều hành động. Rồi rít sử dụng ý nghĩ, quan sát mà tới. Rồi rít rung động tới cực điểm. Trời ạ! Bầu trời, lại thiếu chút nữa bị một quyền này đánh vỡ. Quá đáng sợ! Cơ phách cũng đang âm thầm quan sát đến tình hình chiến đấu. Cái này lao ra hỏa phi thường âm hiểm xảo trá. Nếu như hắn là đối thủ của ta, nhất định sẽ làm bộ đánh không thắng. Bây giờ, hắn lại cho thấy vô địch phong thái, đánh giết Dịch Vô Cực bốn người, nhất định là đang hư trương thanh thế. Muốn để cho ta không có can đảm hiện thân đánh chết hắn. Mới vừa rồi bùng nổ, chắc là hắn cực hạn, mặc dù cường đại, nhưng là không phải đối thủ của ta. Cơ phách lộ ra nụ cười. Nếu như ngàn năm trước Diệp Tín, khả năng sẽ làm như vậy, phô trương thanh thế, chấn nhiếp địch nhân. Nhưng cơ phách bỏ quên một chút. Diệp Tín đã là không phải ngàn năm trước hắn. Hắn chính là có một ngàn năm vô cùng phong phú thần ma thiên giới trải qua. Đối với lòng người nắm chặt, căn bản là không phải ngàn năm trước có thể so sánh. Cơ phách tại chỗ biến mất, chân thân hạ xuống, chuẩn bị đánh chết Diệp Tín, cướp lấy thần châu. Chương 76, thầy cho chính thức gặp mặt, hủy diệt ma vương lại đến thế gian. Vâng! Một cổ uy áp mạnh mẽ tràn ngập ra, bao phủ đại phiến hư không, khiến cho âm thầm chứa nhiều cường giả hơi biến sắc mặt. Là phách vương. Là phách vương khí tức. Những thứ kia bị Diệp Tín một quyền kinh động, dùng thần niệm tới xem cuộc chiến Thái Diễm giới những lao giả, kinh ngạc vạn phần. Phách vương cơ phách, nhưng là lúc này Thái Diễm giới danh tiếng chính thịnh đại nhân vật. Chỉ tu luyện rồi ngàn năm, đã đột phá đến chân thần cảnh. Liên qua Diễm đệ nhất gia tộc Trầm gia, đều nguyện ý đem đích nữ Trầm Hồng Y gả cho hắn, để cho ở rể, lôi kéo hắn gia nhập Trầm gia. Khóe miệng của Diệp Tín lộ ra nụ cười, nghiệt đồ, ngươi cuối cùng muốn hiện thân, chờ ngươi đã lâu. Cả người sát ý kinh thiên, thốt nhiên phun ra. So sánh Mộng Xương Hoa, đối với cơ phách hận ý, là sâu nhất. Mộng Xương Hoa vốn chính là một cái tham đồ quyền thế nữ nhân, Diệp Tín không coi ở đây, nàng nhất định sẽ tìm một người khác cường đại nam nhân nhất dựa vào. Huống chi, Diệp Tín đối với nàng gần như không tình cảm gì, ban đầu cũng chỉ là từ một người nam nhân đối với mỹ nữ thích thôi. Nhưng cơ phách bất đồng, là hắn đã từng tin tưởng nhất một người trong, hoàn toàn coi vì thân nhân mình. hắn phản bội, để cho Diệp Tín đau lòng nhất cùng phẫn nộ. Hôm nay, liền để cho bọn họ giải quyết triệt để thật sự có ân oán đi.
Ùng ùng. Hư không nứt ra, Cơ Phách Khôi Ngô bóng người, phát ra vô hình uy áp, đi ra.
Có một cổ vô thượng ngang ngược trùng thiên, có ta mặc kệ hắn là ai, duy ngã độc tôn khí thế.
Ngàn năm sau đó, thầy trò hai người chính thức gặp mặt.
Đây chính là Phách Vương à, thật quá ngang ngược, này cổ bá đạo khí thế, để cho ta đợi chỉ có thể ngửa mặt trông lên.
Âm thầm có lần đầu thấy Cơ Phách cường giả, chấn động không gì sánh nổi nói.
Cơ Phách, không hổ là cái thời đại này thiên chi tiêu tử, bá chủ nhân vật, không có người có thể tranh tài cùng hắn.
Tuy nhưng cái này vừa mới phi thăng thượng giới bất hủ tiểu tử, không ngờ cường đại.
Nhưng ở trước mặt Phách Vương, con kiến hôi thôi, ai, chết chắc, đáng tiếc hắn từ xưa tới nay thứ nhất có thể thần ma song tu thiên phú.
Âm thầm người đang xem cuộc chiến, đều lộ ra đáng tiếc điệu tiếng thở dài.
Chân thần cảnh cùng hư thần cảnh thực lực sai biệt, giống như khác biệt trời vực.
Đừng xem Diệp Tín một quyền đánh giết Dịch Vô Cực đám người, nhưng tuyệt đối không thể là chân thần cảnh đối thủ.
Hào đồ đệ, ngươi rốt cuộc chịu chân thân xuất hiện, vi sư nhớ ngươi muốn chết.
Diệp Tín lộ ra vẻ tươi cười.
Lúc này, Cơ Phách cảm giác tình huống có chút không ổn a.
Chính mình là không phải khám phá lao ra hỏa âm như sao?
Hắn là đang hư trương thanh thế, hù dọa chính mình, làm cho mình không có can đảm hiện thân đánh chết hắn.
Tại sao chính mình cũng hiện thân, hắn còn bình tĩnh như vậy rồi hả?
Tại sao không cảm thấy sợ hãi run rẩy, quỳ rạp xuống chân mình hạ cầu xin tha thứ?
Cơ Phách có chút, đại đại địa nghi ngờ.
Bất quá, hắn có hậu thủ cùng lá bài tẩy, cũng không có quá để ý.
Nói không chừng này lao ra hỏa, xưa nay làm việc cũng vô cùng lãnh đạm đi.
Sư phụ, ngươi tới chính là tìm ta báo thủ, chúng ta cũng không nói nhảm, ra tay đi.
Hai nhân đã đạt tới không chết không thôi mức độ, cũng không có lời gì có thể nói.
Như ngươi mong muốn.
Diệp Tín nụ cười, dần dần trở nên vô cùng lạnh lùng đứng lên.
Lao già kia, đi chết đi.
Cơ Phách không có bất kỳ tâm từ thủ nhuyễn, trực tiếp đối với chính mình ngàn năm trước ân sư xuất thủ.
Bất kể ngàn năm trước, giữa bọn họ thâm hậu bao nhiêu tình nghĩa.
Sáng nay đã tan thành mây khói, bọn họ là không chết không thôi tử địch.
Xuất thủ làm sao có thể lại lưu tình.
Chân thần xuất thủ, kinh khủng như vậy, thiên địa biến sắc, hư không vỡ nát.
Một đạo chùm sáng đáng sợ ngưng tụ thành, tản mát ra khí tức hủy diệt, ngay sau đó bắn nhanh hướng Diệp Tín.
Ùng ùng ba.
Chùm sáng đáng sợ trực tiếp cắn nuốt Diệp Tín, đưa hắn cuốn vào quần cuộn vòng xoáy năng lượng chung.
Hủy diệt năng lượng.
Không ngừng xé rách hắn nhục thân, sau đó Diệp Tín khí tức lại hoàn toàn biến mất ở mọi người thần niệm bên trong.
Chân thần cảnh, đã là không phải Diệp Tín đệ nhị tầng phong ấn có thể đối phó nhân vật mạnh mẽ.
Phách Vương quá mạnh, hắn cái này công kích, sợ rằng sơ nhập chân thần cảnh cường giả cũng không chịu nổi.
Âm thầm xem cuộc chiến chư thần, không nhịn được dùng mình một cái.
Cái này mới tu luyện ngàn năm văn bối, để cho bọn họ những công việc này rồi vài vạn năm, thậm chí còn trên trăm vạn năm láo ra hỏa, cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Sư phụ, không nghĩ tới ngươi thế nào không lịch sự đánh. Một chiêu liền đấm phát chết luôn ngươi, thật không thú vị.
Cơ Phách lộ ra đắc ý nụ cười.
Hắn cũng không ngờ rằng, Diệp Tín như thế phế vật, dễ dàng quyết định được.
Thần niệm bắt đầu Diệp Tín trong tay thần châu tung tích.
Đây chính là hắn tối tâm niệm đồ vật.
Ùng ùng.
Vừa lúc đó, toàn bộ không trung đột nhiên trở nên hắc ám đứng lên, đem liệt nhật cho che kín mà bắt đầu.
Này! Đây là chuyện gì xảy ra?
Mau nhìn, đó là cái gì?
Âm thầm xem cuộc chiến chư thần. Vẻ mặt giật mình nhìn trong hư không, chợt tạo thành hắc ám quang động nước xoáy.
Không biết xảy ra chuyện gì đáng sợ tình huống.
Cơ Phách cũng khiếp sợ nhìn trong hư không cự đại hắc ám vòng xoáy.
Hắn vẻ mặt địa ngưng trọng, cảm thấy một cổ chí mạng khí tức hủy diệt từ đen sẫm trong vòng xoáy truyền tới.
Ngay sau đó, một cổ vô cùng sợ hãi uy thế tản ra, bao phủ toàn bộ thế gian, làm cho cả thiên địa đều run rẩy.
Nhất niệm thần ma, đêm tối vĩnh tồn.
Ma uy uy nghiêm thanh âm, ở bên trong trời đất quần quật lan lộn.
Làm cho tất cả mọi người trong lòng phát thấm hoảng.
Giống như ngày tận thế tới một loại sợ hãi.
Ùng ùng.
Lại vừa là một tiếng vang thật lớn, cường đại khí tức hủy diệt, ùn ùn kéo tới từ trong vòng xoáy xông ra.
Ầm.
Một đạo màu đen trùm tia sáng từ trong vòng xoáy mà hàng, xông thẳng đại địa trên.
Một cổ bệ nghệ thiên hạ, tản mát ra vô tận ma uy khí thế, cùng diệt thế khí tức hủy diệt, từ màu đen trong cổ sáng tán hướng bốn phía.
Trong nháy mắt trong vòng ngàn dặm hết thảy sinh linh, hóa thành hư không. Thổ hoàng sắc đất sét, trong nháy mắt bị này cổ khí tức hủy diệt dính, biến thành nám đen một mảnh.
Hủy diệt hết thảy, đất cằn ngàn dặm.
Bầu trời, cũng ở đây cổ uy thế bên dưới, nước toát ra.
Này! Rốt cuộc là ai, tại sao có thể tản mát ra như thế cường đại khí tức hủy diệt?
Âm thầm chư thần mở to miệng mình, gồ lên đại đại cặp mắt, không dám tin tưởng run rẩy nói.
Nay cổ kinh khủng khí tức hủy diệt, sợ rằng chỉ có trong truyền thuyết, những thứ kia lấy hủy diệt chư thiên vạn giới vì mục đích ngút trời cự ma, mới có thể thả ra ngoài đi. Màu đen chùm tia sáng dần dần biến mất, toàn thân áo đen, phách tuyệt uy nghiêm bóng người, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn cao ngạo, bệ nghệ thiên hạ, trong tròng mắt tràn đầy lạnh lùng ý, tựa như chúng sinh làm kiến hôi, hào không nửa điểm cảm tình. Là mới vừa rồi tiểu tử kia, lao già kia, lại không có chết. Không đồng lòng tình thanh âm, trăm miệng một lời bật thốt lên. Từ đen sẫm trong nước xoáy, giáng lâm xuống bóng người, chính là Diệp Tín. Lúc này hắn quanh thân quấn vòng quanh hủy diệt chi khí, tản mát ra hủy thiên diệt địa như vậy siêu nhiên khí thế. Nhất niệm thần ma biến chuyển, lúc này Diệp Tín đem chính mình lực lượng toàn bộ chuyển hóa thành ma tính. Hủy diệt ma vương lại đến thế gian. Nếu như, có thần ma thiên giới đại thần ở chỗ này, thấy Diệp Tín hóa thân làm ma tính một mặt. Sẽ phi thường kinh hoàng dị thường, biết kết quả này ý vị như thế nào. Đó chính là vị này sử thượng tối làm người tuyệt vọng đại ma vương, tối phẫn nộ lúc, muốn giết nhất nhân thời điểm. Hắn muốn hủy diệt đầy đủ mọi thứ, mới có thể hạ giận. Đây chính là hủy diệt ma vương danh xưng từ đâu tới. Lúc trước Diệp Tín hóa thân hủy diệt ma vương, chu diệt vượt qua thập vạn thần linh. Làm cả thần ma thiên giới, cũng lâm vào sợ hãi tâm tình bên trong. Nay thiên tinh kỳ 4, phiếu đề cử đã vượt qua rồi 6.000, còn có 3 ngày một tuần lễ kết thúc, nguyện vọng hy vọng đề cử trong tuần phiếu vượt qua 10.000, đánh vỡ viết sách tới nay tốt nhất ghi chép. Một cái mới tinh ghi chép sinh ra, nhờ cậy mọi người, xin thương xót. Đồng thời cảm tạ tiểu tỷ tỷ thức nhàn nhạt đà chủ, cảm tạ nàng dâu đừng làm rộn, máy bay đi, khuynh thành dung nhan chỉ vì ngươi, nếu như này cũng không tính là yêu. Tiểu thư thất muội tỷ đám người khen thưởng. Chương 77, cơ phách trong tay thần châu năng lực đặc thù. Nhất niệm thần ma biến chuyển, hóa thân hủy diệt ma vương Diệp Tín từ màu đen nước xoáy trung, hạ xuống thế gian, ma huy chấn thế. Vô tận hủy diệt ma tức tản mát ra, tạo thành một cổ cuồng chiều ở trong thiên địa không ngừng phun trào. Một thân ma tính, quần áo đen cầm bào, khôi ngô cao lớn bóng người, phảng phất như một ngọn núi lớn một dạng đứng sừng sững ở đó. Cao lớn, sừng sững, ngưng trọng, vĩ đại. Cho người sở hữu một cổ thật sự sâu không lường được, mênh mông như biển, kinh khủng tuyệt luân cảm giác. Cực lớn uy áp, trong nháy mắt hướng thái diệm giới bốn phương tám hướng lan tràn đi. Một cổ khó có thể tưởng tượng uy thế, để cho cả thế giới sinh linh, đều cảm thấy sợ hãi. Kia một đôi, đủ để đấm phát chết luôn hết thể hung ác ánh mắt, quét sạch bốn phía, để cho thần niệm xem cuộc chiến thái diệm giới những lao giả, trong phút chốc sắc mặt trắng bệnh, phun một ngụm máu tươi đi ra. Này! Này thật đáng sợ đi! Một cái ánh mắt liền để cho mọi người chúng ta bị thương. Những thứ này những lao giả, cũng rung động tới cực điểm. Sau đó rồi rít thu hồi thần nghiệm, không dám ở âm thầm nhìn lén. Bọn họ sợ, sợ cả người run lẩy bẩy. Đây là một cái làm người ta sợ hãi tuyệt vọng ma vương A. Khi nhìn thấy Diệp Tín không có chết, xuất hiện lần nữa ở trước mặt mình lúc, cơ phách sắc mặt trở nên âm trầm. Lao giả này tại sao không có chết? Để cho hắn phẫn nộ tới cực điểm. Hơn nữa, hắn cảm giác, lúc này lão già này cảnh giới đã tăng lên tới so với chính mình cao hơn mức độ. Sư phụ cũng là ngươi kỹ cao nhất chủ đem ta cho lừa gạt, lại ẩn nút có còn cao hơn ta thâm tu vi cảnh giới. Cơ phách mang theo kiêng kỵ sâu đậm ánh mắt nhìn Diệp Tín. Hắn vẫn mắc lừa. Không tệ, Diệp Tín giải khai đệ tứ trọng phong ấn, cảnh giới tăng lên tới thiên thần cảnh sơ kỳ. Thực lực như vậy đủ để tiêu diệt toàn bộ thái diệm giới, vốn có thể tùy ý một chiêu đập chết cái này nghiệt đồ. Nhưng Diệp Tín lại cảm thấy như vậy quá tiện nghi rồi hắn. Tử, có đôi khi là thoải mái nhất trừng phạt, không đủ để hết giận. Hắn muốn cho cái này nghiệt đồ, ở tuyệt vọng trong thống khổ từ từ chết đi. Như vậy mới có thể tiêu trừ đi chính mình mối hận trong lòng. Cho dù ai con trai bị giết, cũng sẽ phẫn nộ tới cực điểm. Người trải qua tuyệt vọng, sống không bằng chết cảm giác sao. Diệp Tín hướng về phía cơ phách, lộ ra tà dị địa nụ cười, khiến người ta cảm thấy sâm sâm lạnh lẽo, run sợ không dứt. Chẳng lẽ sư phụ ngươi, cho là thật ăn chắc đệ tử sao? Cơ phách cười lạnh một tiếng, ánh mắt âm trầm vô cùng. Ngươi lá bài tẩy chính là viên kia thần châu đi, vi sư đến muốn nhìn một chút, trong tay ngươi thần châu, có gì năng lực đặc thù? Sử dụng ra ngươi lá bài tẩy đi, nếu không ngươi liền vĩnh viễn không có cơ hội vận dụng. Diệp Tín lạnh lùng, cao ngạo trên mặt, lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Cơ phách tay mặc dù chung có thần châu, nhưng không chút nào không để vào mắt. Nếu như cơ phách thật đạt tới giống như hắn độ cao, cũng sẽ không dò xét thực lực của hắn như thế nào. Sẽ không chút do dự trực tiếp xuất thủ, đưa hắn giết chết. Bởi vì, Diệp Tín như vậy thực lực, đã vô địch cửu thiên thập địa. Còn sợ người khác gần giấu thực lực sao? Còn sợ không đánh lại người khác sao? Cho nên, chỉ sợ cơ phách có thần châu nơi tay, Diệp Tín cũng có đầy đủ lòng tin ăn từ hắn.
hắn tuyệt đối không thể là đối thủ mình.
Được, đệ tử hôm nay sẽ để cho ngươi biết một chút về ta lá bài tẩy.
Cơ Phách đem ngón trỏ nhấc lên, để xuống cái chán, ngưng chỉ nhắm mắt.
Đống nhiên giữa, một viên thần quang sáng chói hạt châu từ Cơ Phách trong cơ thể bay ra.
Phía trên bất ngờ có khắc giả dặn có lực vũ khí hai chữ.
Đúng như thần châu phía trên vũ khí hai chữ, ta hạt châu này năng lực đặc thù, có thể biến hóa thành mình muốn bất kỳ lê loại hình vũ khí.
Tu hành loại trí bảo, phi hành loại trí bảo, phụ trợ tính trí bảo, công kích tính trí bảo, phòng ngự tính trí bảo.
Đặc thù loại trí bảo, đều có thể.
Trên thế giới, toàn bộ chỉ cần ta nhìn bái kiến trí bảo, đều có thể biến ảo mà thành nó.
Theo chứ thực lực tăng lên, nó biến ảo thành các loại vũ khí cấp thì sẽ càng cao.
Trước mắt đệ tử chân thần cảnh, các loại vũ khí cấp có thể tăng lên tới cực phẩm nguyên sơ trí bảo cấp.
Đây là đủ để đấm phát chết luôn thiên thần cảnh tới đẳng cấp cao trí bảo.
Cơ Phách hướng Diệp Tín lấy le nói.
Thời điểm đánh nhau biến thành công kích trí bảo, xuất hành thời điểm biến thành phi hành trí bảo, lúc thời điểm tu luyện biến thành tu luyện trí bảo.
Viên này thần châu, tuyệt đối là một món toàn năng siêu cấp trí bảo.
Sư phó ma tính uy nghiêm, được, đệ tử sẽ dùng diệt ma kiếm đi đối phó ngươi.
Sau đó, Cơ Phách trong tay thần châu biến ảo thành một cái nguyên sơ trí bảo cấp diệt ma kiếm.
Tản ra cực kỳ mãnh liệt trí cương trí dương chi khí, liên miên không dứt ở toàn bộ trong hư không.
Đây là tu ma giả khắc tinh.
Diệp Tín lại vô cùng kích động, trong đôi mắt tràn đầy khát vọng.
Bảo bối tốt.
Hắn thời gian tu luyện quá ngắn, cũng không đủ nội tình vì chính mình chế tạo một món thích hợp vũ khí.
Có viên này thần châu, khó khăn gì cũng trong nháy mắt giải quyết.
Lấy hắn cảnh giới, hắn nếu nắm giữ viên này thần châu, biến ảo đi ra các loại vũ khí cấp, có thể đi đến cái dạng gì độ cao.
Trong lòng Diệp Tín rất chờ mong.
Hơn nữa, viên này thần châu có thể biến ảo thành bất kỳ loại hình, bất kỳ tự nhìn bái kiến vũ khí.
Được này thần châu, tương đương với mang theo người một tòa, to lớn vô cùng kho vũ khí.
Ra chiêu đi, sẽ để cho vi sư nhìn một chút, ngươi này ngàn năm qua có cái gì tiến bộ.
Diệp Tín lạnh lẽo cười một tiếng.
Ta không tin, diệt ma kiếm cũng không giết được ngươi, hết thảy đều kết thúc đi.
Cơ Phách một tiếng giống to.
Cả ngươi thần lực toàn lực bùng nổ, vung động trong tay đáng sợ diệt ma kiếm, hướng Diệp Tiêu chém tới.
Sáng chói kiếm quang bộc phát ra, đem trong vòng trăm dặm hư không hoàn toàn vỡ nát.
Vẻ này chí cao chí dương nóng rực kiếm khí, hướng Diệp Tín chiếm đoạt đi.
Diệp Tín đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, lãnh đạo mà nhìn chém tới vạn trượng kiếm mang.
Nhất niệm thần ma, thôn phệ thiên địa.
Diệp Tín khẽ giơ lên tay trái.
Lòng bàn tay bên trên, trong nháy mắt xuất hiện một đạo vòng xoáy màu đen, bộc phát ra không thể địch nổi hủy diệt ma uy.
Kia chí cương chí dương kiếm khí, mang theo ngút trời vai đâm thẳng Diệp Tín ma khu.
Tí tách.
Làm người ta không thể tin được một màn xảy ra, này đáng sợ một kiếm lực, lại trực tiếp bị trong lòng bàn tay nước xoáy chiếm đoạt.
Hơi hợp giữa, Diệp Tín liền hoàn toàn hóa giải Cơ Phách lá bài tẩy.
Không.
Tại sao lão già này như thế dễ dàng liền phá được chính mình diệt ma kiếm?
Sắc mặt của Cơ Phách đại biến, không thể tin nổi con mắt của mình.
Ma tính khắc tinh nguyên sơ trí bảo cấp diệt ma kiếm, lại không cách nào thường tổn đến Diệp Tín phân hảo.
Nhưng vào lúc này, Diệp Tín trong lòng bàn tay hủy diệt nước xoáy, trong phút chốc băng vỡ đi ra.
Vô tận hủy diệt chi khí phun trào bùng nổ, một cổ đáng sợ cực kỳ lực lượng, bắn nhanh hướng Cơ Phách.
Chỗ đi qua, đại phiến hư không trực tiếp chôn vùi quy hư.
Cơ Phách vạn phần hoảng sợ, liền tranh thủ thần châu biến ảo thành phòng ngự cực phẩm nguyên sơ trí bảo.
Ầm.
Hủy diệt chi lực, lấy vô địch vai, đánh nát hết thảy phòng ngự, xuyên thủng Cơ Phách thân thể.
Ngay sau đó bị đánh bay mấy trăm dặm xa, hung hãn nện vào rồi trong lòng đất.
Cực phẩm nguyên sơ cấp phòng ngự trí bảo, lại cũng không có tạo được phòng ngự tác dụng.
Ma huy cái thế, không thể ngăn cản.
Bất quá, chân thần cảnh sinh mệnh lực thập phần ương ngạnh, hơn nữa phần lớn lực lượng, đã bị phòng ngự trí bảo triệt tiêu.
Cơ Phách cũng không có trực tiếp bị giết chết.
Hắn lập tức đem thần châu biến hóa thành phụ trợ loại trí bảo, trợ giúp chính mình khôi phục nhanh chóng thương thế.
Lúc này Cơ Phách trên mặt vô cùng khiếp sợ, không thể tin nổi, Diệp Tín cường đại đến như thế làm người tuyệt vọng trình độ.
Sử dụng ra thần châu chính mình, vẫn bị Diệp Tín hời hợt thiếu chút nữa trong nháy mắt miểu sát.
Ở trong tay ngươi, thật là thần châu bị long đong, phế vật.
Diệp Tín tự tin cường đại, lạnh lùng nhìn về Cơ Phách.
Này phiếu đề cử tốc độ tăng trưởng, cũng thiếu chút nữa dọa sợ ta, nhìn tình huống khả năng hôm nay hoặc sáng thiên, phiếu đề cử thì có thể vượt qua 10.000.
Lần đầu tiên cảm nhận được, loại này báo táp phiếu đề cử cảm giác hưng phấn.
Thật hạnh phúc, cảm tạ người sở hữu.
Chương 78, Thái Diễm giới người mạnh nhất, liền này.
Uy thế này kinh thiên, chôn vùi hư không một chiêu, kinh động Thái Diễm giới càng thêm cường đại một đám lao cổ hủ.
Bọn họ cũng thuộc về ngủ say bế quan bên trong, bị Diệp Tín kêu hủy thiên diệt địa vai thức tỉnh.
Tương đạo kinh khủng thần nghiệm, hướng chiến trường tỏa tới.
khi nhìn thấy trong vòng ngàn dặm, đều bị đánh vào quy khư trạng thái, kinh sợ vô cùng. Diệp Tín kêu ba đạo ma huy thân ảnh đổ sộ, càng để cho bọn họ tâm thấy sợ hãi. Quá đáng sợ. Giống như hủy diệt thế giới ma thần hàng trần. Bọn họ cũng lâm vào kinh hoàng bên trong. Vèo. Diệp Tín một cái thoáng hiện, đi tới trước mặt Cơ Phách. Lúc này cả người hắn chật vật không dứt, y phục trên người bể tan cảnh, khắp nơi đều vết máu. Đang lợi dụng thần châu biến ảo mà thành phụ trợ loại trí bảo, khôi phục nhanh chóng thương thế. Nhưng vào lúc này, một đạo vô hình kinh khủng lực, trực tiếp hướng hắn tập kích tới. Ẩm. Cơ Phách bị đánh lục phủ ngũ tạng câu bể, cả người xương đứt gãy. Phát ra thống khổ kêu thảm thiết. Phải biết, Diệp Tín ở công kích, hạ một chút gia vị. Coi như Cơ Phách là chân thần cảnh cường giả, lực ý chí cường đại, cũng không chịu nổi, loại này kinh khủng làm người ta sợ hãi cảm giác đau đớn. Ngươi vì sao phải giết ta Thiên Nhi? Diệp Tín lạnh lùng từng bước một đi tới trước người Cơ Phách, không tình cảm chút nào địa trách móc đến hắn. Cơ Phách đau thiếu chút nữa mất đi ý thức, thời điểm hắn đến muốn nói, nhưng trong này nói ra khỏi miệng. Ngươi vì sao phải cùng Mộng Xương Hoa lêu lổng, phản bội vi sư? Lại vừa là Diệp Tín một tiếng gõ sâu trong linh hồn trách móc. 3. Một bạt thai đánh vào Cơ Phách sắc mặt. Toàn bộ mặt trong nháy mắt vặn vẹo biến hình, vô cùng thế thảm. Trong địa ngục ma quỷ, cũng không có lúc này Cơ Phách diện mạo dữ tợn, kinh khủng. Cơ Phách thật thảm, bị người như thế hành hạ đánh đau. Nhìn thê thảm như vậy Cơ Phách, âm thầm thái diễm giới các đại thần, trong lòng phát thấm hoảng. Người này chính là một cái ma quỷ. Ghê gớm một chiêu đập chết Cơ Phách, nhưng lại như thế hành hạ hắn. Nhất định chính là ma quỷ hành vi. Ngươi tại sao cùng diệt lĩnh Nam Diệp gia nhất mạch? Thần nhi cùng ngươi cùng biến mất, bây giờ hắn đi đâu? Mỗi chất vấn một câu, Diệp Tín đều phải hành hung Cơ Phách một phen. Lúc này, Cơ Phách đã hoàn toàn thay đổi, coi như mẹ hắn ở chỗ này, khả năng cũng không nhận ra hắn tới. Vung ra Cơ Phách, nếu không hôm nay ngươi liền bỏ mạng ở nơi này. Đồng nhiên, một tên chân thần cảnh quần áo đỏ ôm cầm nữ tử, phá không mà ra. Nhìn thấy vô cùng thê thảm, mẹ hắn cũng không nhận ra Cơ Phách, tức giận khẽ kêu nói. Nàng đã cùng Cơ Phách đính hôn, là vợ của hắn, há có thể mắt thấy bản thân trượng phu bị như thế hành hạ thống khổ. Dầm dầm ba. Nhưng vào lúc này, toàn bộ thái diễm giới phảng phất đều bị chấn động lên, không khỏi uy áp mạnh mẽ, chèn ép ở người sở hữu trong lòng. Để cho cả thế giới các sinh linh, cũng lâm vào kinh hoàng tâm tình bên trong. Các ngươi nhanh nhìn bầu trời. Thái diễm giới các sinh linh, cũng kinh hoàng ngẩng đầu nhìn về trên bầu trời. Trong nội tâm, không khỏi một trận nóng gian, trong mắt hỏa hồng một mảnh. Toàn bộ bầu trời cũng bắt đầu cháy rừng rực, hạo hạo đãng đãng biển lửa, lan tràn mấy trăm ngàn cây số. Thánh Viêm Hải. Có kiến thức nhân, cũng kinh hô lên. Không thể nào. Thánh Viêm Thiên Tôn ra. Xuất thủ. Tất cả mọi người đều lâm vào một trận trong khủng hoảng. Thánh Viêm Hải, Thánh Viêm Thiên Tôn độc nhất ra sân phương thức. Tiểu tử này. Lại kinh động Thánh Viêm Thiên Tôn. Trời ạ, Thánh Viêm Thiên Tôn đã vượt qua 1.000.000 năm không xuất thủ. Lần trước xuất thủ, còn phải ngược dòng đến, chém chết yêu tộc ba gã thiên yêu cấp yêu hoàng bên trên. Ta lần đầu tiên thấy Thánh Viêm Hải xuất hiện, quả nhiên cùng trong truyền thuyết như thế. Uy thế vô cùng, không thể ngăn cản. Những thứ này âm thầm dao động ngạc đại năng, không thiếu thiên thần cảnh cường giả. Nhưng, vẫn đối với Thánh Viêm Thiên Tôn ra sân, tràn đầy không tưởng tượng nổi, cùng thật sâu sợ hãi. Thánh Viêm Thiên Tôn, thái diễm giới đệ nhất nhân, vô địch tượng trưng. Hắn lại là toàn bộ thế giới thần, cả thế giới thiên. Lời nói của hắn chính là pháp chỉ, không thể trái nghịch. Cơ Phách đã được đến rồi phải có giao hấn, người trẻ tuổi, đến đây chấm dứt đi, cần gì phải làm được tối tuyệt. Một đạo cả người bị hừng hực liệt diễm lượn lờ, ủng có một con xích mái tóc dài màu đỏ khoát trên vai đại hán khôi ngô, từ thao phần thiên hỏa hải trung tràn đầy bước ra ngoài. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử ngọn lửa bảy màu, ở chung quanh thân thể hắn vờn quanh xoay tròn. Kia khí thế đáng sợ lệnh bốn phía hư không cũng đang đổ nát. Chính là thái diễm giới người mạnh nhất, Thánh Viêm Thiên Tôn. Một cái chân áp nhất giới người thật mạnh. Ha ha, sư phụ, Thánh Viêm Thiên Tôn xuất thủ, ngươi hôm nay không giết được ta. Cơ Phách đắc ý điên cuồng tiếu lên. Cả người trên dưới, còn tí tách địa chảy máu tươi, thương thế càng là nhìn thấy giật mình. Đối với cái này thái diễm giới trong truyền thuyết nhân vật vô địch, trong lòng Cơ Phách tràn đầy lòng tin. Chỉ cần mình bất tử, có thần châu nơi tay, không được bao lâu là có thể khôi phục thương thế. Diệp Tín đem ánh mắt nhìn về phía Thánh Viêm Thiên Tôn, ánh mắt vô cùng lăng lệ. Thái diễm giới đệ nhất nhân, nhân gian tiểu thần, ngươi thật muốn xen vào việc của người khác sao? Diệp Tín cao ngạo lạnh lùng, cường đại tự tin lạnh lùng nói. Bản tôn bất kể ngươi và Cơ Phách giữa có cái gì ân oán, nhưng bây giờ hắn đã là ta Trầm gia ở rể. Đến đây chấm dứt đi, nếu không bản tôn không ngại bóp chết ngươi cái này có thể thần ma song tu thiên tài. Thánh Viêm Thiên Tôn thanh âm tràn đầy uy áp kinh khủng. Mặc dù Diệp Tín cùng hắn đồng dạng là thiên thần cảnh, nhưng hắn là thiên thần cảnh đỉnh phong cảnh, tu vi cảnh giới càng cao, chỉ sợ là một đinh điểm tiểu chênh lệch cảnh giới, giữa thực lực sai biệt cũng là phi thường to lớn. Huống chi hắn còn không phải bình thường thiên thần giới đỉnh phong đơn giản như vậy, căn bản không đem Diệp Tín cái này thiên thần cảnh sơ kỳ tiểu bối để ở trong lòng. Bị hắn chém chết thiên thần, ma, tu luyện giả, hoặc là đối đẳng thiên yêu, không thấp hơn 10 phần số. Ta cùng với Nguyệt Đồ sự tình ở giữa, ngươi vốn không nên nhiều quản, uổng đưa tánh mạng. Ngươi đã cố ý muốn xen vào, ta sẽ đưa ngươi đi luân hồi đi. Diệp Tín lạnh lẽo cười một tiếng. Ngươi là bản tôn từ lúc sinh ra tới nay, gặp người ngông cuồng nhất một cái. Diệp Tín cuồng vọng lời nói, chọc giận Thánh Viêm Thiên Tôn. Hắn xuất thủ. Quanh thân ngọn lửa thiêu đốt vượng hơn múc, dường như muốn đốt cháy toàn bộ thiên địa. Tám cái đắm mình trong Thánh Viêm Thần Long, từ trên bầu trời trong biển lửa hạ phàm. Gào gừ. Sợ Thiên Long tiếng rên, rung động giới này. Bát Long Thánh Viêm thôn thiên diệt địa, chấn bạo vạn dặm hư không, mang theo kinh thiên diệt thế oai, hướng Diệp Tín mãnh liệt đánh tới. À! Mau nhìn, Thánh Viêm Thiên Tôn xuất thủ. Đây là hắn 1 triệu năm lúc này, lần đầu tiên xuất thủ. Toàn bộ xem cuộc chiến đến cũng bị rung động. Thánh Viêm Thiên Tôn xuất thủ, là thái diễm giới lớn nhất chuyện. Bát bộ Thánh Viêm Thần Long, Thánh Viêm Thiên Tôn bảng hiệu sát chiêu. Nó uy thế còn cao hơn trời, ngoại lai này tiểu tử chết chắc. Đáng tiếc hắn thần ma song tu thiên phú. Âm thầm thái diễm giới những thiên thần đó, thiên ma các người tu luyện, đều lộ ra đáng tiếc thán thanh. Thần ma song tu, đáng sợ dường nào thiên phú. Bọn họ cũng là lần đầu tiên nghe nói, không nghĩ tới hôm nay liền muốn bỏ mình. Đối mặt thái diễm giới đệ nhất cường giả, kinh thiên diệt thế vai sát chiêu. Khóe miệng của Diệp Tín lộ ra vẻ mỉm cười, căn bản không để ở trong lòng, khinh thường nói. Thái diễm giới người mạnh nhất, liền này. Hắn muốn cho thế gian này tiểu thần, biết một chút về, cái gì là ma vương ai. Hành khúc vang lên. Chương 79, Diệt Thế Oai, kinh khủng tuyệt vọng. Gào gừ. Bát bộ Thánh Viêm Thần Long, Long khiếu rung trời, phá toái hư không hướng Diệp Tín hung ác đánh tới. Bát Long Diệu Thế, kinh khủng oai, rung động bát hoang. Thật đáng sợ. Đây chính là trong truyền thuyết Thánh Viêm Thiên Tôn oai sao. Hắn là không thể ngăn cản thế gian người mạnh nhất. Xem cuộc chiến thái diễm rơi chung các đại thần, bị dọa sợ đến run lẩy bẩy đứng lên. Thánh Viêm Thiên Tôn, đương thời người mạnh nhất, kinh khủng như vậy. Coi như đều là thiên thần cảnh còn lại đại năng, cũng không dám nghịch hắn oai. Thái diễm giới người mạnh nhất, đây là ta hạ giới tới nay, sử dụng ra tối cường lực lượng, ngươi đủ để tự hào. Diệp Tín cao ngạo địa lạnh lùng nói. Hắn giống như tọa sừng sững cự sơn, đứng sừng sững ở bên trong trời đất. Uy thế không ai có thể ngăn cản. Đồng nhiên, khí tức của hắn nhanh chóng đề cao, một đạo sáng chói quang mang, từ Diệp Tín trong cơ thể bắn ra, hóa thành cầu vồng, thẳng trùng thiên cung, chấn động trường không. Diệp Tín giải khai đệ ngũ trọng lực lượng phong ấn, thực lực trong nháy mắt tăng lên tới thiên thần cảnh đỉnh phong. Thật lớn oai, vô địch uy thế, bao phủ thiên địa, chấn động bát hoang. Thực ra lấy Diệp Tín đệ tứ trọng phong ấn lực lượng, đủ để dễ dàng tàn bạo Thánh Viêm Thiên Tôn. Bất quá, yêu cầu lãng phí một ít thời gian. Hắn còn tốt hơn tốt thương yêu chính mình đại đồ đệ, nhưng không nghĩ ở phương diện này lãng phí thời gian. Vì vậy giải khai lớp phong ấn thứ 5 lực lượng, thiên thần cảnh đỉnh phong. Thế giới thái diễm giới lực lượng cực hạn. Uy thế trong nháy mắt, kinh khủng tới cực điểm, vượt qua toàn bộ thế gian hết thảy. Nhất niệm thần ma, nhật nguyệt vô quang. Một cổ kinh khủng sức mạnh ma quái, từ Diệp Tín trong cơ thể bộc phát ra. Bá đạo vô song, trong nháy mắt đem kinh thiên diệt thế vai bát bộ Thánh Viêm Thần Long đánh tan. Diệp Tín từ đầu chí cuối, cả tay đều không có động một cái, đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Hạ giới nhân, quá yếu. Liên để cho hắn hơi chút nhìn thẳng một chút tư cách, cũng không có. À, hắn. Hắn lại dễ dàng đỡ được bát bộ Thánh Viêm Thần Long. Thái diễm giới chúng đại năng kinh hoàng tới cực điểm. Căn bản không có ngờ tới, sẽ là kết quả như thế. Này, lão già này lại còn ẩn nút có thực lực. Tại sao có thể như vậy? Hắn tại sao sẽ như vậy cường đại? Cơ phách sắc mặt trắng bệnh, không dám tin tưởng nhìn Diệp Tín. Mình bị lão già kia một chiêu đánh bại, lại còn là không phải hắn toàn bộ thực lực. Lúc này buộc phát ra khí tức, tựa hồ có hoàn toàn nghiền ép Thánh Viêm Thiên Tôn thế. Cái này làm cho hắn hoàn toàn không tiếp thụ nổi. Tại sao hai người đều thu được thần châu, trong lúc này thực lực sai biệt, liền to lớn như vậy rồi hả? Hắn không phục, rất không cam tâm. Nếu để cho cơ phách biết, thiên thần cảnh đỉnh phong thực lực, còn xa xa không phải mình sư phó thực lực chân thật. Không biết hắn sẽ kinh hoàng đến mức nào. Thánh Viêm Thiên Tôn cũng hoàn toàn sửng sở, không dám tin. Chính mình vô địch một chiêu, lại cứ như vậy bị đỡ được. Mặt đầy vẻ khó tin. Ngay tại Thánh Viêm Thiên Tôn ngốc tại chỗ lúc, Diệp Tín xuất thủ. hắn nhẹ nhàng đánh ra một trường. Trong nháy mắt thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, đáng sợ đến khó mà tưởng tượng nổi bước. Cương đại vô cùng uy năng, đem trọn phiến hư không cũng chôn vùi. Phốc suy. Thái Diễm giới người mạnh nhất, vô địch thế gian Thánh Viêm Thiên Tôn, trực tiếp bị đánh bay rồi mấy trăm ngàn cây số khoảng cách. Chỗ đi qua, đụng nát vô số sừng sững dãy núi cùng vô tận hư không. Mặc dù dựa vào thiên thần cảnh đỉnh phong cường đại sinh mệnh lực, cùng đặc thù thủ đoạn, hắn không có tại chỗ bị đánh chết. Nhưng, đã chịu rồi bị thương nghiêm trọng, không có cực kỳ tràn đầy thời gian dài nghỉ ngơi, căn bản không khôi phục lại được. Thái Diễm giới tiểu thần, ngươi quá yếu. Nhẹ nhàng một trường. Thiếu chút nữa đấm phát chết luôn ngươi với tại chỗ. Vèo. Diệp Tín lóe lên một cái, đi tới mấy trăm ngàn cây số ngoại trước người Thánh Viêm Thiên Tôn, lãnh ngạo mà nhìn hắn. Hắn sát tâm nhất thời, che chở cơ phách người, hết thể đều phải chết. Thánh Viêm Thiên Tôn là không có mới vừa rồi vô địch tuy thế, không dám tin nhìn Diệp Tín. Hắn lại, tiếp không được người này một chiêu. Cơ hội tốt. Nhìn thấy Diệp Tín rời đi chính mình mấy trăm ngàn cây số, cơ phách hoàn toàn kích động. Hắn ngay sau đó bỏ chạy, lập tức đem thần châu biến ảo thành rồi che giấu hơi thở trí bảo. Hoàn toàn che giấu Diệp Tín thần thức. Rốt cuộc trốn ra lão giả kia lòng bàn tay. Cơ phách chạy trốn, Diệp Tín tự nhiên trước tiên cảm ứng được. Bất quá, hắn căn bản không có hốt hoảng. Cả người tản ra một cổ, khiến cho mọi người đều phải run lẩy bẩy diệt tuyệt khí tức. Bao gồm Thánh Viêm Thiên Tôn cũng bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Diệp Tín đã sớm phong tỏa toàn bộ Thái Diễm giới, không có người có thể chạy thoát được cái thế giới này. Chỉ cần chắc chắn cơ phách ở Thái Diễm giới, không có trốn chết còn lại vị diện. Hắn ẩn nút không che giấu hơi thở, cũng không có quan phong nhã. Diệp Tín muốn phát động diệt thế, hắn muốn phá hủy toàn bộ Thái Diễm giới. Cả thế giới đều bị phá hủy, cơ phách căn bản không chỗ nào chạy trốn. Chức, vẫn không thể 100% chắc chắn cơ phách ngay tại Thái Diễm giới. Diệp Tín không có lựa chọn dùng một chiêu này. Ta đồ nhi ngoan, ngươi cho là như vậy thì có thể chạy ra khỏi vi sư lòng bàn tay sao? Hôm nay sẽ để cho ngươi xem một chút, vi sư diệt thế bài. Hóa thần vì hủy diệt ma vương Diệp Tín, ma tính uy nghiêm, hào không nửa điểm thương hại chi tâm. Nếu không tìm được cơ phách, như vậy, hắn liền diệt cả thế giới, để cho hắn không chỗ nào chạy trốn đi. Đệ lục trọng phong ấn mở, cổ thần cảnh sơ kỳ. Đệ thất trọng phong ấn mở, cổ thần cảnh đỉnh phong. Vẻ này vượt qua thế giới cực hạn lực lượng, trong nháy mắt càn quét thiên địa. Cả thế giới, căn bản không chịu nổi Diệp Tín đột nhiên chợt tăng lực lượng. Bắt đầu từ từ băng liệt, hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch. Hủy thiên diệt địa, vạn vật quy khư. Hóa thân hủy diệt ma thần Diệp Tín, tay trái khẽ giơ lên. Diệt thế chi chiêu, khoảnh khắc sinh thành. Nhất thời, thiên địa bị này cổ diệt thế chi lực dẫn dắt, giống như xảy ra siêu cấp đại động đất, chấn động kịch liệt. Này không phải khen trương cách nói, đây là chân chân thực thực. Toàn bộ Thái Diễm giới cũng run rẩy. Sơn băng địa liệt, núi lửa phun trào. Đáng sợ tận thế cảnh tượng phát sinh ở Thái Diễm giới toàn bộ địa phương. Cương đại uy thế, để cho thật sự có sinh linh cũng nằm dạp trên mặt đất, không cách nào bật người dậy tới. Liên liên những Thái Diễm giới đó đại năng, thiên thần cảnh cường giả, cũng không ngóc đầu lên được, nhìn thẳng Diệp Tín hủy diệt ma huy. Trong nội tâm, lâm vào vô tận trong sự sợ hãi. Ùng ùng. Theo Diệp Tín vận dụng kinh khủng hủy diệt chi lực, cả thế giới bắt đầu lún xuống vỡ nát, hóa thành hư vô. Giáp giáp, giáp giáp. Giáp giáp giòn vang thanh âm không ngừng vang dội, cả thế giới hư không đều bắt đầu ở băng liệt. Trên bầu trời, ngay từ đầu xuất hiện một cái lỗ thủng lớn. Quá kinh khủng. Đây là diệt thế oai, ngày tận thế a. Lão già này tờ mờ điên rồi, vì giết ta, hắn phải diệt thế. Tại sao giống vậy thu được thần châu, hắn so với ta cường đại hơn nhiều. Thần châu giữa đều có các ưu liệt điểm. Thiên phú thần châu, có thể làm cho Diệp Tín nhanh chóng tăng cao tu vi. Vũ khí thần châu, có thể nắm giữ một tòa kho vũ khí, cùng cảnh giới, gần như vô địch. Nếu như cơ phách có giống như Diệp Tín tu vi, chỉ sợ thần ma song tu, Diệp Tín cũng không khả năng là nắm giữ vũ khí thần châu cơ phách đối thủ. Đáng tiếc, Diệp Tín quá mạnh mẽ. Toàn bộ hoa lý hoa thanh tú, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, đều là không có ý nghĩa sự tồn tại. Diệp Tín diệt thế cử chỉ, rốt cuộc dẫn động thế giới Thái Diễm giới quy tắc phản kích. Chín đạo diệt thế thần lôi, chạy thẳng tới hắn tới, thể muốn tiêu diệt hắn.